Chương 1003, Hoán Giang bên cạnh chương 1003, Hoán Giang bên cạnh Kỷ Chi Giao có thể có 2 ngày nghỉ thai nạn lao động hoàn toàn ngoài ý liệu, thực tế là 1 ngày, nàng trở về hôm nay không tính, nàng là sớm trở về. Bất quá bản thân nàng ngay tại Đông Ninh nghỉ ngơi qua, trở về còn có thể có 1 ngày nghỉ thai nạn lao động vẫn là rất hiếm thấy. Bởi vì hiện tại Giang Đài không phải chỉ có đội cơ động nha. Kỷ Chi Giao nói ra, bây giờ còn có đội đặc nhiệm, lượng công việc của chúng ta giảm bất quá nhiều rồi. Đội đặc nhiệm điều tra thai họa quái thú, cái dù đi xạ sờ ỉn vẹ tỉ gạ tỉ hòn tạ sở phót sở, tên gọi tắt cờ IF, thuộc về đội cơ động, cờ giờ F, cấp dưới thường quy bộ đội. Trong đó thành viên cơ bản đều là theo quỹ đặc công trong chọn lựa ra đến tinh nhuệ, còn có là từ bên ngoài chiêu mộ, đáng tín nhiệm hảo thủ, lại phối hợp quỹ chút kia cường lực quân sự vũ khí trang bị tạo thành một chi đội ngũ. So với cần thiết phức tạp phẫu thuật cải tạo chương trình cùng thời gian dài bồi dưỡng cờ giờ F, cờ IF bồi dưỡng một gã thành viên thời gian phí tổn thấp hơn rất nhiều, cho nên cho đến trước mắt thành viên số lượng cũng vượt xa quá nguyên bản đội cơ động. Tuy nhiên một cái sức chiến đấu kém xa ít tắc đội viên cơ động, nhưng mà bản thân thân thủ cũng không tệ, điều kiện tiên quyết tăng thêm vũ khí cùng chiến thuật 10 mét cấp trở xuống quái thú vẫn là có thể ứng đối. Đã thế chút này đội viên đặc nhiệm cũng đều ăn mặc cùng đội viên cơ động tại trên ngoại hình cơ bản nhất trí trang phục chiến đấu, đối với người dân phổ thông đến nói, trừ ra nhà danh gần nhất đội cơ động làm việc hơi chút dây dưa một chút bên ngoài, kỳ thật không có cái gì khác phản ứng. Hả? Cho nên hiện tại các ngươi đội cơ động thành bộ đội đặc chủng tinh nhuệ rồi. Trần Thần nói chen vào một câu. Chúng ta vốn chính là bộ đội đặc chủng tinh nhuệ. Kỳ Chi Giao liếc trắng mắt. Đương nhiên thế này cũng không phải tất cả đều là chỗ tốt, dù sao thường xuyên sẽ xuất hiện một vấn đề chính là nguyên bản điều tra quái thú cảnh báo khả năng chỉ là 5 mét cấp hoặc là 10 mét cấp, kết quả đến về sau phát hiện là 10 mét cấp trở lên, hoặc là quần cư loại quái thú. Nếu như là đi tới hiện trường chính là đội cơ động chút kia người cải tạo, liền như trước có sung túc sức chiến đấu có khả năng ứng đối thăng cấp tình thế, nhưng mà các đội viên đặc nhiệm về cơ bản vẫn chỉ là tương đối lợi hại nhân loại bình thường, cũng rất có khả năng sẽ xuất hiện thương vong. Bất quá tổng thể đến nói, đây là một cái lợi nhiều hơn hại quyết sách. Trần Thần tương đối hiếu kỳ như đã đội đặc nhiệm dùng tốt như vậy vì cái gì về trước không làm, Kỷ Chi Giao chỉ là tỏ vẻ quỹ nội bộ cũng không phải bền chắc như thép, không có nói tỉ mỉ. Hai người hiện tại chính xuất cửa đi, tùy ý đi dạo lung tung. Cũng không phải nói gặp nạn đến kỳ nghỉ không nghĩ lưu lại trong nhà, chỉ là hiện tại chính là trời nổn, tăng thêm Trần Thần kia gian nhà lấy ánh sáng quả thực kém chút ý tứ, hết thệ căn phòng vốn là ưu ám điều kiện tiên quyết, mở cửa sổ liền chiều không mở cửa sổ liền bị hơi, nghĩ nghĩ còn là không bằng liền đi ra dạo chơi tốt. Ra ngoài đi dạo cũng không phải nói nào đều có thể đi, thông thường mà nói, hoặc là tới so sánh gần địa phương, tỉ như liền nhà mình phụ cận, bên cạnh đều là biết hàng xóm, hoặc là phải đi khá xa địa phương, như là khu thượng thành, khu Tân Hải cùng khu Huệ Điển chút kia thương nghiệp khí tức tương đối nồng nặc nơi công cộng, lưu lượng người khá lớn, ai cũng không nhận thức ai. Bằng không, như là người ngoài tùy tiện đi vào đến người khác xã khu bên trong, chắc chắn sẽ đưa tới một chút phiền toái. Như là giống Trần Thần lúc thường ra ngoài một dạng bên hông đeo một khẩu súng, người khác vừa nhìn liền biết hắn là đến làm việc, lúc đó tốt hơn một chút, nhưng mà cùng Kỷ Chi Giao cùng ra ngoài, người ngoài thấy thế nào đều là một đôi không có thế nào gặp phải xã hội đòn hiểm tiểu tình nhân hoặc là trẻ tuổi vợ chồng, kia quá nửa đến đi lên với chuyện. Tuy nhiên hai người bọn họ xác thực rảnh rỗi không chuyện làm, kia cũng không đến mức đem thu thập đối chuyện người coi như giải trí hoạt động. Trần Thần lái xe lấy mở ra liền đến Hoán Giang bên cạnh, hiện tại là ngày xuân, tăng thêm lại gần bên này khu thượng thành, chỉ an so với địa phương khác tốt không ít, cho nên ban ngày cũng sẽ có không ít người mang theo người trong nhà đến bên này chơi, chính là tại đê đập bên cạnh trên cỏ phô trương tấm chăn, tiếp đó ăn này nọ một chút phơi nắng thái dương tâm sự các kiểu. Chúng ta lên lần tới nơi này là bởi vì chuyện gì kia mà? Kỷ Chi Giao trực tiếp an vị trên đồng cỏ, hướng Trần Thần hỏi. Trần Thần trả về suy nghĩ một chút. Kia cái gì? Bên này xuất hiện cá lớn quái thú lần kia. Trần Thần đối với sự kiện kia ấn tượng vẫn tương đối khắc sâu, chủ yếu là lúc ấy đánh bại con quái thú kia về sau, hắn về sau ngã xuống liền một đầu đâm vào trong nước, thoát ly đội cơ động đối bắt, xem cực kỳ chăm bước. Nhưng mà Trần Thần không hề am hiểu bơi lội, cho nên là ở trong nước lộc cộc một hồi lâu về sau, mới leo lên bờ đi, lên bờ về sau còn nói 2 phút hạ cát. Chẳng khác gì là đem móc đều ở sau lưng ăn. Đúng, chính là thời điểm đó. Kỷ Chi Giao cánh tay vòng tại Trần Thần cổ bên trên, cho cả người ngang nhiên xông qua đồng thời, cũng đang dùng tay niết lấy mặt của hắn. Ngươi có biết hay không lúc ấy chúng ta vì bắt ngươi mất bao nhiêu tâm tư à? Ta cảm giác đoạn thời gian kia ta đều đang quay đầu phát. Cái kia hẳn là cũng không đến mức nha dưới ánh mặt trời, Hoán Giang gió sông mang theo hơi nước và cỏ xanh mùi vị, không có cái gì quái dị mùi. Trần Thần cùng Kỷ Chi Giao kề vai ngồi ở đê đập trên sườn đồi, giống hai gốc phơi nắng tây nấm. Nơi không xa, một nhóm nhỏ người đang bệ bội đến khí thế ngất trời. Nhìn đi lên tựa hồ là mấy cái cách ăn mặc 10 phần trào lưu trẻ tuổi nam nam nữ nữ vui mừng nhanh mà làm đêm, tiếp đó bên cạnh còn có mấy cái nhiếp ảnh ra vây quanh ở chỗ đó, nhìn đi lên không giống như là chính thức đoàn kịch, mà như là nào đó mạng lưới chủ được video. Trong đó có như vậy một hai cái xem khá quen, hẳn là soạt video thời điểm thấy qua. Trần Thần cả cười nói, ngươi ở đây trong ngừng nghỉ thai nạn lao động, người khác ở chỗ này nghỉ phép. Kỷ Chi Giao nghe vậy trong mắt hơi híp, hừ một tiếng, người khác có là người thích xem, ngươi tính cái gì? Xem một đám từ nhỏ áo quần không lo người đang lớn lên sau còn có thể dựa vào lấy tự chụp mình áo quần không lo video kiếm tiền hưởng thụ sinh hoạt như vậy thú vị sao? Nha! Kỷ Chi Giao lông mày nhướng lên, như cười như không, ngươi thủ giàu đúng không? Ta chỉ là tương đối thích xem tài nghệ, quả thực không được cắn bật lửa cũng được. Tài nghệ cùng nhan trị dù sao cũng phải chiếm một cái A. Cũng không thể nhường ta cảm giác ta lên ta cũng được. Ta nói lung tung, ta không được. Trần Thần cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm giác bản thân còn là thích hợp âm u mà bỏ sát, tại trên mạng lộ mặt tiếp đó bị chửi sự tình hắn không làm được. Hắn tâm lý năng lực chịu đựng tương đối kém, khả năng thích hơn xuôi theo dây mạng đi cho đối diện một bàn tay. Kỳ Chi Giao hai tay giơ mặt, xem bên kia phương hướng suy tư nói, ta nghĩ bọn hắn tâm lý năng lực chịu đựng cũng không được. Ngươi xem những minh tinh võng hồng kia thích nhất hô hào đúng là phản đối bạo lực mạng, khả năng liền là bởi vì bọn hắn dễ dàng nhất tiếp xúc đến đúng là bắt nạt trên mạng. Tựa như chính khách thích hơn hô hào xã hội an toàn, đại khái là bởi vì bọn họ thân thể không chống đạn a. Có thể là đi. Chân thần cũng không phải làm phương diện này nghiên cứu, đương nhiên cũng vô pháp xác định. Lúc này bên kia làm game cũng cáo một giai đoạn, tựa hồ là đến trừng phạt phân đoạn, cần để cho người thua thay trang phục hầu gái kế tiếp trong giai đoạn kêu những người khác chủ nhân các kiểu. Kỳ Chi Giao lúc này thoáng hạ giọng ngang nhiên xông qua, ngươi đừng suy nghĩ nhường ta buổi tối xuyên cái kia nha. Sao? Trần Thần nghe lời này cũng là hai mắt tỏa sáng, mở điện thoại liền mở ra mua sắm bình đại, như thế nhắc nhở ta rồi. Nhắc nhở ngươi đại đầu quỷ a. Chương 1004, sở tỷ kỹ là hàng mẫu nghiên cứu chương 1004, sở tỷ kỹ là hàng mẫu nghiên cứu ở nhà nghỉ ngơi xong, nhưng có chuyện còn là không được không đi cân nhắc. Sở tỷ kỹ là uy hiếp vẫn còn, cho nên Kỳ Chi Giao còn là thời điểm đầu tiên quay trở về trong đội, chú ý quý cùng quân phòng vệ động thái. Bất kể nói thế nào, bởi vì lần này sở tỷ kỹ là đối với bờ phòng cứ điểm một tập, sắp thực khiến cho quân phòng vệ gặp phải tổn thất, bọn hắn kế tiếp không có khả năng không hề phản ứng. Mà đối với sở tỷ kỹ là nghiên cứu, bởi vì đã lấy được cơ thể sống hàng mẫu, cũng liền có thể tiến hành xuống đi. Ta nghe nói ngành nghiên cứu quái thú những chuyên gia kia cho rằng, sở tỷ kỹ là nguyên hình hẳn là một loại thủy tức ống. Gọi điện video trong cửa sổ, Kỳ Chi Giao thanh âm mang theo vận động sau thở nhẹ. Nàng đang tại máy chạy bộ bên trên tốc độ đều đặn chạy nhanh, thái dương chảy ra mồ hôi mịn, dọc theo gò má lướt xuống, đem vài sợi tóc đen xì thấm ướt, kề sát tại da thịt trắng non bên trên. Đội cơ động có chuyên môn dùng cho chướng ngại vật ra sân huấn luyện, bất quá dường như bác sĩ còn là đề nghị nàng trước không muốn vào được huấn luyện cường độ quá cao. Trần Thần nghi ngờ nàng căn bản không chỉ là bị trật bàn chân, bất quá nàng như đã hạ quyết tâm không muốn nói, hỏi cũng đã hỏi không được, chỉ có thể xác định bị thương không tính nghiêm trọng. Không phải vậy quỹ chữa bệnh nhân viên cũng sẽ không đồng ý nàng làm huấn luyện. Thủy tức ống là cái gì? Trần Thần nói xong liền ở trên điện thoại cắt ra công cụ tìm kiếm đi thăm dò. Hắn đối với sinh vật biển không hiểu nhiều, đương nhiên, đối với lục địa sinh vật hiểu rõ cũng không nhiều, đến trường học qua còn tốt, không có học qua cơ bản liền không hề hiểu rõ. Trên màn hình điện thoại di động rất nhanh thì xuất hiện tổng kết ra được tin tức liên quan, thủy tức ống thuộc về ngành thích ti bào, lớp thủy tức là một loại đặc thù quần thể sinh vật, chúng nó cũng không phải là đơn nhất động vật, mà là từ đông đúc độ cao đặc hóa cái viên, thông qua trung thân cảnh nối liền cùng một chỗ hình thành quần thể sinh vật. Mấy cái này viên phân công hợp tác, cộng đồng duy trì hết thể đoàn thể sinh tồn. Trong biển kiến, không giống lắm. Thủy tức ống là rất nhiều cá thể tạo thành siêu cá thể, sai chung một cái hệ thống tuần hoàn, mà kiến là rất nhiều riêng phần mình tạo thành một cái xã hội. Kỳ Chi Giao thô sơ giản lược mà giải thích một chút, điều chỉnh một chút hô hấp, nhịp bước chưa ngừng, tiếp đó nói tiếp đi. Sở tỷ kỹ là một bộ phận cái viên có đủ đem năng lượng trực tiếp chuyển hóa thành điện năng năng lực, còn có khả năng chứa đựng cự lượng tĩnh điện tích, cùng với đem các loại điện năng thả ra ngoài năng lực. Phóng điện cần năng lượng có thể là đến từ đáy biển địa nhiệt có thể hoặc là nào đó hóa học hợp thành có thể, hoặc là hai người đều có. Chúng nó còn có thể cùng một loại rong biển cộng sinh, loại này rong biển nhận đến điện giật kích thích về sau sẽ phóng xuất ra một loại aerosol, cũng chính là chúng ta thấy loại kia xương đỏ. Xương đỏ có thể dựa vào hấp thu trong không khí điện ly tử, dưới tình huống bình thường có thể tạo thành tổn hại có hạn, nhưng khi tiếp xúc đến lượng lớn tự do điện tử cùng điện ly tử thời điểm, liền sẽ hình thành yếu điện khí thể mây. Sở tỷ kỹ là có thể thông qua phóng điện chỉ dẫn chế tạo hoặc là cường hóa nguyên bản trên biển phong bạo, chế tạo ra lôi bạo lại sẽ tiến thêm một bước tăng cường xương đỏ cường độ, hình thành càng mạnh điện từ trường, quấy nhiễu càng rộng, lực sát thương lớn hơn. Trên cơ bản chúng ta hiện có thiết bị điện tử khi tiến vào đến mảnh này xương đỏ về sau, đều sẽ mất khống chế, người trực tiếp bạo lộ ở mảnh này trong mây, cũng sẽ bị trong đó sấm sét đục lỗ. Ừ, Chân Thần trầm ngâm gật gật đầu, cái này miêu tả trên cơ bản cùng về trước theo quỹ trong văn kiện nhìn thấy đối với xương đỏ điện tử quấy nhiêu đặc tính sơ bộ phân tích. Mà lần này, bọn hắn rốt cục biết rõ xương đỏ căn nguyên cùng sở tỷ kỳ là năng lượng vận tác cơ chế. Hắn nghĩ tới phía trước phỏng đoán, như đã quái thú này là dựa vào hấp thu năng lượng duy trì sự sống, nói như vậy, con quái thú kia công kích giang đài, sẽ có hay không có thể là bị bên cạnh bờ chút kia bờ phòng cứ điểm năng lượng hạch tâm hấp dẫn. Có loại khả năng này. Kỳ Chi Giao trả lời nói, trước mắt có một cái phòng đó là, bởi vì con này sở tỷ kỳ là hình thể sinh trưởng quá lớn, nguyên bản thu hoạch năng lượng lộ trình đã không đủ duy trì nó tiêu hao, cho nên mới sẽ bắt đầu di động, tìm kiếm nguồn năng lượng mới. Vậy phải làm thế nào, đem chút kia bờ phòng cứ điểm phá hủy? Kia những quái thú khác xuất hiện phải làm sao? Kỳ Chi Giao lúc này nhịp bước cũng dần dần chậm lại, hẳn là cái này một hạng thời gian huấn luyện không sai biệt lắm. Nàng hơi chút mà thở hổn hển, cầm lên bắt tại máy chạy bộ bên trên ống nước, nhấp một ngụm nước, thám giọng hơi khô chát tiết hầu, hơi hơi thở hổn hển nói, hẳn là sẽ có những phương án khác đi. Hiện tại đạn đạo cùng giờ dồn không có biện pháp đột phá xương đỏ. Ta nhìn thấy nói lên phương pháp có hai loại, một loại là dùng ngư lôi tại dưới nước công kích có thể tránh xương đỏ ảnh hưởng, một loại khác chính là dựa hỏa pháo hoặc là pháo điện tử công kích. Pháo điện tử cũng không biết có thể hay không tại trong xương đỏ bình thường khởi động, nguồn năng lượng cũng có khả năng bị hấp thu, cho nên truyền thống hỏa pháo hẳn là sẽ càng dùng tốt hơn một chút. Kỳ Chi Giao đang nói, tiếp lấy như là nhìn thấy gì, đầu ngón tay của nàng tại trên màn hình điện thoại di động điểm rồi vài cái. Thông chi lập tức sẽ triển khai cuộc họp, ta đi tắm cái, cúp trước. Được. Trần Tuấn bên này vừa mới nói xong, bên kia Kỳ Chi Giao liền cúp điện thoại. Chương 1005, vậy ngươi báo động A. Chương 1005, vậy ngươi báo động a sở tỷ kỳ lạ lần công kích thứ hai không có qua vài ngày liền đến lần nữa, bất quá lúc này đây, quân phòng vệ đã có chuẩn bị. Tại sở tỷ kỳ lạ tiếp cận về trước, đã thay đổi có càng mạnh kháng quấy nhiễu năng lực trên biển thăm dò trang bị liền linh mẫn mà bắt được sở tỷ kỳ lạ thả ra địa lực, tiếp đó tại xương đỏ bắt đầu lan tràn về trước, liền đối với đoán trước trong sở tỷ kỳ lạ vị trí tiến hành một phen điên cuồng công kích. Chỉ có điều thế này mặc dù là đối với sở tỷ kỳ lạ tạo thành nhất định tổn thương, nhưng vẫn là để con quái thú kia đột phá lưới phòng hộ, cũng phóng xuất ra xương đỏ, cuối cùng dựa vào hỏa lực bao trùm, tại không cách nào xác định sở tỷ kỳ lạ bản thể vị trí tình huống dưới, hay là đem quái thú này đánh thành một đống nát hải sản. Nói là đánh thắng, nhưng mà cái này chiến quả thật sự là rất khó làm cho người ta hài lòng, chứ đừng nói đến dựa theo trước mắt nghiên cứu sở tỷ kỳ lạ sinh thái tập tính, về sau còn sẽ có lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm tiến công, không dứt không xong. Kỳ chi giao bên kia gần nhất thật giống đang làm cái gì bí mật kế hoạch, dù sao liền Trần Thần cũng không biết bọn hắn đang làm gì, chỉ có thể tỏ vẻ nếu có cái gì phải giúp một tay có thể tìm hắn, mặt khác đúng là cần làm gì làm cái đó. Chính là chỗ này a. Trần Thần ngẩng đầu nhìn trước mặt lóe ra đèn nghe ông siêu cấp cao ốc chọc trời, xác nhận một chút địa chỉ về sau, đi vào ngồi trên thang máy đi, đến một nhà trước của phòng mặt về sau, mở điện thoại dán cửa mở bắt đầu phóng một chút ân ân a a tiếng vang. Không ngoài sở liệu, không tới nửa phút, chợt nghe thấy bên trong truyền đến một trận nhỏ xíu, tận lực để thấp tiếng bước chân, theo cửa phòng bị lén la lén lút mở ra một đường may, Trần Thần cũng theo mắt mèo không thấy được góc độ toát ra đầu, xin hỏi là ở 734209 tiên sinh sao? Phía sau cửa người nọ giật cả mình, vội vàng phải đóng cửa, tiếp đó Trần Thần chen chân vào liền mắc kẹt khép cửa, tiếp lấy hơi chút dùng sức, liền đem cửa bị đá văng, đi thẳng vào. Phía sau cửa là một cái xem khả năng 20 tuổi cũng chưa tới người trẻ tuổi, thấy Trần Thần tiến đến, đầu tiên là một mặt hoảng sợ về phía sau chạy tới, tiếp lấy không biết từ nơi nào móc ra một khẩu súng lục, chỉ có điều tại hắn nổ súng về trước, súng ngắn cũng đã bị Trần Thần tiện tay cướp đi. Thế nào gặp người liền nổ súng, không lẽ phép như vậy sao? Trần Thần 2-3 lần đem cây súng lục này giả thành linh kiện, lốp bốp bùm bùm mà ném trên mặt đất, tiếp đó cũng không để ý người trẻ tuổi kia chú mục, đi thẳng tới hắn phòng ngủ máy tính bên cạnh, đá văng ra tràn đầy nhũ nhũ cuộn giấy thùng rác, ở ngay trước mặt hắn bật máy tính lên kiểm tra một chút. Hôm nay đây là Hồ Điệp Ý Thác. Nàng có một cái bằng hữu, nghề nghiệp cùng nàng nguyên lai không kém quá nhiều, bất quá hơi chút chính quy một chút, xem như cái nhỏ thần tượng. Kết quả là tại đoạn thời gian trước, nàng tất cả thông tin cá nhân đều bị người cho mở đi ra, bao quát cá nhân phương thức liên lạc cùng cụ thể các loại chờ chút, đêm đó trong nhà khóa thiếu chút nữa bị nảy ra rớt, còn tốt đánh Hồ Điệp điện thoại xin giúp đỡ, vừa lúc ở phụ cận lục phi tinh kịp thời đổi tới, đem người chế phục. Cho nên Hồ Điệp liền mướn Trần Thần đi đem người này cho tìm ra, hiện tại đã tìm được. Đơn giản chính là mở hộp nha. Xác nhận thân phận về sau, Trần Thần mới xoay người lại đối mặt với hắn, trong tay cầm ra di động lung lay xuống, phía trên là cái gờ rút chặt chụp màn, đây là ngươi phát đúng nha. Người trẻ tuổi thấy rõ chụp màn nội dung, thần sắc đầu tiên là giật cả mình, theo sau lại mạnh mẽ dằn xuống đến, cố ý làm ra tỉnh táo bộ dáng. Là ta phát thì thế nào? Người trẻ tuổi nhìn trên đất rơi là tả súng ngắn linh kiện, lại chỉ vào bị đá văng khóa cửa, cứng cổ, thử tính tìm về một chút khí thế, nhưng âm thanh mang theo rõ ràng run rẩy. Ngươi mẹ nó ai vậy? Tự xông vào nhà dân, còn cướp ta đồ vật. Ngươi biết ta là ai không? Trần Thần xem hắn cái bộ dáng này, sờ cầm một cái. Cũng thế, ta là có chút mạo phạm, có thể sẽ cho ngươi có chút không thoải mái. Hắn đôi tay giằng ra, nhún vai. Vậy ngươi báo động a? Thấy người tuổi trẻ kia chỉ là nghiến răng nghiến lợi, Trần Thần cũng là bĩu môi, đang muốn đi cầm người nọ để ở trên bàn điện thoại di động, kết quả người tuổi trẻ kia thấy thế liền muốn chạy ra ngoài. Tiếp đó đã bị Trần Thần từ phía sau bắt được cổ áo, dùng sức kéo một cái, hắn liền thùng một tiếng ném xuống đất. Nhị thứ nguyên có nhị thứ nguyên quy củ, ngươi làm sao lại không hiểu đây? Trần Thần thời điểm này mới đưa điện thoại di động của hắn cầm lên, đối với hắn mặt giải khóa, lại chụp trương hắn rõ ràng ảnh chụp về sau, mới đem điện thoại di động và máy vi tính đều kết nối vào cắp dữ liệu, đặt ở một bên. Thế này mới ngồi xuống ghế dựa, nhìn về phía vừa mới từ dưới đất bò dậy tên kia một mặt sợ hãi người trẻ tuổi. Yên tâm, ta cũng không phải cái gì sát thủ, không thích đả thương người tánh mạng, ngươi cũng đừng lo lắng ta sẽ đem ngươi như thế nào, con người của ta mọi người đều biết, ta còn là rất hiền lành. Trần Thần vừa nói, con mắt còn liếc nhìn màn ảnh một cái, thấy phía trên đều đã bị viễn chỉnh xử lý xong thành, mới gật gật đầu, nói tiếp đi. Cho nên, ngươi mấy cái này lịch sử trò chuyện a, đạo loạt ghi chép a, mua sắm ghi chép a, lịch sử duyệt web a các kiểu, ta liền đều giúp ngươi phát cho người trong nhà của ngươi, bằng hữu, công ty đồng sự còn có ngươi xã giao tài khoản bên trên, không cần cảm tạ. Chương 1006, phân phối lượng công việc chương 1006, phân phối lượng công việc đi ra tòa nhà này, Trần Thần cũng có chút bất đắc dĩ. Loại này xử lý phương pháp là cố chủ yêu cầu, cũng là Hồ Điệp người bạn kia cho yêu cầu, chỉ có thể nói người quá mềm lòng còn là không quá được. Trần Thần là cảm thấy, những loại người này sẽ không nhớ lâu, đã thế cũng không phải đứa bé con, chỉ là để hắn chết nhục không được cái gì tác dụng quá lớn. Dù sao nếu như là Trần Thần, ít nhất phải dùng hắn thông tin cá nhân cho mượn mấy mươi vạn cho vay lại nói, về sau có là người có thể xử lý hắn. Bất quá chuyện đã làm xong, Trần Thần thế là đã thông Hồ Điệp điện thoại, sự tình hoàn thành. Nha, tốt, ta đã thấy. Đầu bên kia điện thoại chuyển đến Hồ Điệp thanh âm. Đồng thời cùng nhau chuyển tới, loan thoáng còn có người khác đối thoại âm thanh, nghe cảm giác như là ổ gà họa gìn tạt rồ. Làn ra trực tiếp cùng thần kinh giao diện tiếp xúc diện tích càng lớn, liên tiếp lùi lại càng nhỏ, cho nên loại này thiết kế tác dụng chủ yếu nhất là giảm bớt lùi lại, bất kỳ xen vào đầu dây thần kinh cùng cảm biến ở giữa không tất yếu tài liệu đều sẽ trở thành tín hiệu chuyển chứng ngại, chúng nó sẽ gia tăng điện trở, dẫn vào tác âm, dẫn đến tín hiệu sai lệch hoặc cần thiết càng mạnh năng lượng đến xuyên thấu, cái này cũng sẽ tăng thêm xử lý thời gian và phạm sai lầm xác suất. Sau đó là Trương Vân Linh thanh âm, nha, nguyên lai là thế này a, đạo lý ta đều hiểu, nhưng mà ngươi có thể hay không giải thích cho ta một chút vì cái gì nam khoản liền bao bọc nghiêm nghiêm thực thực? Có thể nghe đi ra bọn hắn bên kia tiểu mới trang phục chiến đấu nghiên phát công tác cho đến trước mắt cực kỳ thuận lợi. Hồ Điệp còn muốn nói điều gì, đột nhiên Trần Thần bên này liền nghe được trên đỉnh đầu vang lên chói hai tai họa quái thú cảnh báo, bao quát chính hắn ở bên trong, xung quanh điện thoại di động của mọi người cũng cơ hồ cùng nhau vang lên. Lần này vang lên là màu cam cảnh báo, cũng là tai họa quái thú quy mô rất có thể sẽ đối với cả một đầu quảng trường tạo thành phá hoại, cho nên cần thiết lập tức đi đến gần nhất vốn có tị nạn tính năng phương tiện tiến hành tránh né, cũng chờ đợi tai họa quái thú kết thúc. Đông đúc sóng người lập tức đều đâu vào đấy hướng tới xung quanh thần tốc tiến đến, đối với giang đài người dân đến nói, loại tình huống này cũng không tính hiếm thấy, cũng không quá dễ dàng xuất hiện qua tại hỗn loạn đến mức dẫm đạp hiện tượng. Ta bên này ra quái thú, ta đi trước tị nạn, bye bye. Nói xong một câu như vậy, cúp điện thoại, Trần Thần nhưng không có hướng đám người tị nạn phương hướng đi, hắn xem qua một mắt xuất hiện tai họa quái thú vị trí trung tâm, tiếp đó liền hướng bên kia chạy chậm đến đi qua. Nhìn xem có thể giúp hay không là một mặt, về phương diện khác cũng là lần này tai họa quái thú quy mô sẽ không quá lớn, hắn muốn nhìn một chút quỹ mới xây dựng chi này đội đặc nhiệm năng lực như thế nào. Hắn bỏ lên trên bên cạnh một tòa không tính quá cao nhà lầu, đi thang máy đi tới trên sân thượng, lúc này vừa vặn nhìn thấy trên bầu trời có ba đài xe bay hướng tới bên này phi tốc lái tới. Mà ngay ở phía trước một tòa nhà trên nóc nhà, một cái mọc ra bộ lông màu xám đen, thoạt nhìn như là nào đó họ mèo động vật, nhưng chiều cao tăng thêm cái đuôi phòng trứng có thể vượt qua 10 mét quái thú đang dùng móng vuốt lay lấy một tòa cái nước, bên cạnh một mặt to lớn biển quảng cáo đã cơ bản bị hỏng, đang tại hướng ra phía ngoài bắn tung tóe lấy tia lửa điện. Lúc này kia ba đài xe bay cũng đã lơ lửng ở tại con quái thú kia đỉnh đầu, con quái thú kia tựa hồ là đã nhận ra nguy hiểm, cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía xe bay phương hướng, nhếch môi con người lên, một bộ hung tướng. Ô, ngao. Một tiếng mang theo uy hiếp cùng phiền não gầm nhẹ theo quái thú trong cổ họng lăn ra đây, nó cái đuôi giống căn roi thép tựa như bung dậy, đem mái nhà ranh giới khối xi măng rút đến văng từ phía. Kia ba đài xe bay cũng gần như đồng thời suy lạc một tiếng bắn ra cửa khoang, một đống công kích dở dồn trước bay đi ra, hướng tới con quái thú kia liền bắt đầu chút xuống hỏa lực. Cộc 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 cộc, mưa đạn dày đặc bắn tại con quái thú kia trên người, quái thú bị đau, liền nghĩ đến muốn trốn khỏi, nhưng ngay sau đó liền nghe đông, đông, đông. Liên tiếp trầm muộn tiếng hạ cánh liên tiếp vang lên, đã có hơn 10 tên võ trang đầy đủ đội viên đặc nhiệm cầm trong tay vũ khí, đem con quái thú kia có thể thoát đi phương hướng hoàn toàn vây quanh. Chút này đội viên đặc nhiệm trang phục chiến đấu hình thức cùng đội cơ động thực tập đội viên hoàn toàn tương đồng, cân nhắc đến thực tập đội viên còn không có siêu năng lực, bọn hắn trang phục chiến đấu xác thực có thể cho chút này đội viên đặc nhiệm trực tiếp sử dụng. Tiếp lấy liền lại là một trận đấu súng. Đến cũng đến rồi, xem bọn hắn bên kia thật giống không có nguy hiểm gì, Trần Thần liền mở điện thoại quay video lưu làm kỷ niệm, tiếp đó liền nghe sau lưng truyền đến một loạt tiếng bước chân. Vài tên không biết là phóng viên hay là cái gì người cũng khiêng thiết bị liền bọt lên qua tới. Trần Thần vội vàng tìm cái địa phương trốn đi. Chỉ thấy bọn hắn cũng ở đây trên sân thượng hướng bên kia đập, đồng thời một người mặc ý tứ nữ nhân cũng cầm lấy ống thoại đứng tại ống kính phía trước bắt đầu giới thiệu tình huống hiện tại. Liều mạng như vậy sao? Trần Thần hơi chút tránh ra một chút vị trí, thầm nói. Nơi này cách quái thú kia vị trí cũng chỉ cách một con đường, xem chừng nhảy dựng liền có thể qua tới. Nhưng mặt khác, nơi này cũng xác thực càng thêm hấp dẫn người xem. Còn may quái thú cũng không thể nhảy qua đến, bên kia các đội viên đặc nhiệm sức chiến đấu 10 phần đáng tin cậy, không lâu sau đó, quái thú kia liền toàn thân là máu mà ngã xuống. Còn rất có khả năng. Trần Thần nhận đồng gật đầu, đang muốn đi, tiếp lấy liền nghe được bên kia tin tức quay phim tổ truyền đến một trận nhỏ xíu đối thoại tiếng. Viễn Hải bến tàu bên kia. Ngươi biết không? Chương 1007, khu phong bế quân sự chương 1007, khu phong bế quân sự từ lúc ngày đó lọt vào sở tỷ kỳ lạ tập kích về sau. Viễn Hải bến tàu đã bị quân phòng vệ phong bế lên, tính cả chu vi một khu vực lớn đều bị trèo thành phòng bị xâm nghiêm quân sự vùng cấm, nghiêm cấm bất kỳ nhân viên không quan hệ rửa sát. Lần thứ hai tập kích vẫn chưa xảy ra ở Viễn Hải bến tàu, do đó thế giới bên ngoài đối với một khu vực như vậy hiện trạng cơ hồ không biết chút nào. Trần Thần thế là không có tức khắc rời đi, mà là phóng nhẹ bước chân, nín hơi ngưng thần, lặng ngắt như tờ về phía trước xê dịch vài bước, nghiêng tai lắng nghe lấy cách đó không xa thấp giọng trò chuyện. Ta biết một cái tại phụ cận hậu cần công ty làm việc lão ca. Một cái khiêng trầm trọng bộ ổn định nam nhân hạ giọng, mồ hôi xuôi theo tóc mai chảy xuống. Hắn nói trong khoảng thời gian này ra vào Viễn Hải bến tàu bên kia khu phong bế trọng hình xe vận tải có rất nhiều, đặc biệt là sau nửa đêm, bên kia buổi tối đèn liền không dệt qua, như là tại thi công mở dạng. Một tên khác phóng viên đang túi đầu kiểm tra ống kính máy chụp hình, nghe vậy ngẩng đầu, trên mặt cũng không có quá nhiều sửng sốt, có phải hay không là tại tu sửa bị phá hư phương tiện, cảm giác không chỉ là cái này. Người nọ nhíu mắt, tiếp lấy như có điều suy nghĩ nói, những xe kia có là theo quý lái ra, còn có lộ vẻ phương Nam công nghiệp biển số. Ta nghĩ bên kia khẳng định có đại động tác gì. Đáng tiếc hiện tại vào không được, giờ dồn khẽ nghiêng gần đã bị đánh xuống. Ta đang nghĩ còn tên hay không an bài hai cái mới tới ngay tại bên cạnh một mực ngồi xổm, nói không chừng liền có thể ngồi xổm cái gì trực tiếp tin tức, còn giữ lại đều là chút không có dinh dưỡng phỏng đoán. Trần Thần bất động thanh sắc lui ra sau, tránh về đến về trước gần thân trạm biến áp phía sau, tiếp lấy liền từ biên giới sân thượng nhảy xuống, mấy cái lên xuống liền biến mất ở phía dưới ngọn sách ở trong. Kỳ chi giao cơ bản là theo vừa về đơn vị liền tham dự nào đó hạng nhiệm vụ bí mật, Trần Thần không biết nàng đang làm gì, nàng cũng không nói, bất quá tám phần là cùng Viễn Hải bến tàu khu phong bế không thể tách rời quan hệ. Nói thẳng thắn ta cũng không phải rất để ý, bất quá chủ yếu là xe còn đứng ở bên kia, phải nghĩ biện pháp đem xe cầm về đúng nha. Trần Thần lẩm bẩm tự nghe xong, cũng không biết là với ai nói, dù sao hắn liền trực tiếp gọi xe đi tới Viễn Hải bến tàu phụ cận. Nơi này cùng với theo như đồn đại một dạng, cao ngất lan can sắt tường vây đem trọn khu vực vây kín không kẽ hở, rào chắn đỉnh chót quấn quanh lấy có gai dây thép gai, hơn nữa thường cách một đoạn khoảng cách liền lóe ra máy cảm ứng hồng sắc quan điểm. Trên bầu trời, khắp nơi đều là bay tới bay lui dở dồn, dọc theo dự thiết tuần tra đường lối tầng trời thấp xoay quanh, phát ra duy trì liên tục mà trầm thấp âm minh. Phía dưới còn có võ trang đầy đủ vác súng lên đạn đội tuần tra, như là muốn vượt qua hàng rào bị phát hiện, nhiều nhất cảnh cáo 3 lần, liền sẽ trực tiếp nổ súng. Liền cả nơi nơi tuyến phong tỏa bên ngoài ngo ngoe rụt động những kỳ giả kia, giờ này cũng chỉ dám xa xa bồi hồi quan vọng, không ai dám đơn giản tiến lên. Bọn hắn chính tìm hết mọi cách chọn lựa một chút biện pháp khác, tỉ như thử tính thao túng gắn thêm ống kính tầm xa dở dồn bay lên không trung tiến hành chụp xuống, hoặc là tại phụ cận tìm kiếm lấy tầm nhìn đầy đủ bao la nhà cao tầng, ở phía xa tiến hành quay phim. Bất quá như vậy đại khái cũng chỉ có thể quay phim đến dùng cho ngụy trang ảnh 3 triệu, đại khái chính là nguyên lai còn hoàn hảo bến tàu, hình chiếu trang bị liền bày tại rào chắn bên cạnh, rõ ràng chính là nói cho chút kia muốn dòm ngó người, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Trần Thần thân thủ có tốt cũng không cách nào ở thân, gặp được loại này phòng hộ thủ đoạn, cũng chỉ có thể thành thành thật thật tìm lỗ thủng, xem đợi cho buổi tối có thể hay không tìm cơ hội tiến vào đi. Ngay tại lúc hắn còn ở lại chỗ này bến tàu phụ cận đảo quanh thời điểm, liền nghe được một trận có tiết tấu kim loại tiếng va chạm rửa sát, nhìn lại, một người đầu trọc chính chống tiền trượng đứng ở nơi không xa. Đây cũng là duyên phận sao? Trần Thần mở miệng hỏi. Không phải là duyên phận cho phép. Chắc Tây Đốn Châu một tay dựng trưởng tại trước ngực, động tác trầm ổn mà hơi hơi không mình hành lễ, vẫn tăng xem thấy thí chủ tuệ quang ẩn hiện, lòng có cảm giác, liền theo dõi mà đến. Nha. Nói cách khác, ngươi có thể bình thường đi vào đúng nha. Trần Thần tuy nhiên không phải rất rõ ràng, nhưng cũng lười miệt mài theo đuổi. Tay hắn chống lạnh, cái này đúng dịp không phải. Ta vừa vặn cũng có việc muốn tìm ngươi, như thí chủ là muốn tiến vào cái này khu phong bế trong, bần tăng có thể hiểu chút sức mọn. Tại Trần Thần nói tiếp về trước, Chắc Tây Đốn Châu mở miệng nói ra. Trần Thần nghe vậy, thân trên một cái ngựa ra sau, ngươi còn có thể độc tâm? Tự nhiên không thể. Chắc Tây Đốn Châu chầm chậm lắc đầu, thiền trượng nhẹ nhàng đốn địa, phát ra một tiếng vang nhỏ, câu trả lời của hắn như trước không nhanh không chậm, song thí chủ như vô tình đặt chân nơi đây, lại tại sao bồi hồi tại này hiểm địa bên ngoài? Nói cũng phải này đạo lý. Trần Thần chép xuống miệng, đưa tay sờ cả một cái. Nói thẳng thắn ta cũng không phải rất muốn vào đi. Dù sao khu phong bế quân sự nhà, ta chỉ là nghĩ biết rõ, trong này tại làm cho gì. Chương 1008, chiến hạm tu sửa cùng cải tạo. Chương 1008, chiến hạm tu sửa cùng cải tạo. Chát Tây Đốn Châu là người của quỹ, về trước tại đánh chết đột kích sở tỷ kỳ lạ tác chiến trong cũng làm ra tác dụng mang tính chất quyết định, bất kể là xuất phát từ hắn làm nên quỹ thành viên thân phận, còn là tương lai khả năng lần nữa cùng sở tỷ kỳ lạ chiến đấu, hắn xuất hiện ở nơi này đều không có cái gì kỳ quái. Chân thân cảm giác hắn hẳn là thì ở lại đây. Nơi đây chính rèn đúc một chi hạm đội, lấy ngự ngoại ma. Chắc Tây Đốn Châu trả lời không có cái gì do dự, nhìn đi lên hoàn toàn không giống như là phải giữ bí mật dáng vẻ, quân phòng vệ không muốn khốn thủ thử ngạ. Bởi vì sở tỷ ký là chi mẫu thể, nó thế như nghiệp hỏa, đang không ngừng đến gần bờ biển, như dung nó chống đỡ gần giang đài lại làm giao phong, sợ vẹn vẹn chiến đoan dư ba, liền đủ để lật út nửa thành. Hạm đội. Nghe nói như thế, Trần Thần mười phần kinh ngạc, giang đài còn có hạm đội sao? Hoặc nói lần nữa đóng thuyền. Hẳn là đến không kịp a. Không phải là hoàn toàn mới tạo. Chắc Tây Đốn Châu trả lời nói, quân phòng vệ vẫn còn tồn tại một ít ngày xưa hạm thuyền. Lần này chính là lấy đúc lại phương pháp, thay đổi kỳ cốt, khiến cho trùng hoán uy quang, liền có thể làm hộ pháp chi nhiệm. Đổi mới cải tạo. Trần Thần nghe được sức sở, ngược lại không phải là bởi vì Chát Tây Đốn Châu vẻ nho nhã nói lời, hắn đã kém không nhiều quen thuộc, dù sao có thể nghe hiểu là được. Hắn nghĩ tới một chuyện khác, là tàu Bình Minh. Chát Tây Đốn Châu gật gật đầu, tàu Bình Minh cũng ở hàng ngũ này. Trần Thần suy tư một chút, nhưng mà, tàu Bình Minh về trước cũng là vì tao ngộ rồi sợ tỷ kỳ làm mà xuất vụ a. Song, cố lần này thay đổi, chính là nhất định phải chi pháp. Chát Tây Đốn Châu tiếp lấy giải thích nói, xương đỏ dù hung, trung quy cũng không phải là thật khí như thế không đầu không lợi dụng. Nếu đem toàn hạm như giả lam như vậy triệt để khóa, tự thành một phương ngăn cách tiểu thiên địa, liền có thể suy yếu rất lớn xương đỏ ăn mòn. Lại khiến trên hạm chư quân sĩ mặc giáp trụ đặc chế trang phục phòng hộ, không để thân hồn trực tiếp bạo lộ tại xương đỏ ở trong, thì nhân thân có thể bảo vệ không ngại. Này thứ nhất. Thứ hai, cần đem trên hạm nhiều loại năng lượng hạch tâm, tất cả thay đổi là cơ giới hệ thống động lực. Phàm dễ chịu điện tử quấy nhiễu chi tinh xảo đồ vật điện tử bộ phận, đều cùng nhau dỡ bỏ. Vũ khí như hệ thống phóng đạn đạo thẳng đứng vân vân cũng là thay đổi là không chịu điện tử quấy nhiễu chi hạm pháo. Còn đây là lấy kém cỏi pha khéo, lấy lực hàng mà phương pháp. Thứ ba, còn có thể tiềm hành tại vực sâu biển lớn chi tàu ngầm, có thể phóng ngư lôi từ dưới nước đột tiến, tránh đi xương đỏ. Như thế ba pháp đầy đủ, dọc trực diện sở tỷ kỳ là chi ma huy, quân phòng vệ cũng có lực đánh một trận, đều có thể phá ma vệ đạo chi công. Hiển nhiên, quân phòng vệ cùng quỹ đã đầy đủ nghiên cứu sở tỷ kỳ là sinh thái tập tính, cũng chế định đối ứng với nhau chiến thuật. Chỉ ít từ trước mắt phát hiện đến xem, sở tỷ kỳ lạ là một loại sinh vật phù du, không hề có đủ loại kia đặc biệt vừa dày vừa nặng ngoài ra cùng giáp xác, mặc dù đời cũ hạm pháo cũng đủ để đối với thân thể của bọn nó tạo thành phá hoại. Chỉ có điều chút này từ vô số sở tỷ kỳ lạ tạo thành siêu cá thể hình thể thật sự là quá cự đại, nếu như không thể trực tiếp đánh trúng chúng nó dùng cho phong thích điện lực khí quan dẫn phát lôi bạo, như vậy mặc dù thành công đánh trúng thân thể nó, có khả năng tạo thành tổn thương như trước có hạn. Mà đối với quân phòng vệ đến nói, còn có một hạng vấn đề phiền toái nhất ở chỗ, hiện tại đã cơ hồ không có tham dự qua viễn dương vận chuyển quân phòng vệ hải binh, tối đa cũng chỉ là ở gần biển tuần tra qua, lúc này cần thiết tại Thái Bình Dương giao chiến với quái thú, thế nào chỉ huy điều hành, cùng với gặp được nào đó tình huống hẳn là muốn xử lý như thế nào, đều cần sớm tiến hành diễn luyện. Tại đối với vốn có hạm thuyền tiến hành tu sửa cùng cải tạo đồng thời, đối với binh lính huấn luyện cũng ở khu chiêng gõ trống tiến hành trong. Vì phòng ngừa một chút đối với quân sự một chữ cũng không biết người khoa tay múa chân, cũng chỉ có thể trước đem khu vực này cho phong tỏa lên, đại khái thẳng đến lần này tác chiến sau khi kết thúc mới có thể lựa chọn đối với ngoại giới công khai. Như vậy vấn đề đến, việc này ngươi liền trực tiếp như vậy nói với ta. Trần Thần có chút hoài nghi nhìn về phía Chát Tây Đôn Châu, đây không phải cơ mà sao? Thí chủ đã hỏi, Bần Tăng liền đáp, còn đây là duyên phận, cũng là định số. Chát Tây Đôn Châu trả lời trước sau như một thần thần quỷ quỷ, huống hồ thí chủ không phải là kẻ xấu, biết được cũng không vương. Làm sao ngươi biết ta phải hay không người tốt? Trần Thần khoanh tay nói ra, nói không chừng ta chính là xí nghiệp gián điệp đây. Bần Tăng biết được thí chủ chính là Kỷ Chi Giao đội trưởng Chi Bản Lữ, một khi đã như vậy, vậy liền đáng giá tín nhiệm. Kỷ Chi Giao, nàng cũng ở đây trong. Trần Thần nhưng không có nhiều sửng sốt, này cùng trước hắn dự tính kém không nhiều, như đã quý cùng quân phòng vệ đang tại liên hợp hành động, Kỷ Chi Giao làm nên về trước tham dự qua đối với sở tỷ kỳ lạ tác chiến đội viên cơ động, ở chỗ này cũng không nhiều kỳ quái. Nhưng hắn lại nghi ngờ hơn. Không đúng, làm sao ngươi biết ta cùng với nàng quan hệ gì, nàng theo như ngươi nói. Cảm giác quả cam hẳn không phải là loại kia sẽ tới chỗ khoe khoang bản thân người mới đúng. Chắc đây Đốn Châu trả lời lúc mặt lạnh như tiền, Kỷ Chi Giao đội trưởng giảng thuật kế hoạch tác chiến thời điểm dùng chính nàng máy tính, vừa mở ra dây dán tường là các ngươi chụp ảnh chung. Nha. Chương 1009, ra khơi chương 1009, ra khơi Trần Thần cảm giác Chát Tây Đốn Châu người này phong cách làm việc thật sự là làm cho người ta khó mà sờ nắm, mặc dù đem loại này cơ mật nói ra ngoài cũng không hề ngượng ngùng dáng vẻ. Lại nữa là trước kia hắn dường như nhìn ra mình và EA hẹn quan hệ, đương nhiên theo Chát Tây Đốn Châu trong miệng cũng không có nói rõ ràng như vậy, ý tứ hẳn là có thể cảm giác được mình cùng EA hẹn thích phối độ tương đối cao, nhưng cái này cũng đầy đủ để Trần Thần để ý nếu như có thể mà nói, Trần Thần còn là muốn tận lực thiếu tiếp xúc với hắn. Nhưng trước mắt tình huống này cũng tìm không được người khác, cũng không thể tìm Giang Sinh. Giang Sinh có đồng ý hay không là vừa nói, về phương diện khác bạn nhất đã xảy ra chuyện gì, làm nên quân phòng vệ quân quan, Giang Sinh nhất định là phải bị liên lụy. Mà Chát Tây Đốn Châu nhìn đi lên liền hoàn toàn không giống như là sẽ có loại này lo lắng. Chát Tây Đốn Châu thậm chí nói ra có thể mang Trần Thần lên thuyền, bất quá Trần Thần còn là cự tuyệt. Chủ yếu Trần Thần cùng Kỷ Chi Giao quan hệ bày tại nơi này, chỉ cần có người bắt hắn cho nhận ra, liền tính nói là tìm Chát Tây Đốn Châu giúp đỡ, nhưng người ngoài không có khả năng không đem chuyện này cùng Kỷ Chi Giao liên lạc lên. Huống chi hắn không có tiếp thụ qua bất kỳ hải quân huấn luyện, ở trên thuyền không được bất kỳ tác dụng gì. Trần Thần chỉ là hướng Chát Tây Đốn Châu thỉnh cầu nếu như bọn hắn có cái gì hành động cụ thể thời gian, có thể thông báo hắn một tiếng. Chát Tây Đốn Châu đối với cái này cũng không có cự tuyệt. Tiếp xuống một tháng thời gian trong, Kỷ Chi Giao ngẫu nhiên có thời gian gọi điện thoại đến, cũng không chịu mở video làm một mặt, đồng thời cũng thần thần bí bí không nói đang làm gì, thế là Trần Thần cũng không có hỏi. Đồng thời tại trong lúc này, sở tỷ kỹ lạ lần công kích thứ 3 cũng đến, bất quá có 2 lần trước kinh nghiệm, lúc này đây vẫn chưa nhắc lên gợn sóng quá lớn, mọi người càng nhiều là ở phòng đoán đây rốt cuộc là cái gì quái thú, vì cái gì đều lần thứ 3 quân phòng vệ còn không có đem tiêu diệt hết. Cứ như vậy thẳng đến trung tuần tháng 5, Trần Thần nhận được một cái chat Tây Đốn Châu gửi tới tin tức. Kỷ Chi Giao khoảng thời gian này thật là cực kỳ bận rộn. Trước tiên, tuy nhiên đội cơ động cũng không phải lần đầu tiên cùng quân phòng vệ đại bộ đội kề vai chiến đấu, nhưng trên thực tế tại trận đánh lúc trước thai họa quái thú trong chiến đấu, đôi bên càng giống hơn là ở liên hệ tin tức điều kiện tiên quyết lẫn nhau chi viện, mà cũng không phải là phối hợp với nhau. Lúc này đây theo nguyên bản lục địa tác chiến biến thành mặt biển tác chiến, đã thế tác chiến hoàn cảnh còn có cực lớn có thể là tại xương đỏ ở trong, cho nên làm nên chi đội trưởng, Kỷ Chi Giao cần thiết học tập quân phòng vệ hải quân tác chiến hệ thống, cũng đem bản thân cùng đội ngũ dung nhập vào quân phòng vệ tác chiến chiến thuật trong đi. Tiếp đó, vì thế còn cần chế định liên hợp phương án tác chiến, cùng với tương đối đại lượng liên hợp tác chiến diễn huấn cùng diễn tập, bởi vì hạm thuyền cải trang hoàn thành về sau cần thiết mau chóng ra khơi để tránh sở tỷ kỳ lạ tiếp xúc quá gần giang đài, cho nên chỉ là chút này huấn luyện liền muốn hao phí mất thời gian dài. Cuối cùng, muốn khảo thí quỹ là lần hành động này chỗ chuyên môn đặc chế trang bị ở môi trường hải dương cùng xương đỏ trong hoàn cảnh biểu hiện. Nhóm này dùng cho phổ thông thuyền viên kiểu mới trang phục phòng hộ trải qua đặc thù cường hóa, nội bộ tổng thể đa trọng che đậy tầng cùng độc lập duy trì sự sống thông tin mô đủ lệ, mục đích là làm phát sinh tình huống ngoài ý muốn, thân thuyền bản thân phòng hộ mất hiệu lực dẫn đến xương đỏ thấm vào thân thuyền bên trong, hoặc là cần thiết thuyền viên ra khoang hoạt động thời điểm, có khả năng trình độ lớn nhất chống cự trong xương đỏ mạnh dòng điện, bảo đảm binh lính tại dưới hoàn cảnh cực đoan cơ bản nhất hoạt động cùng năng lực tác chiến. Trừ này ra, như là súng ống cùng chất nổ các loại, cũng đều là đặc chế phiên bản, đến phòng ngừa xương đỏ ảnh hưởng. Vì thế, quỹ trực tiếp tại Viễn Hải bến tàu bên trên kiến tạo một tòa mô phỏng xương đỏ hoàn cảnh phòng thí nghiệm, dùng cho khảo thí các loại trang bị hiệu quả, mà bởi vì Kỷ Chi Giao năng lực 10 phần thuận tiện, cũng được tốt nhất chắc thí viên. Thường xuyên thực chiến hóa diễn tập cơ hồ là không dừng ngủ đêm mà tại mô phỏng xương đỏ trong hoàn cảnh tiến hành, đội viên cơ động cùng quân phòng vệ hải quân binh lính cần thiết ma hợp mới tinh tác chiến quá trình. Bao quát nơi nơi thị giác cùng thông tin nhận hạn chế trong hoàn cảnh, dựa vào quang học dụng cụ cùng có dây thông tin tiến hành hạm thuyền hiệp đồng, lợi dụng tàu ngầm tiến hành dưới nước gần nấp tập, đội viên cơ động dựa vào năng lực của tự thân, tại khi tất yếu tiến hành mấu chốt mục tiêu tinh xác đả kích hoặc khẩn cấp cứu viện các loại. Kỷ Chi Giao đứng ở tàu Bình Minh bong tàu hướng tới xung quanh nhìn qua, công trình to lớn cơ giới đang tại dần dần rút lui, mấy chiếc chiến hạm chủ lực đã triệt để cải tạo hoàn thành, đang tại dần dần lái ra bến cảng, hướng tới Viễn Dương chạy tới. Toàn bộ hạm đội bao quát một chiếc thiết giáp hạm, 2 chiếc tuần dương hạm, hai chiếc khu trục hạm cùng với một chiếc tu sửa cứu viện hạm, trừ này ra, còn có bốn chiếc mô phỏng sinh vật tàu ngầm, dùng cho tại dưới nước xua đuổi hoặc dẫn đi đến gần hải dương quái thú. Mặt biển tàu chiến sắc ngoài bị trên diện rộng ra cố cũng làm điện tử che đậy xử lý, trên hạm nhạy cảm thiết bị điện tử bị lượng lớn dỡ bỏ hoặc thay thế là cơ giới kết cấu, chủ yếu hỏa lực phát ra theo ỷ lại hệ thống chỉ đạo đạn đạo chuyển hướng nòng cỡ lớn, cao chứa thuốc hạm pháo cùng ống phóng ngư lôi. Trong đó, làm nên kỳ hạm tàu bình minh càng là bao trùm lên vừa dày vừa nặng thiết giáp, nguyên bản bong tàu 3 tòa chỉ vận 610mm hạm pháo tháp pháo cũng đã bị hoàn toàn chữa trị, không phải không muốn đổi tân tiến hơn vũ khí, mà là từng ấy năm tới nay, hạm pháo loại này đã bị đào thải vũ khí liền không có lại phát triển qua, bờ phòng pháo sức nặng lại quá nặng, không có biện pháp lắp đặt đến trên chiến hạm đi. Quân phòng vệ các binh lính hải quân đã hoàn thành tiến hành cuối cùng trang bị kiểm tra, đang tại riêng mình trên cương vị chờ lệnh. Bọn hắn mặc lấy quỹ đặc chế tiểu mới trang phục phòng hộ, loại này bao trùm toàn thân, có chứa độc lập duy trì sự sống cùng che đậy hệ thống trang bị phòng vệ không tính cồng kềnh, nhưng cũng sẽ không cùng thường quy y phục tác chiến một dạng nhẹ nhàng. Một trận mạnh mẽ gió biển thổi qua bong tàu, thổi chúng Kỷ Chi Giao tóc ngắn về phía sau tung bay, tiếp lấy một thanh âm ở người nàng bên vang lên, Kỷ Chi Giao đội trưởng. Kỷ Chi Giao quay đầu nhìn lại, là Giang Sinh, còn có hộ tống cùng nơi tới trước cực quang. Giang Sinh vẫn là chiếc này tàu bình minh hạm trưởng, bất quá hạm đội quan chỉ huy không phải hắn, mà là một tên khác bị mời trở lại trở về, có tương đối so phong phú chỉ huy hạm đội tác chiến quân quan. Giang Sinh lúc này chính đi tới, hắn nhìn đi lên hơi có chút khẩn trương, bài trừ đi ra một cái nụ cười nói, không ngờ chúng ta bạn học cũ còn có thể dưới tình huống như vậy kể vai chiến đấu. Đúng vậy. Kỷ Chi Giao quay đầu nhìn về phía hắn, ngươi cái này là lần đầu tiên thực chiến đi, lần đầu tiên ra khơi liền muốn đối mặt loại đẳng cấp này quái thú, cảm giác tại như thế nào? Nói không khẩn trương nhất định là giả. Toàn hạm hơn nghìn người tính mạng. Giang Sinh nhìn phía trước quần quần mặt biển, thở ra một hơi thật dài. Bất quá như là sợ chết, sợ thương vong, cái kia còn đánh cái gì trận? Giang Sinh tiếng nói mới rơi xuống, liền nghe một tiếng ngâm sướng dần dần dựa sát, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thay cho kia một thân bài bảo, cũng không mang lên tiền trượng, mà là phủ trang phục phòng hộ chát cây đốn châu đôi tay vỗ tay đi tới, Trần Lao Quýnh thoát sự phi thường, khẩn bà thẳng đầu tố nhất trường. Bất kinh nhất phiên hàn chiếc cốt, trầm đắc mai hoa phát tị hương. Giang Sinh nghe vậy mà ra, cũng không thể nghe hiểu. Chương 1010, sao biển chương 1010, sao biển Thái Bình Dương bên trên, bầu trời là âm trầm, bụi bẩn tầng mây ép tới rất thấp. Gió biển tại hạm thuyền ở giữa ô ô mà giống, vòng quanh lạnh như băng nước biển bọt khắp nơi chụp loạn. Tại ào ào sóng biển động tĩnh cùng gào thét gió biển trong tiếng, còn loáng thoáng xen lẫn chút đông đúc mà lại trầm muộn súng vang lên. Mạn trái lên đây. Tại tàu bình minh bong tàu, một gã hải quân binh lính lớn tiếng la lên, một bên lui về phía sau, đồng thời nắm lấy súng ngắn hướng tới trèo lên bong tàu vài thứ kia bắt cỏ. Mấy chục con so với chậu rửa mặt còn muốn lớn hơn số một sinh vật biển, chính đối ra ở này trước cự hạm mép thuyền cùng bong tàu đố neo lấy, hướng những hải quân kia binh lính trào lên đi. Những quái vật này dáng vẻ giống sao biển, nhan sắc một loại tươi đẹp màu da cam, toàn thân nhìn đi lên trơn mịn lấy, xúc tu cũng nhiều đến không hợp thói thường, thô sơ giản lược tính một chút đều có mười mấy cây, vừa dài lại dẻo, vung lên đến rút đến bong tàu vang ầm ầm. Chút này ra tay bên trên giáp hút cùng móc câu cạo tại trên sắt thép, phát ra làm cho người ta ghê răng cỡ cỡ tiếng vang. An mặc trang phục phòng hộ các binh lính hải quân trong tay súng trường và sọt gùn họng súng phun ra hỏa diễm, đạn bắn vào tầng kia chân mịn lại có dẻo dai trên da, phát ra liên tiếp buồn buồn tiếng vang, tràn ra không ít sền sệt trong suốt chất lỏng. Có xúc tu bị cắt đứt rơi xuống đến, còn trên bong thuyền bạn, nhưng chủ yếu thân thể như trước hướng phía trước leo. Tiếp lấy thì có binh lính trực tiếp xông lên đi, cầm trong tay cái như là gậy chống bạo động một dạng đồ vật trực tiếp cắm ở chút này sao biển trên người, nhấn một cái nút, tức khắc chỉ thấy lốp bốt bùm bùm hồ quang điện tại những cái kia sao biển quái vật trên người nhấp nháy, tiếp lấy lại dùng lực vừa nhấc, hết thể đã hoàn toàn cứng ngắc đến sao biển đã bị quăng bong tàu phía dưới, phù phù một tiếng rơi vào rồi trong biển. Loại này có điện gậy chống bạo động là trên biển thường dùng nhất vũ khí một trong, mặc dù đối mặt một chút có vỏ cứng quái thú, viên đạn không nhất định có thể đánh xuyên, nhưng mà một xiên đi xuống thường thường liền toàn thân cứng ngắc trên bong thuyền có gáp. Ổn định. Đừng làm cho chúng nó dựa sát vùng tàu. Bên phải lại bỏ lên. Thao, quấn đến chân của ta lên. Đều cẩn thận một chút, bong tàu quá trơn, không cần té xuống. Tiếng gào xen lẫn trong tiếng gió cùng tiếng súng trong, những quái thú này một cái uy hiếp cũng không lớn, nhưng số lượng nhiều, đánh không chết, nếu là tiến vào trong khoang thuyền trốn lời nói càng là phiền toái, thuần túy là đến hao tổn người hao tổn đạn dược, thiệt là phiền. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh nhanh chóng giáng chặt lấy tàu bình minh mạn trái bong tàu bay vút mà qua. Kỷ Chi Giao ánh mắt đảo qua phía dưới, xét qua khu vực hỗn loạn trước mắt, cũng đưa tay vung lên. Ông nương theo lấy trên thành thuyền kim loại lan can hơi chút tiếng chấn động, một cỗ lực lượng vô hình chớp mắt bao lại hết thảy bong phía trước tới thân thuyền bên cạnh. Một giây sau, chút tiêu đối ra trên bong thuyền, trên thành thuyền, tháp pháo bên trên, thậm chí chính nào vào giữa không trung sao biển quái vật, cũng giống như bị một cây nhìn không thấy dây câu giật lấy, trong phút chốc toàn bộ đều cho túm ra tiếp xúc mặt. Cái này mấy chục trên trăm con trơn mịn và mèo, so với chậu rửa mặt còn muốn lớn hơn số một quái vật cứ như vậy bị mang tới cách bong tàu mười mấy mét giữa không trung, phí công rẽ rửa xúc tu. Ngay sau đó, liền là mấy chục đạo tia chớp bay đi. Suy 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 khúc khích, dây đặc cắt xẻ tiếng chớp mắt nổ bùng, mấy chục thanh sắc bén lưỡi dao tại bên trong vùng không gian kia cao tốc xoắn mải, hơi mở dịch nhẫn, phá toái ngoài ra, gãy lìa xúc tu, vừa bộn nội tạng khối vụn, cùng mưa xối xả tựa như lốp bút bùn bùn nện hồi tàu bình minh bong tàu cùng bên cạnh mặt biển, nồng nặc mùi tanh nhanh chóng tản ra, lại bị mạnh mẽ gió biển nhanh chóng cuốn đi. Bên này bong tàu lập tức an tĩnh rất nhiều, tuy nhiên như trước còn có không ít sao biển tại trèo lên trên, nhưng mà bên này binh lính áp lực lập tức nhỏ không ít. Mà liền tại nơi không xa, Trương Phi Long chính một nghĩa ăn đem một cái sao biển xẻn ngồi trong biển, sống động một chút cánh tay, xem trôi nổi trên bong thuyền trống không Kỷ Chi Giao, nhịn không được nói, à, đội trưởng thật uy vũ à. Tại hắn bên cạnh chính dẫn theo súng nước cao áp, thử tính đem chút kia bỏ lên sao biển sông về trong biển Vân Tuấn Hiệp nhận đồng gật gật đầu. Trương Phi Long năng lực là có thể phóng xuất ra hơi yếu sóng điện từ công kích sinh vật đại não, đạt tới ở một mức độ nào đó dẫn phát sinh vật mê mội hiệu quả. Nhưng mà bởi vì chút này sao biển sinh lý kết cấu quả thực quá đơn giản, thậm chí không có một cái truyền thống trên ý nghĩa đại não, dẫn đến năng lực của hắn còn không bằng trong tay nghĩa ăn hữu dụng. Vân Tuấn Hiệp tương tự, hắn liền tính thả ra lực cản chiều, nhưng chút này sao biển hoạt động tốc độ đã quá chậm, năng lực của hắn tác dụng lớn nhất đại khái là không đồng đội, còn là tự mình động thủ từng cái sách về trong biển. Đội viên khác tình huống cũng kém không nhiều lắm, san hô làm nên hacker căn bản là không có theo tới. Một khi xương đỏ lên tác dụng của nàng còn không bằng siêu cấp binh, cho nên cùng Lưu Cao Văn quan chỉ huy cùng nơi lưu thủ tại trong đội, viện dương năng lực là phóng thích tợ lạt mã bạo tạc, sử dụng năng lực thương thuyền 1000 thương sao biển 80, cho nên cũng ở thành thành thật thật dùng địa ăn, nô linh linh cảm nhận cường hóa trái lại là làm ra tác dụng, cơ bản mấy thứ này vừa trèo. Lên mép thuyền đã bị nàng phát hiện, nhưng mà tại tác chiến phân đoạn có thể tạo được tác dụng vẫn là có hạn. Còn là có được thuần túy nhất cường hóa thân thể hiệu quả vương hổ, tuy nhiên một mực bị nói năng lực quê quê không có đặc điểm. Nhưng cũng xác thực bất kể đối mặt tình huống gì đều có tác dụng nhất định, một cước liền đem một cái sao biển đạp bay mấy chục mét đi, phù phù một tiếng tiến vào trong biển. Kỷ Chi Giao lúc này đã bao quanh tàu Bình Minh lại bay xong một vòng, xác định không có sao biển lại bò lên về sau, mới một lần nữa trở xuống bong tàu. Chương 1011, thế giới thật kỳ diệu chương 1011, thế giới thật kỳ diệu tàu Bình Minh bong tàu lúc này đã yên tĩnh lại, chỉ còn lại có tiếng sóng biển cùng với các binh lính hơi mang thô trọng thở dốc. Nàng quay đầu xem qua một mắt ở phía xa vận chuyển những hạm thuyền khác, lần này lọt vào tập kích tựa hồ chỉ có tàu Bình Minh, bất quá không có nghĩa là những hạm thuyền khác liền thuận buồm xuôi gió, cơ bản mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ có lọt vào quái thú xâm lấn. Lúc này dưới mặt biển cũng truyền tới một trận sôi trào quay cuồng tạc âm, bất quá người trên thuyền đối với cái này đều cũng không có gì ngoài ý muốn, đây là dưới nước mô phỏng sinh vật tàu ngầm mở ra siêu bọt khí động cơ sau hiện tượng, một dạng đại biểu cho có hơi lớn hình thể quái thú tiếp cận, đang tại thử nghiệm đem quái thú dẫn dắt rời đi. Bởi vì tàu ngầm tại dưới nước không nổi lên thời điểm liền vô tuyến điện cũng rất khó truyền được, cho nên phần lớn thời điểm đều là để mỗi chiếc tàu ngầm tự hành quyết sách chấp hành. Tất cả mọi người, dọn bãi, kiểm tra tổn thương, đặc biệt là tuyến ống. Giang Sinh thanh âm theo cầu tàu quảng bá trong truyền tới, nghe còn tính ổn. Các binh lính lúc này cũng động lên, bắt đầu thanh ly đầy đất sền sệt chất bẩn. Bên trong chiến hạm, không khí hỗn hợp có kim loại cùng trang phục phòng hộ phong kín tài liệu mùi vị, tàu Bình Minh những sĩ quan khác đang tại riêng mình trên cương vị. Giang Sinh đứng ở đài điều khiển bên cạnh, mũ nồi mặt nạ bảo hộ nhấc lên. Ánh mắt thấu qua thật dày chống đạn cửa sổ quan sát đảo qua bừa bộn nhưng đã khôi phục trật tự bong tàu, xem các binh lính đang dùng súng nước cao áp cọ rửa lưu lại dịch nhờn cùng khối vụn, hiệu suất rất cao. Hắn căng cứng bả vai mới sơ sơ đã thả lỏng một chút. Cho tới bây giờ, trừ bỏ có vài tên binh lính đang cùng quái thú trong khi giao chiến rơi xuống nước bên ngoài, còn chưa có xuất hiện thương vong. Chỉ có điều càng đi biển sâu tiến đến, sẽ tao ngộ quái thú hình thể lại càng lớn, cho nên còn không thể buông lỏng cảnh giác. Cực quang ảnh ba chiều đứng tại trên đài điều khiển, lúc này âm thanh tại hắn bên tai vang lên, hạm trưởng, thu được quan chỉ huy gửi tới chỉ lệnh. Quan chỉ huy hạm đội mệnh lệnh, xét thấy bản khu vực cỡ nhỏ quái thú bay rối hoạt động nhiều lần, các hạm cần tăng cường bong tàu nhìn xa cùng cận phòng cảnh giới đẳng cấp đến màu cam. Đồng thời, tốc độ tăng lên đến 18 tiết, biên đội đội hình từ hành đội chuyển thành tung đội, tàu Bình Minh duy trì trong hạm đội vị trí. Dự tính 3 giờ sau tiến vào sở tỷ kỳ lạ hoạt động cao rủi ro khu biên giới, yêu cầu tất cả đơn vị làm tốt một cấp chiến đấu chuẩn bị. Giang Sinh biến sắc, lập tức trả lời, thu được, cực quang. Hướng quan chỉ huy xác nhận chỉ lệnh. Hàng hải trưởng, điều chỉnh tốc độ, chấp hành đội hình chuyển đổi. Tác chiến quan, truyền đạt cảnh giới thăng cấp mệnh lệnh. Bên trong chiến hạm tức khắc vang lên thuật lại mệnh lệnh cùng thao tác thiết bị âm thanh. Chi hạm đội này quan chỉ huy là một vị có phong phú cùng quái thú kinh nghiệm tác chiến lao tướng quân, nguyên bản đã xuất ngũ, do đó hiện tại giang đài quân phòng vệ hải quân căn bản không có năng lực chỉ huy hạm đội quan chỉ huy, chỉ có thể tạm thời mời lão nhân ra rời núi. Lúc này liền tọa chấn tại tàu Bình Minh hạ tầng tác chiến tin tức trung tâm chỉ huy trong, phụ trách là cả hạm đội chiến lược quyết sách, chiến thuật bố trí cùng bằng qua hạm hiệp điều. Mà xem như tàu Bình Minh hạm trưởng Giang Sinh, thì là phụ trách buồn hạm vận chuyển, tác chiến, kiểm soát thiệt hại, hậu cần bảo đảm. Cùng với trên thuyền gần nghìn tên quan binh sinh mệnh an toàn. Mệnh lệnh truyền đạt hoàn tất, Giang Sinh lần nữa đưa ánh mắt về phía cửa sổ quan sát bên ngoài, Kỷ Chi Giao lúc này vừa vặn theo tàu Bình Minh cầu tàu phía trước cửa sổ quan sát sẽ qua. Gặp tình hình này, Giang Sinh cũng là có chút cảm khái thở dài. Cực quang chú ý tới Giang Sinh tại thở dài, liền hơi nghi hoặc một chút, "Hạm trưởng, có vấn đề gì không?" "Không có, không có." Giang Sinh lắc lắc đầu. Chính là có chút cảm thán, tuy nhiên trước kia còn tại lúc đi học cũng cảm giác nàng và Trần Thần hai người đều rất thân kỳ, nhưng cũng không nghĩ tới bây giờ sẽ là thế này, Giang Sinh nghĩ nửa ngày. Cũng chỉ có thể dùng thần kỳ cái từ này để hình dung Kỷ Chi Giao cùng Trần Thần hai người. Trước kia còn thời điểm ở trường học, hai người thì làm đi ra ở trường học cửa phòng ăn bán cơm hộp, cùng học sinh tiểu học đánh lộn, dùng trường học toàn tức quảng cáo trang bị đánh địa chủ, cùng học sinh cấp 2 đánh lộn, dùng trong kho hàng báo hỏng tài liệu tay trà sát động lực bao tay, cùng cách vách trường học học sinh cấp 3 đánh lộn, tại hóa học giờ học làm bọn biển bạo tạc, thi cuối kỳ hai môn khoa ở giữa chạy ra trường học đi cùng hơn 100 người đánh lộn loại chuyện này. Bao quát Giang Sinh ở bên trong, không ít đồng học đều chấp thuận bọn hắn sau này bất kể làm cái gì ngành nghề. Khẳng định đều có thể làm ra chút cho chồng đến, nhưng Giang Sinh thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến có một ngày có thể nhìn thấy Kỷ Chi Giao theo trước mặt mình bay qua. Cảm giác thế giới thật kỳ diệu. Cực quang trên mặt dường như lộ ra một tia vẻ khó hiểu. Đúng lúc này, cầu tàu vừa dày vừa nặng phong kín nơi cửa khoang đột nhiên truyền đến một trận trang phục phòng hộ dày đạp ở bong tàu kim loại bên trên trầm trọng bước chân. Chắc Tây Đốn Châu thân ảnh xuất hiện ở cửa ra vào, hắn không có chút nào hàn huyên, nói thẳng nói, bần tăng thấy kia Sở Tỷ Kỳ Lạ đang đông nam chết xuống dưới biển sâu cấp tốc đến gần, khoảng cách không đủ 10 hải lý, nó thế vượt xa trước kia tao nội chi dòng dõi, cần phải cơ thể mẹ không thể nghi ngờ. Chương 1012, xương đỏ đến chương 1012, xương đỏ đến Chắc Tây Đốn Châu về trước luôn luôn tại hạm đảo đỉnh chóp lộ tiên nhìn xa trên bình đài đã tọa, cách nơi này chính là một cái cao thấp lầu. Mà nhiệm vụ của hắn chính là quan sát có cái gì tính nguy hiểm cực cao quái thú tiếp cận, làm cho hạm đội sớm làm ra ứng đối. Nghe được Chắc Tây Đốn Châu nhắc nhở, Giang Sinh trái tim trầm xuống. Hắn theo bản năng mà nhìn về phía cầu tàu bên ngoài như trước âm trầm mặt biển cùng nơi xa vận chuyển bạn hạm, lại vội vàng quay đầu nhìn về phía trên đài điều khiển biểu hiện vận chuyển số liệu cùng hệ thống thăm dò giao diện một mảnh yên tĩnh, hệ thống sờ nạ không hề phản ứng. Nơi này cách dự định tiếp xúc đến Sở Tỷ Kỳ Lạ vị trí còn có 3 giờ hành trình, chẳng qua hắn không có chút gì do dự, quay đầu nhìn về phía cực quang phương hướng, cực quang lập tức hướng quan chỉ huy hạm đội báo cáo, Chắc Tây Đốn Châu đại sư quan chắc đến Sở Tỷ Kỳ Lạ cơ thể mẹ chính cao tốc tiếp cận, phương vị đông nam chết xuống dưới, chiều sâu không rõ, khoảng cách không đủ 10 hải lý. Đang tại thông chi quan chỉ huy, cực quang ảnh 3 chiều lóe lên một cái, không đến 10 giây, hạm thuyền trong chói hai chiến đấu cảnh báo liền bị kéo vang. Đồng thời, tại cầu tàu hệ thống phát thanh trong, cũng vang lên quan chỉ huy hạm đội kia trầm ổn âm thanh, toàn thể chú ý, cao nhất chiến đấu cảnh báo. Do xét đến Sở Tỷ Kỳ Lạ cơ thể mẹ cấp tốc tiếp cận, phương vị đông nam chết xuống dưới, chiều sâu không rõ, tất cả đơn vị lập tức tiến vào một cấp trạng thái chiến đấu. Y theo lệ vì hạt thản tắt chiến trận hình, chuẩn bị đón đánh. Giang Sinh cũng tiếp lấy đối với tàu Bình Minh hạ chỉ lệnh, tất cả bong tàu nhân viên tức khắc tiến vào buồng tàu, chuẩn bị toàn hạm phong bế, chấp hành lệ vì hạt thản tắt chiến trận hình. Trong phút chốc, hết thảy hạm đội bầu không khí chớp mắt cứng lại, nguyên bản còn tại thanh lý bong tàu quân phòng vệ các binh lính động tác vẹn vẹn dừng lại trong phút chốc, lập tức liền chạy vội xông vào buồng tàu bên trong, đi đến riêng mình vị trí. Toàn hạm phong bế chuẩn bị. Lấy kỷ chi giao cầm đầu chi đội hai các đội viên cơ động, lúc này cũng lập tức trở về đến buồng tàu bên trong. Lệ vì hạt thản trận hình nói một cách đơn giản, chính là lấy tàu Bình Minh làm hệ tâm, cùng mặt khác 4 chiếc công kích hình hạm thuyền lẫn nhau nhiệt điều, hình thành một cái lẫn nhau chi viện, hỏa lực có thể bao trùm từng cái phương hướng vòng phòng ngự. Bởi vì trong xương đỏ tầm nhìn nhận hạn chế, hạm thuyền ở giữa trao đổi lẫn nhau phương thức cơ bản bị chặt đứt, thần tốc cơ động rất có thể sẽ tạo thành va chạm, mỗi chiếc hạm thuyền đều phải tận lực giảm bớt cơ động, cũng khởi xướng đả kích. Dưới nước tàu ngầm sẽ trước một bước dựa sát Sở Tỷ Kỳ Lạ, tại xương đỏ quy mô lớn sinh thành trước phóng ngư lôi tiến hành bão hòa công kích, tận khả năng phá hoại tụ quần kết cấu, đặc biệt là dưới nước bộ phận, mấy nhiêu no phóng điện cùng xương đỏ phóng thích. Tiếp đó tất cả hạm thuyền đối với sơn nạ đến nắm bắt bạo tạc sinh ra vị trí tiến hành pháo kích, tranh thủ tại xương đỏ trước tạo thành tổn thương. Còn đến nếu như không thể ngăn cản xương đỏ bay lên, vậy cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến rồi. Trầm trọng phong kín cửa khoang ở sau người loảng xoảng một tiếng chồng chất khép lại, ngăn cách bên ngoài tiếng gió gào thét. Như thế trầm muộn bầu không khí rằng co sau một thời gian ngắn, Nô Linh Linh đột nhiên mở miệng, đánh chúng. Ngay sau đó, bọn hắn liền nghe được hạm pháo chuyển động bánh răng cắn vào âm thanh, trải qua ngắn ngủi nhắm chuẩn sau, rầm rầm rầm, rầm rầm rầm. Lấy 3 tiếng đinh tai nhức óc pháo vang làm một tổ, tàu Bình Minh 3 liên 610mm hạm pháo bắt đầu hướng tới tàu ngầm công kích vị trí phóng đạn tháo, mỗi một lần bắn một lượt đều để chiếc này vạn tấn tự hạm tại sóng biển trong run rẩy kịch liệt. Tiếp xuống pháo kích cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại giãn cách, dưới chân cứng rắn bong tàu kim loại truyền lại trầm muộn sóng xung kích, hạm pháo nổ vang để tàu Bình Minh bên trong không khí đều tại ong ong rung động. Kỳ chi giao thấu qua cửa sổ mặt tàu, xem phương xa đang tại gặp phải pháo kích mặt biển. Bên kia dường như lóe lên một đạo bạch quang, chờ đợi hơn 10 giây sau, ầm ầm. Tiếng sấm liên tục giống như nổ vang trong không khí nổ tung, tiếp đó mọi người ở đây trong ánh mắt, một mực ép trên mặt biển mây đen bắt đầu gia tăng tốc độ tụ tập, cuồn cuộn, cái này mây đen dưới mặt biển cũng nhanh chóng liền âm trầm xuống. Ngay sau đó, ngoài cửa sổ kia nguyên bản u ám u tối trời biển chỗ giao giới, một vệ sền sệt màu đỏ, không có dấu hiệu nào choáng nhuộm mở ra, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng 4 phương 8 hướng bành trướng lan tràn. Mà tại sương mù sinh thành sát na bắt đầu, trên bầu trời vốn là rũ xuống mây đen nội bộ, chậm muộn cuộn lôi thanh đột nhiên tăng lên, đang cùng sương đỏ hoàn toàn tiếp xúc với nhau về sau, mấy đạo thu mập vặn vẹo trắng bệnh điện xà xé rách tầng mây, lan tràn đến xương đỏ ở trong. Phản phất là xương đỏ rót vào cuồng bạo sinh mệnh lực, xương mù chớp mắt trở nên sền sệt, nhức mắt hồ quang điện ở trong đó nhảy lên nhấp nháy. Vẹn vẹn trong vòng mấy cái hít thở, tầm nhìn có thể đạt được mảng lớn vùng biển đã bị cái này xương đỏ thôn vệ. Xương mù dày đặc quần của lấy, nhanh chóng hướng tới hạm đội chỗ khu vực ăn mòn mà đến. Chương 1013, bắn một lượt áp chế chương 1013, bắn một lượt áp chế chủ pháo bắn một lượt nổ vang còn tại thân hạm trong chấn động, Giang Sinh tầm mắt xuyên thấu cửa sổ quan sát, tập trung vào đang tại nhanh chóng lan tràn mà đến xương đỏ. Hắn hai tay chắp sau lưng, trên mặt không có cái gì biểu cảm, nhưng mà đốt ngón tay bởi vì dùng sức nắm, mà có vẻ hơi phát trắng. Xương đỏ lan tràn tốc độ cực nhanh, lấy tàu Bình Minh tốc độ căn bản không cách nào thoát ly, cho nên bọn hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiến vào trong sương mù. Đồn quan sát chú ý nhìn ánh đèn tới âm thanh tín hiệu. Hắn nói ra, tại trong sương đỏ, thường quy thông tin phương thức căn bản không cách nào sử dụng, cho nên chỉ có thể lần nữa lợi dụng lên truyền thống hải quân hạm thuyền phương thức giao tiếp, cũng là thông qua ánh đèn nhấp nháy hoặc là gõ chuông phương thức đến truyền lại tin tức. Chỉ có điều hai loại phương thức tại trong xương đỏ có khả năng đưa đến hiệu quả cũng như trước có hạn, trong xương đỏ tia chớp cùng tiếng sấm có thể tuyệt không thiếu. Lúc này ở cửa sổ quan sát bên ngoài, xương đỏ quần quật lấy đánh út, cũng nhanh chóng bao trùm tầm mắt của bọn họ. Vừa tiến vào trong sương mù, hết thảy bên trong chiến hạm như cùng bị nhốt đèn mở dạng, cơ hồ là chớp mắt liền tối xuống đến, tất cả hạm bên ngoài tần số truyền tin đèn chỉ thị chớp mắt dập tắt, chỉ còn lại có đại biểu bên trong hạm vật lý tuyến đường yếu ớt ánh sáng xanh. Ngay sau đó, bên hai liền truyền đến tia chớp du tẩu lúc ầm ầm vang lên, xương đỏ nội bộ ngẫu nhiên lóe lên đến bất quy tắc bật nhảy trắng bệnh hồ quang điện, đem bên trong chiến hạm chiếu rọi đến một mảnh quỷ dị, cũng tỏa sáng đang tại mãnh liệt phủi đang quan sát ngoài cửa sổ mưa to nước mưa. Phía dưới sóng biển trở nên mãnh liệt, đến mức tàu bình minh khổng lồ trầm trọng thân tàu cũng không khỏi liên hồi lắc lư. Cùng những hạm thuyền khác thông tin đã gián đoạn. Sĩ quan truyền tin lúc này cũng báo cáo, nội bộ thông tin vận tắc bình thường. Dù cho đối với loại tình huống này đã sớm chuẩn bị, đã trải qua vô số loại này diễn tập, nhưng chân chính thân ở trong đó lúc, tất cả mọi người trong lòng cũng không khỏi căng thẳng lên. Giang Sinh đầu lông mày nhíu lại, tại cái này quần quần trong sương đỏ, hắn dường như loáng thoáng có thể nhìn thấy có to lớn gì hình dáng tại hoạt động, nhưng nếu phải cẩn thận xem, cũng khó có thể thấy rõ ràng. Hắn đem chuyển hướng ở vào bên người Chát Tây Đốn Châu, Chát Tây đại sư. Chát Tây Đốn Châu ánh mắt trầm ổn, đảo qua phía trước. Tại trong tầm mắt của hắn, từng đạo lưu quang tại cái này sương đỏ ở trong, như thắp sáng đèn chuỗi hạt một dạng liên tiếp sáng lên, cũng tại một chút tiết điểm chỗ tách ra càng thêm quang mang chói mắt, thẳng đến những ánh sáng này nối liền cùng một chỗ, phát họa ra một cái cơ hồ bày khắp trước mặt khắp hải vực cự đại mạng lưới. Cái này hình thể, chỉ sợ so trước đó công kích Giang Đài lớn nhiều không chỉ gấp 10 lần, tiết điểm số lượng thô sơ giản lược tính toán, cũng có hơn 10 lần trình độ. Trong lòng của hắn tính nhẩm, rồi sau đó mới mở miệng, mạn trái 7 độ, góc nghiêng 3 độ, sơ lược phương vị, bắn một lượt đáp chế. Theo chỉ lệnh bị truyền đạt đi xuống, tháp pháo xoay tròn trầm trọng tiếng cơ giới cùng đạn pháo nhồi vào tiếng kim loại va chạm bị theo tới pháo kích nổ vang bao phủ, chỉ có một trận trầm muộn bạo tạc từ đằng xa truyền đến. Vâng. Lại nói tiếp, liền là liên tiếp tiếng nổ mạnh truyền đến. Ầm 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 ầm. Đây chính là bọn họ chiến thuật, sơ tỷ kỳ là kết cấu thân thể trong đại đa số lấy nước biển vì chủ, dù cho tại dưới loại khoảng cách này, sử dụng sơn nạ cũng rất khó khóa cứng vị trí cụ thể, chứ đừng nói đến cần thiết công kích còn là sơ tỷ kỳ là trên thân thể phóng điện khí quan. Nhưng pháo kích chúng đích sau sinh ra tạc âm, lại có thể bị sơn nạ rõ ràng nắm bắt đến, cũng tính toán ra ngọn nguồn âm thanh vị trí, nói cách khác làm tàu bình minh đánh trúng sơ tỷ kỳ là sau. Hoặc là bất kể kích chúng cái gì, những chiến hạm khác đều sẽ hướng tới tàu bình minh đánh trúng vị trí khởi sướng bắn một lượt. Tàu bình minh chỗ cài đặt hạm pháo không thể giống về trước tại bờ phòng cứ điểm sử dụng pháo điện từ mở dạng, để Chát Tây Đốn Châu cổ nẹt vào tiếp đó là có thể chỉ đâu đánh đó, nhất định phải từ nhiều người đồng loạt tiến hành điều khiển, cho nên Chát Tây Đốn Châu cho dù có thể nhìn thấy phóng điện khí quan vị trí, cũng nhất định phải dựa vào truyền xuống chỉ lệnh tiến hành pháo kích. Chỉ có điều đã không có tân tiến nhắm chuẩn hệ thống, muốn nhắm chuẩn mục tiêu cũng chỉ có thể thông qua lần này đến lần khác thử nghiệm không ngừng hiệu chỉnh vị trí. Góc nghiêng điều xuống 2 độ. Chát Tây Đốn Châu nói tiếp. Tháp pháo phát ra chói tai tiếng ma sát kim loại, to lớn nòng pháo đè thấp góc độ, trầm trọng đạn pháo trượt vào ống pháo. Bành bành bành, bành bành bành. Sáu ổ chủ pháo bắn một lượt nổ vang lần nữa nổ lên, mũi tàu đột nhiên trầm xuống phía dưới, đạn pháo lôi cuốn lấy phá vỡ không khí tiếng rít, chui vào kia mảnh bốc lên màu đỏ trong sương mù. Ngắn ngủi chờ đợi về sau, bắn một lượt đến lần nữa. Ầm ầm long. Trên cầu tàu mọi người chỉ cảm thấy tại tàu bình minh mạn trái phía trước xương đỏ chỗ sâu, khắp nơi nóng rực trắng lam sắc quang mang chớp mắt sáng lên. Giang Sinh đồng tử bởi vì cường quang mà chớp mắt co rút, vô ý thức hơi hơi híp mắt lại. Ngay tại bên kia, một mảnh móc xích phóng điện chớp mắt bộc phát, vô số đạo màu trắng bệnh tia chớp theo trung tâm vụ nổ hướng bốn phương tám hướng bắn ra bật nhảy, đem một mảng lớn sền sệt xương đỏ xé rách. Xung quanh đỏ thắm xương mù dày đặc cũng giống như vào lúc này hơi chút trở thành nhạt một chút, đến mức có thể mơ hồ nhìn được kia tại trong xương đỏ quay cuồng, khổng lồ như núi non một dạng thân ảnh. Xác nhận năng lượng thật lớn phóng thích tới phản ứng dây chuyền. Một gã quân quan lập tức nói, trong thanh âm có chút khó mà ức chế xúc động. Tốt. Giang Sinh cũng hơi có chút dùng sức vỗ xuống đài chỉ huy. Nhưng Chát Tây Đốn Châu trên mặt lại cũng không có thể nhìn thấy bao nhiêu khoái trá thân sắc, trong mắt hắn, sợ tỷ kỵ lạ trên người năng lượng đột nhiên bắt đầu kịch liệt mà cuồn cuộn lên. Đây là Chát Tây Đốn Châu đồng tử chức nhẹ, ngữ khí một chút gấp rút lên. Nó phản kích muốn tới. Chương 1014, gấp rút xạ kích chương 1014, gấp rút xạ kích cơ hồ tại Chát Tây Đốn Châu tiếng nói rơi xuống trước mắt, Giang Sinh vẫn chưa kịp tới phát ra tránh né chỉ lệnh, xương đỏ chỗ sâu liền đột nhiên sáng lên mấy cái ánh sáng chói mắt điểm. Đón lấy, mấy cái này điểm sáng đột nhiên lóe lên một cái. Ầm ầm. Oanh lôi nổ vang nương theo lấy trăng liếu hào quang nổ tan cảnh, đây không phải về trước loại kia bởi vì phóng điện khí quan mất khống chế mà đưa tới hỗn loạn móc xích tia chớp, kia nhấp nháy hào quang hóa thành từng đạo màu xanh trắng điện xà, mục tiêu trực chỉ giải rác tại trong xương đỏ mỗi chiếc hạm thuyền mà đi. Trong đó một đạo nhất là thu mập tia chớp, thẳng đến tàu bình minh cầu tàu mà đến, cường quang chớp mắt đem toàn bộ bên trong chiến hạm bộ chiếu dọi đến hoàn toàn trắng bệnh, liền kim loại bách khoang đường vân đều rõ ràng rành mạch. Oanh. Tất cả mọi người bản năng nghiêng đi đầu hoặc lấy tay che chắn kia ánh sáng chói mắt, mà kia to lớn dòng điện tại đánh trúng tàu bình minh vừa dày vừa nặng ngoại trang giáp về sau, lợi dụng mắt người hoàn toàn không cách nào nắm bắt đến tốc độ dọc theo hoàn toàn kết nối còn kín gió ngoại trang giáp lưu động một vòng, cuối cùng cơ hồ toàn bộ chỉ dẫn đến trong nước biển. Bất quá dù cho chỉ là còn lại bộ phận, cũng làm cho tàu bình minh nội bộ ánh đèn nhấp nháy một trận. Bên trong chiến hạm chói mắt bạch quang cùng kịch liệt nổ vang nhanh chóng biến mất, chỉ để lại võng mạc bên trên lưu lại vẻ sáng cùng trong thai ông dư vang. Đại đa số đánh vào trên thân hạm dòng điện bị tinh vi thiết kế qua đạo lưu hệ thống dẫn dắt đến, dọc theo thân hạm mặt ngoài bệnh kim loại mạng lưới cuối cùng tiết nhập biển cả. Thân hạm mặt ngoài thậm chí có thể nhìn thấy vài thoáng qua liền mất màu xanh tím điện xà dọc theo thiết giáp đường nối du tẩu, lập tức tan biến. Kiểm tra tổn thương. Giang Sinh lập tức hỏi. Không kết cấu tính tổn thương. Chủ hệ thống vận hành bình thường. chiếm được để Giang Sinh hơi chút thở phào đáp lại, hắn lại nhìn về phía tia xương đỏ ở trong lúc, lại phát hiện Sở Tỷ Kỳ lạ kế tiếp phóng thích ra mấy đạo dòng điện, đều rõ ràng đánh trúng không trung. Ta hiểu rồi. Giang Sinh trong mắt lướt qua một tia hiểu ra. Sở Tỷ Kỳ lạ kết cấu thân thể trong căn bản không có đại não, cũng không có con mắt, chúng nó chỉ có thể căn cứ bản năng hành động. Mà liên tại Sở Tỷ Kỳ lạ vừa mới phóng thích ra chút kia tia chớp, thậm chí cũng đem chúng quanh xương đỏ cháy sạch càng thêm mỏng manh một chút, đến mức Giang Sinh bằng vào mắt thường, liền có thể trình độ nhất định nhìn thấy tại trong xương mù dày đặc, Sở Tỷ Kỳ lạ cái kia khổng lồ, nhấp nháy vô số điểm sáng, tựa như biển sao giống như thân hình. Hắn lập tức truyền xuống chỉ lệnh, mạn trái 10 độ, góc nghiêng 5 độ, bắn một lượt. Tiếp đó chuẩn bị lần tránh cơ động, giữ chặt bánh lái, tốc độ cao nhất. Tháp pháo trầm trọng tiếng cơ giới vang lên, chín cái chủ nòng pháo tại tiếng ma sát kim loại trùng chuyển động, đè thấp, đạn pháo trượt vào ống pháo tiếng đánh rõ ràng có thể nghe. Khai hỏa. Bành bành bành. Bành bành bành. Bành bành bành. Chính cửa chủ pháo bắn một lượt nổ vang lần nữa rung chuyển thân hạm, tàu bình minh đều ở đầy sức giật xuống phía bên phải mạn lướt ngang mấy mét, mà đạn pháo thì phá vỡ xương đỏ, bay về phía mục tiêu. Rầm rầm rầm, nổ kịch liệt bên trái mạn phía trước xương đỏ chỗ sâu sáng lên, màu vỏ quýt ánh lửa hỗn tạp trắng nếu điện quang ngắn ngủi xé rách xương mù dày đặc, hiện lộ ra Sở Tỷ Kỳ lạ khổng lồ thân thể một góc. Bạo tạc điểm phụ cận, một mảnh phóng điện khí quan bị tạc đến nát bấy, vô số nhỏ vụn hồ quang điện tứ tán bay ra. Mà tại bị pháo kích tê liệt xương đỏ chưa khép lại lúc, lại có hơn 10 cái mới điểm sáng đột nhiên sáng lên. Lần tránh cơ động, giữ chặt bánh lái, tốc độ cao nhất. Tại điểm sáng này sáng lên về trước, Giang Sinh liền nhanh chóng hạ lệnh. Tàu bình minh động cơ công suất đẩy tới cực hạn, thân hạm bắt đầu nhanh chóng chuyển hướng, nhưng Sở Tỷ Kỳ lạ không khác biệt phóng điện lúc này cũng dĩ nhiên bộc phát ra tới. Ầm 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 long, phản phất một hồi lôi bạo tại cái này trong xương đỏ bị nhấc lên, mấy chục đầu cường tráng màu xanh trắng điện xà lại lần nữa sáng lên điểm sáng trong cuồng bạo phun ra, bao trùm tính mà quét ngang tàu bình minh chỗ vùng biển. Mạn trái phương hướng chớp mắt bị một mảnh chói mắt lưới điện bao phủ, tầm nhìn lần nữa bị trắng liếu hào quang thôn phệ. Tại cái này mờ tối trong xương đỏ, mưa to cọ rửa tàu bình minh thân tàu, liên tục bạo tạc bên trái mạn thân hạm xung quanh nổ vang, mỗi một lần đều nương theo lấy kịch liệt rung động, lam điện quang màu tím tại tàu bình minh thiết giáp mặt ngoài du tàu, phát ra xèo xèo nổ đùng, bên trong hạm ánh đèn cũng ở kịch liệt nhấp nháy. Bên trong hạm B7, D4 quang phát sinh bắt lửa, đội kiểm soát thiệt hại đã xuất động. Giang Sinh đối với cái này, chỉ là gật đầu biểu thị ra đã hiểu, cũng không chút do dự hạ tiếp tục mở pháo mệnh lệnh, tiếp tục hết tốc độ tiến về phía trước. Mục tiêu phương hướng không thay đổi, tiếp tục pháo kích. Nhồi vào đạn nổ mạnh, gấp rút bắn. Đối với quái thú kia thân thể đánh, một giây cũng không cần ngừng. Tàu bình minh tại cái này xương đỏ bao phủ trên mặt biển chạy như bay lấy, đầu hạm phá vỡ mãnh liệt sóng biển đồng thời, to lớn họng pháo lần nữa phụt lên ra ngọn lửa nóng bỏng. Vành, 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 vành. Chủ pháo bắn một lượt nổ vang như cùng liên miên bất tuyệt tiếng sấm liên tục, hung hăng đánh hướng tới xương đỏ chỗ sâu kia mảnh khổng lồ bóng tối. Mỗi một lần pháo kích đều để cự hạm tại sóng biển trong kịch liệt lay động, bong tàu kim loại cấu kiện đều phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì. Từng phát đạn pháo đánh vào Sở Tỷ Kỳ lạ trên người, tuy nhiên so với nó kia hình thể khổng lồ đến nói không đáng nhắc tới, nhưng mỗi một cái ít nhiều cũng có thể bong ra từng mảng xuống đến một ít bộ phận thân thể. Ngay sau đó, liền đưa tới càng nhiều xét đánh. Chương 1015, toàn đạn phát xạ chương 1015, toàn đạn phát xạ Giang Sinh chiến thuật ý đồ vô cùng rõ ràng, Sở Tỷ Kỳ lạ thân thể mấu chốt tiết điểm thu được công kích về sau, liền sẽ bản năng tiến hành phản kích phóng điện. Mà chút này đổ xuống mà ra sấm sét phong bạo, nó cường độ đủ để đem bao phủ tại nơi này xương đỏ xé rách. Âm ầm long, tại tàu bình minh từng vòng pháo kích phía dưới, Sở Tỷ Kỳ lạ lần nữa làm ra phản ứng, chói mắt điện quang trên mặt biển quét ngang đi qua, không khí bởi vì kịch liệt điện lim mà phát ra khủng bố tiếng rít cùng tàu bình minh nã pháo tiếng đan vào một chỗ. Mà chút này điện quang quét qua lối đi bên trên, nồng đậm xương đỏ bị nhiệt độ cao cùng sóng xung kích cưỡng chế gạt ra đánh tan, tạo thành từng phiến ngắn ngủi tồn tại, tương đối mỏng manh chống rông khu vực, đến mức nguyên bản bị xương đỏ hoàn toàn che đậy tầm nhìn, lúc này đều có thể mơ hồ nhìn được những hạm thuyền khác vị trí rồi. Mặt khác mấy chiếc hạm thuyền bởi vì không có chát tây đốn châu hướng dẫn, trên cơ bản chính là dừng lại bất động đứng nguyên tại chỗ, hơn nữa căn cứ sợ nạ chuyển về tiếng vang tiến hành pháo kích, nhưng cụ thể có thể hay không tạo thành hiệu quả còn là hai chuyện. Vậy mà lúc này theo chung quanh xương đỏ trở nên mỏng manh, chút này hạm thuyền cũng rốt cục thấy rõ Sở Tỷ Kỳ lạ bản thể, kia là từng đầu trên mặt biển quần quần hơi mở khổng lồ hình lưới sinh vật, vô số rậm rạp chẳng chịt như bầu trời đầy sao giống như điểm sáng ở trong đó lóe ra. Trong đó có một chút tương đối sáng ngời điểm, hiển nhiên chính là phóng điện khí quan vị trí. Việc đã đến nước này, mà các hạm thuyền tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này, bong tàu chủ pháo tới tấp thay đổi phương hướng, khóa cứng mục tiêu của mình, cũng hướng tới Sở Tỷ Kỳ lạ bản thể chút xuống lên hỏa lực. Veng, 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 veng. Pháo đạn dày đặc đánh vào Sở Tỷ Kỳ lạ trên người, làm nên đáp lại, không khác biệt lôi bạo một lần nữa quét ngang đi qua. Mà lần này, liền như là đẻ chết lạc đà cọm rơm cuối cùng. Làm một cái thu mập trắng lóa điện xà lần nữa đánh vào tàu bình minh bên trên lúc, một tiếng xa so với chủ pháo bắn một lượt trầm muộn động tĩnh đột nhiên theo thân hạm chỗ sâu truyền đến. Cả chiếc cự hạm động tác một trận, chớp mắt tựa như trượt một dạng tiếp tục hướng phía trước đi vòng quanh, to lớn quán tính để trên hạm cơ hồ tất cả mọi người không tự chủ được hướng phía trước lao đảo. Tại trên cầu tàu, cực quang thanh âm cũng vang lên, "Hạm trưởng, hệ thống phản lực bị hao tổn nghiêm trọng, cánh quạt phải ngừng chuyển." Vào lúc này, Giang Sinh nhịn không được dùng sức đệm một phát bàn, nhưng hắn còn là cưỡng bách bản thân âm thanh duy trì vững vàng, báo cáo tình huống cụ thể. "Mạn trái cánh quạt đây." Cực quang ảnh 3 chiều nhấp nháy một trận, truyền đạt tổ tu sửa báo cáo, cánh quạt phải trục truyền lực đứt gãy, hoàn toàn mất hiệu lực, cánh quạt trái phát ra công suất giảm xuống chí ít 6 thành, chỉ có thể duy trì thấp nhất hướng đi tu chỉnh. Nguyên nhân sơ bộ phán đoán là thân hạm rung động cảm giác đột nhiên tăng lên, nguyên bản hướng đi cùng tốc độ đang tại nhanh chóng sói mòn, tàu Bình Minh thân thể cao lớn tại cuồng bạo sóng biển trong bắt đầu ngang. Ngay tại xương đỏ chỗ sâu, chút kia nhấp nháy điểm sáng một lần nữa đột nhiên tăng lên độ sáng, một vòng mới năng lượng đang tại hội tụ. Nhưng mà cũng là vào lúc này, tại tàu Bình Minh bên trên tất cả mọi người đột nhiên cảm giác được thân tàu một chút ổn định lại, tốc độ không giảm chút nào mà dựa theo sớm định ra lộ tuyến, hướng tới rời xa sở tỷ kỳ lạ phương hướng chạy tới. Đây là bao quát Giang Sinh ở bên trong, cùng với bên trong chiến hạm quân quan nhất thời đều không thể nào hiểu được đến cùng xảy ra chuyện gì. Dù sao rất hiển nhiên hệ thống phản lực hiện tại đang tại một cái tiếp cận dừng lại trạng thái. Thằng đến rất lâu chưa mở miệng chát Tây Đốn Châu tiếng vang lên lên. Kỳ Chi Giao đội trưởng đang lấy năng lực của nàng hỗ trợ hạm thuyền chuyển hướng. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt phảng phất xuyên qua tàu Bình Minh dày đặt tấm thiết giáp, nhưng nàng có lẽ không cách nào chèo chống lâu lắm. Còn nếu là tàu Bình Minh hoàn toàn mất đi động lực, nàng cũng đem bất lực. Giờ này khắc này, đang tại tàu Bình Minh bên ngoài, thiên hôn địa ám trên mặt biển, đỏ thắm sương mù dày đặc xoay tròn, khi thì nổ vang tia chớp, đem nơi này bao phủ tại một mảnh ánh sáng ma quái ảnh ở trong. Kỳ Chi Giao thân thể chính huyền phù giữa không trung, cuồng bạo nước mưa bị cuồng phong cuốn lên lấy tàn sát bừa bãi, xuôi theo nàng kia không ngừng toát ra tinh mịn màu xanh trắng hồ quang điện trang phục chiến đấu chảy xuống. Nàng trang phục chiến đấu lúc này đã phát sinh biến hóa, ánh sáng đỏ tươi theo từng mảnh mở ra mảnh giáp khe hở bên trong phát ra, như cùng đạo đạo mạch máu như vậy nhanh chóng lan tràn, đem đỏ bừng giải nhiệt quản cùng nội tại kết cấu trực tiếp bạo lộ trong không khí. Chẳng nếu kia chớp lên đỉnh đầu xé rách tầng mây, gần trong gang tấc nổ đùng đình thai nhức óc, mỗi một lần hồ quang điện nhiệt lên, đều nương theo lấy nhỏ xíu ẩm tiếng cùng hệ thống quá tải báo động tiếng long bay tại đầu nón trụ trong vang lên. An toàn hạn chế giải trừ hoàn thành, nguy hiểm hình thức kết thúc thời gian đến ngược. Giang Sinh tuy nhiên không nhìn thấy Kỳ Chi Giao vị trí tình huống, chẳng qua hắn không chút do dự, quyết đoán hạ lệnh, lập tức mở lại hệ thống phản lực, hết tốc độ tiến về phía trước. Liên tính chỉ có mạn trái cũng được, kiểm soát thiệt hại tổ tu sửa ưu tiên khôi phục bộ phận động lực. Mệnh lệnh bị nhanh chóng truyền đạt đi xuống, tàu Bình Minh thân thể cao lớn lần nữa khởi động, tại mưa to gió lớn cùng tử vong trong xương đỏ vất vả dây rồi lấy, từng chút mà thay đổi lấy kịch cậm thân hình. Thô mập tia chớp không ngừng đánh rất tại chiến hạm trung quanh trên mặt biển, nổ lên ngất trời cột nước cùng lóa mắt địa quang. Trong hạm đội mặt khác hạm thuyền dường như cũng đã nhận ra tàu Bình Minh dị trạng, cơ hồ là không hẹn mà cùng lựa chọn tới gần sở tỷ kỳ lạ, lấy tự thân thân thuyền làm nên cột thu lôi, trình độ nhất định đem kia không khác biệt phóng thích ra điện quang chỉ dẫn đến thuyền của bọn họ đi lên. Không biết tổ tu sửa sử dụng phương pháp gì, tàu Bình Minh lần nữa khôi phục một bộ phận động lực, gia tốc nhưng như trước chậm rãi hướng tới rời xa sở tỷ kỳ lạ phương hướng chạy tới. Nhưng mà kia quét ngang mặt biển lôi bạo đột nhiên tiêu đình chỉ rồi. Chuyện gì xảy ra? Giang Sinh lập tức ý thức đến dị thường, theo đầu hạm trô đối với cái góc độ này cũng không thể nhìn thấy sở tỷ kỳ lạ tình huống bên kia, nhưng mà trực giác nói cho hắn biết tình huống không đúng. Mà sự thật cũng là như thế. Sở tỷ kỳ lạ kia giống như núi, hơi mở trên người, kia từng cái chỉnh thể sắp hàng điểm sáng càng ngày càng thịnh, phảng phất hết thể thân thể đều đang phát sáng. Không tốt. Chắc đây Đốn Châu cũng đã nhận ra dị thường, nó tại hội tụ tất cả năng lượng, muốn đem tất cả lực lượng dùng một lần phóng xuất ra đến, phạm vi sợ rằng sẽ bao trùm khắp vùng biển. Lúc này tàu Bình Minh khoảng cách cái này sắp bùng nổ năng lượng hạch tâm gần nhất, lấy tàu Bình Minh hiện tại trạng thái, căn bản đến không kịp thoát ly nổ tung hạch tâm phạm vi. Giang Sinh đồng tử đột nhiên co rút, theo sau lập tức hạ quyết đoán, toàn hạm nghe lệnh, vứt bỏ lần tránh, mạn trái động cơ khẩn cấp chuyển xe ba đường, giữ chặt bánh lái, ném mạn phải cái neo, tất cả tháp pháo, toàn bộ đạn nhồi vào, mục tiêu, sở tỷ kỳ lạ toàn thân sáng lên tiết điểm, toàn đạn phát sạc, giữ chặt bánh lái, là, người cầm lái cũng giống to, dùng hết lực khí toàn thân chuyển động bánh lái, tay lái phải đẩy, tàu Bình Minh thân thể cao lớn tại Kỳ Chi Giao niệm lực hỗ trợ xuống, phát ra rợn người kim loại rên rỉ, bắt đầu vất vả ngang chuyển động. Thành thuyền cái neo phủ phù một tiếng nhập vào trong nước biển, để đuôi thuyền cuốn lên lấy sóng biển, cả chiếc thiết giáp hạm chớp mắt liền ngang qua tới, đem rộng rãi mạn bên nhắm ngay kia đang tại tích góp tính hủy diệt năng lượng cự đại vật phát sáng. Cùng lúc đó, Giang Sinh lần nữa hạ lệnh, sĩ quan truyền tin, bắt đầu dùng dự phòng cường quang đèn hoa, dùng ánh đèn tín hiệu lặp lại mệnh lệnh của ta, toàn bộ đạn bắn một lượt. Mục tiêu sở tỷ kỳ lạ sáng lên tiết điểm, toàn bộ đạn bắn một lượt. Là, dự phòng cường quang đèn pha khởi động. Sĩ quan truyền tin bỗng nhiên đập xuống một cái nút, tại tàu Bình Minh cầu tàu trên nóc, nguyên bản tại vòng thứ nhất lôi bạo trong liền hư hại chủ đèn pha bên cạnh, một cái hơi nhỏ dự phòng chụp đèn bỗng nhiên sáng lên, một đạo lực xuyên thấu cực mạnh trắng loá cổ sáng đâm rách quần quần xương đỏ, bắn về phía bầu trời. Nhờ vào về trước lôi bạo xé rách xương đỏ mang tới ngắn ngủi cửa sổ, cùng với sở tỷ kỳ lạ đỉnh chỉ phóng điện sau tương đối ổn định hoàn cảnh, đạo này cường quang tín hiệu rõ ràng chiếu rọi ở chúng quanh mấy chiếc chiến hạm tầm mắt bên trong. Ánh đèn gấp rút mà quy luật mà nhấp nháy một trận, rất nhanh chụp đèn nội bộ phát ra một trận chói tai đùng âm thanh, hào quang kịch liệt nhấp nháy vài cái, lập tức triệt để dập tắt, toát ra từng sợi khói xanh. Nhưng mục đích đã đạt đến. Sau một khắc, ở phía xa, mặt khác mấy chiếc chiến hạm hình dáng tại trong xương đỏ hiện ra, đồng dạng bắt đầu điều chỉnh tư thái, đem mạn bên nhắm ngay kia càng ngày càng sáng sở tỷ kỳ lạ. Từng môn nòng pháo chầm chậm cơ giới cùng kim loại cắn vào trong tiếng, chuyển động, nâng lên, chỉ hướng quang mang kia ngọn nguồn. Khai hỏa. Giang Sinh quyết đoán hạ lệnh nói. Khai hỏa, toàn đạn phát xạ. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, tàu Bình Minh bên trên, tất cả còn có thể vận tắc tháp pháo đồng loạt phát ra đinh thai nhức góc nổ vang, chín cửa 610mm chủ pháo phụt lên ra dài đến mấy chục thước ngọn lửa cùng khói đặc, cường đại lực phản tác dụng thậm chí khiến cho thân tàu đều về phía sau di động, phó pháo bắn nhanh nổ vang nối thành một mảnh, cận phong pháo bắn ra pháo sáng càng lạ như cùng như hạt mưa, hướng tới kia trôi nổi tại trên mặt biển, dần dần nhức mắt như núi cự ảnh chút xuống mà đi. Rầm rầm rầm, bành 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 thình thịch, cộc 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 đát. Không chỉ là tàu bình minh, mà các bốn chiếc chiến hạm cũng đồng thời phóng xuất ra tất cả đạn dược, năm chiếc sắt thép cự thú phụt lên ra mãnh liệt nhất lửa đạn, chút xuống hướng kia bảng nhiên cự vật. Vô số đạn pháo như cùng như mưa to nhập vào Sở Tỷ Kỳ Lạ kia sáng lên thân hình, đạn nổ mạnh nổ tung sáng lạng quả cầu lửa, đạn xuyên giáp xé rách hơi mở bộ phận thân thể, đạn lửa đốt lên dầu có chất hữu cơ nước biển, Sở Tỷ Kỳ Lạ thân thể khổng lồ run rẩy kịch liệt, quay cuồng, bị chúng đích khu vực hào quang chớp mắt trở nên gai mắt vô cùng, lập tức liền dây truyền bạo tạc. Ầm ầm, ầm ầm. Phá hư phóng điện khí quan rốt cuộc không cách nào rút thuốc nội bộ năng lượng, từng đạo thu mập, mất khống chế tia chớp như cùng vũ điệu ngân xả, theo Sở Tỷ Kỳ Lạ các vị trí cơ thể bắn ra đến, tại trong xương đỏ điện cuồng bật nhảy nổ tan cảnh. Phản phất đem trọn phiến hải vực biến thành một cái mất khống chế đợt lạt mã lò luyện. Sở Tỷ Kỳ Lạ mảng lớn thân thể tại bạo tạc trong bị bong ra từng mảng, nhưng mà khu vực nồng cốt hào quang lại tại trong đó như trước ngoan cường mà lóe ra. Thẳng đến kia u lam hào quang, triệt để chuyển hóa thành chói mắt thuần trắng. Một giây sau, một cỗ mắt thường có thể thấy năng lượng ba động theo Sở Tỷ Kỳ Lạ trên người bắn ra mà ra, giống như là biển gầm cuốn sạch lấy sóng biển mãnh liệt, đập vào mặt. Ngay tại kia thuần trắng hào quang sắp nuốt hết tàu bình minh thời khắc, một cái cự đại đến khó có thể tưởng tượng bằng dáng, đột nhiên phá vỡ tầng mây, từ trên trời giáng xuống. Nặng nghề mà đập vào tàu bình minh phía trước trên mặt biển, chặn lại tại tàu bình minh cùng Sở Tỷ Kỳ Lạ chính giữa, văng lên cao mấy trăm mét nước biển. Nó đưa lưng về phía tàu bình minh, mặt hướng kia bộc phát mà đến hủy diệt bạch quang, giang hai cánh tay cùng với đụng vào nhau. Cũng không phải nổ kinh thiên động nổ vang, nước biển bị khí hóa điện giải sau bén nhọn tiếng vang trong, còn ẩn chứa một cỗ phảng phất không gian bản thân đang rên rỉ ngột ngạt ông minh cuốn theo tất cả. Cự nhân kia thân ảnh tại đủ để bốc hơi sát thép năng lượng nước lũ trùng kích vào đứng vững, theo sau kia thuần túy từ cuồng bạo điện năng tạo thành hủy diệt bạch quang cũng giống như bị vô hình nào đó dòng xoáy chỗ bắt được, như bách xuyên quy hải như vậy, hướng tới cự nhân thân thể dũng mãnh lao tới. Cự nhân trên người chút kia nguyên bản ảm đạm, phản phất mạch điện một dạng tỏa ra ánh sáng, quang mang này dọc theo đường vân tật tốc lan tràn, trong khoảnh khắc liền bao trùm cự nhân hết thể rộng rãi lưng, đem kia hoa văn phức tạp như tinh đột như vậy khắc ở tại trên người. Tại bên trong chiến hạm mọi người thấy tình cảnh này, đều không tự chủ được nín thở. Chắc Tây Đốn Châu thì hơi hơi cúi thấp xuống mặt mày, đôi tay vỗ tay, môi mấp máy, không biết tại niệm thứ gì. Huyền phù tại cuồng loạn luồng không khí bên trong kỳ chi giao, mũ nồi mặt nạ bảo hộ bị đột nhiên sáng lên, phản phất thái dương rơi xuống xanh trắng hào quang phản chiếu hoàn toàn trắng bệnh, trang phục chiến đấu mặt ngoài bật nhảy hồ quang điện chớp mắt bị cái này khủng bố trường năng lượng áp chế ảm đạm vô quang. Tựa như rằng co thật lâu, lại hình như chỉ có trong phút chốc. Sở Tỷ Kỳ Lạ phóng thích ra hủy diệt hào quang rốt cục phai nhạt xuống, trên bầu trời mây đen cơ hồ liền đặt ở đỉnh đầu, nơi xa Sở Tỷ Kỳ Lạ thân thể vẫn sáng những điểm sáng kia, lại bắt đầu chốc ra, rơi vào trong biển rộng. Nó muốn giải thể. Giang Sinh dường như đoán được Sở Tỷ Kỳ Lạ lúc này mục đích, thế là vội vàng hướng pháo thuật dài hỏi rằng, còn có thể khai hỏa sao? Có thể, nhưng mà trực tiếp khai hỏa. Kỳ Chi Giao thanh âm không biết từ chỗ nào chuyển tới, tiếp xuống giao cho ta. Nghe được Kỳ Chi Giao thanh âm, Giang Sinh hơi sững sờ, tiếp đó lập tức hạ lệnh, khai hỏa. Thế là, gần như đồng thời, bao quát tàu bình minh ở bên trong năm chiếc chiến hạm, toàn bộ hướng tới Sở Tỷ Kỳ Lạ chút xuống ra cuối cùng của cuối cùng một vòng hỏa lực. Bành 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 bùm, liên tiếp đạn pháo theo họng pháo trong kéo thật dài đuôi lửa rời nóng sát na, Kỳ Chi Giao chính huyền phụ tại chiến trường càng trên không. Sở Tỷ Kỳ Lạ khổng lồ thân thể ngay phía trên, hai tay như ban nhạc người chỉ huy một dạng hướng lên nâng lên. Mỗi một phát gào thét ra đạn tháo, nó phi hành quy tích đều như bị dẫn dắt đến sẹt qua lưu loát đường cùng, phân biệt tinh chuẩn mà hướng tới từng cái Sở Tỷ Kỳ Lạ trên người còn tại vận chuyển phóng điện khí quan đập tới. Cũng là vào lúc này, kia bao trùm cự nhân lưng u lam đường vân hào quang lưu chuyển, đổ tại năng lượng trong đó hóa thành hào quang hướng về cự nhân đầu lâu phương hướng điên cuồng dũng mãnh lao tới, hội tụ ở tại nó kia cự đại đầu người trung ương dựng trạng kẽ nứt trong. Đón lấy, một đạo cô đọng đến mức tận cùng trắng loá xạ tuyến theo kia kẽ nứt trong bắn ra. Chớp mắt quán xuyên không gian, vô cùng tinh chuẩn xuyên tấu Sở Tỷ Kỳ Lạ thân hình, cũng thẳng tắp mà bổ ra mặt biển, hướng phía trước vọt tới. Cùng lúc đó, chút kia đạn pháo cũng toàn bộ đều tinh chuẩn mà đập vào Sở Tỷ Kỳ Lạ thân thể mỗi trên một cái điểm. Bèn, một hồi lần nữa bao trùm hết thảy tầm mắt, thuần túy từ màu xanh trắng điện từ năng lượng tạo thành siêu cấp bạo tạc, không có dấu hiệu nào bộc phát ra. Chói mắt xanh trắng hào quang chớp mắt thôn vệ Sở Tỷ Kỳ Lạ tất cả hình dáng, thôn vệ bốc lên xương đỏ, thôn vệ mưa như chút nước mưa to, thậm chí ngắn ngủi mà vượt trên bầu trời khói mù. Kia cấp tốc bành trướng trắng lóa hình cầu đem Sở Tỷ Kỳ Lạ kia đủ để bao trùm hải vực khổng lồ thân thể, theo hạch tâm bắt đầu, từ trong ra ngoài mà triệt để xé rách, nắp ấy, điện ly, cho đến hóa khí. Hủy diệt quang cầu rằng có phản phất chỉ có phút chốc, lại nhanh chóng rút về, phân tán, hóa thành chợt lóe lên điểm sáng. Làm hào quang rút đi, cự nhân kia chẳng biết lúc nào cũng không thấy bóng dáng. Trên mặt biển chỉ còn lại có mảnh liệt sóng cả, chưa tan hết mỏng manh sương đỏ, cùng với nổi lơ lửng, tản ra yếu ớt mùi khét lẹt chất hữu cơ hải cốt. Chương 1016, Quy Cảng chương 1016. Uy cảng tờ mở sáng ánh sáng nhạt đâm rách vừa dày vừa nặng tầng mây, rắc vào giang đại cảng viễn hải bến tàu bên trên. Gió biển như trước mang theo mặn tanh mùi vị, trên bến tàu chờ đợi quân phòng vệ bộ đội xem bị chiều dương nhuộm đỏ mặt biển bên trên, mấy cái đen như mực cắt hình dần dần rõ ràng. Tại cuối cùng tiến hành toàn đạn phát xạ trong quá trình, cũng có thể là tại về sau, tóm lại là làm xác nhận Sở Tỷ Kỳ Lạ đã không còn hoạt động dấu hiệu, xương đỏ cũng dĩ nhiên tiêu tán về sau, tàu bình minh bên trên tổ tu sửa thành viên bắt đầu kiểm tra bản thân tình huống lúc, mới phát hiện tàu bình minh khoang động cơ phòng đã là hoàn toàn tĩnh mịch, tràn ngập dầu máy. Ố rổ hền cùng kim loại tan hủy gây mũi mùi. Lại tiến hành xâm nhập một bước kiểm tra, phát hiện vấn đề cũng không chỉ là cái này, hệ thống phản lực triệt để sụp đổ, hệ thống động lực quá tải tổn thương, bao quát thân thuyền long cốt cũng xuất hiện biến hình thành vết rách, còn có một đống lớn bao quát khoang tổn hại do dỉ nước, hệ thống đường điện tê liệt, tháp pháo nền móng tan hủy các loại hoặc lớn hoặc nhỏ vấn đề. Những chiến hạm khác cũng đồng dạng có một ít vấn đề, nhưng bị hao tổn còn lâu mới có nghiêm trọng như vậy, mà cái này chủ yếu vẫn là bởi vì dẫn dụ Sở Tỷ Kỳ lại chủ động xua tan xương đỏ, tàu Bình Minh thân tàu gặp chịu quá nhiều loại này đánh kích. Toàn hạm phong bế tiểu cải tạo tuy nhiên có khả năng thông qua đem dòng điện chỉ dẫn đến vỏ kim loại cũng tiết vào biển nước thực hiện phòng hộ, nhưng mạnh dòng điện chảy qua thân hạm kim loại kết cấu lúc này sinh nhiệt độ cực kỳ cao lượng như trước sẽ trực tiếp tác dụng tại thân thuyền trên kết cấu, khiến cho thân thuyền xuất hiện bộ phận tổn hại. Mà loại này tổn hại lại tiến vào một bước phá hủy hoàn chỉnh dẫn điện đường bề, ảnh hưởng đến cuối cùng dẫn điện hiệu quả, cũng tại những cái kia tổn thương chỗ xuất hiện kim loại tan hủy. Cuối cùng, chút này hạm thuyền tiến hành cải tạo chính yếu còn là ngăn cản Sở Tỷ Kỳ lại chỗ thả ra xương đỏ, cũng là yếu điện ly thể khí mây. Dù cho cân nhắc đến chống cự xét đánh nhu cầu, nhưng loại này thừa nhận cường độ tóm lại là có hạn mức cao nhất. Kia chiếc tu sửa tiếp liệu hạm chính là cân nhắc đến có thể sẽ xuất hiện loại tình huống này, theo vừa khai chiến liền lui lại đến xương đỏ bên ngoài, căn bản không có phải đóng chiến tính toán, cho nên trạng thái 10 phần hoàn hảo, đem mặt khác mấy chiếc bị hao tổn tình huống không tính quá nghiêm trọng chiến hạm tiến hành cơ bản nhất sửa chữa về sau, liền bước lên con đường về. Làm tàu Bình Minh trở lại cảng khẩu thời điểm, chiếc này cự hạm hoàn toàn là bị mặt khác kéo lôi dắt lấy, trượt vào viễn hải bến tàu vùng nước. Chiếc này giang đài cuối cùng thiết giáp hạm lúc này khổng lồ trên thân hạm hiện đầy cháy đen vết bỏng, tấm thiết giáp tại dưới nhiệt độ cao nứt vỡ, còn có nóng gián lạnh co mang tới một đống lớn biến hình vết lõm. Bất quá bọn hắn còn là trở lại. To lớn dẫn dắt dây thừng kéo căng thẳng tắp, phát ra trầm muộn tiếng kêu két. Tại dẫn dắt thuyền thận trọng kéo xuống, tàu Bình Minh chậm chậm lái vào chỉ định nơi cập bến. Trên thuyền các binh lính đều lưu lại trong khoang thuyền, có người cũng ở thông qua cửa sổ mạn tàu xem bến tàu tình huống, nhỏ xíu tiếng trò chuyện trong đám người lan tràn. Trên bến tàu nên đón bộ đội lúc này đã tại khoảng cách an toàn bên ngoài xếp thành hàng hoàn tất, duy trì đứng trang nghiêm, đợi đến hạm đội đều vững vàng ngừng bến về sau, theo một tiếng trung khí mười phần, cúi chào. Các binh lính nhất tề hướng hạm thuyền kính lên quân lễ. Chữa bệnh bộ đội máy bay vận tải lúc này đã đứng ở tàu chữa bệnh phi hành bóng tàu, chuẩn bị đem chút kia tại tàu chữa bệnh bên trên trải qua khẩn cấp xử lý, vẫn cần tiến thêm một bước chuyên khoa cứu trị người bị thương nặng, lập tức chuyển vận đến phía sau viện quân y đi cùng lúc đó, mỗi tác chiến tàu chiến người bị thương nhẹ bắt đầu rời thuyền, tiếp nhận bến tàu chữa bệnh điểm sơ bộ kiểm thương phân loại cùng xử trí. Những vết thương này viên không chỉ có là đang cùng Sở Tỷ Kỳ lạ trong chiến đấu bị thương, bao quát con đường về bên trên cũng không phải thuận buồm xuôi gió, trong hải dương những quái thú kia cũng sẽ không bởi vì bọn họ vừa kết thúc một hồi đại chiến liền mất bỏ tập kích. Sau đó là người bị thương nhẹ rời thuyền tiếp nhận sơ bộ kiểm thương phân loại cùng xử trí, cuối cùng là đã xếp thành hàng chỉnh trang hoàn thành mặt khác binh lính nhân viên tại sĩ quan dẫn đầu xuống thông qua ván cầu bước trên bến tàu, sớm đã chờ đợi đã lâu ban quân nhạc cũng bắt đầu tiến hành tấu nhạc. Báo cáo hạm trưởng. Tua bin bộ đáp lời 78 người, thực đến 76 người, báo cáo hoàn tất. Báo cáo hạm trưởng. Tác chiến nhật ký. Cảm biến ghi chép, thông tin ghi chép hoạch tâm số liệu mổ đủ lệ đã mã hóa đao loạn hoàn tất, chuyển giao hạm đội bộ tình báo tiếp thu quan, báo cáo hoàn tất. Báo cáo hạm trưởng. Thừa ra đồ tiếp tế danh sách đã đệ trình bến cảng phòng hậu cần, báo cáo hoàn tất. Báo cáo hạm trưởng Giang Sinh như trước còn tại trên cầu tàu, ánh mắt thấu qua cửa sổ quan sát, tiếp thu từng đầu báo cáo, cũng từng cái đáp lại, thẳng đến cuối cùng một cái báo cáo hoàn tất. Làm nên chiến hạm ai cực quang lúc này mới mở miệng, toàn hạm không phải là trị thủ nhân viên rời hạm chương trình hoàn thành. Giang Sinh tay khoác lên đài điều khiển biên giới. Ánh mắt đảo qua bên trong chiến hạm các loại thiết bị cùng đồng dạng ở chỗ này chờ đợi những sĩ quan khác, hít sâu một hơi, đứng thẳng lên sống lưng, tàu Bình Minh tất cả thừa ra nhân viên, theo ta rời hạm. Chương 1017, người trưởng thành có thể lý giải chương 1017, người trưởng thành có thể lý giải bệnh viện trong không khí tràn ngập nước khử trùng cùng một vài mùi khác hòa chung một chỗ mùi, trong hành lang chữa bệnh người máy im lặng lướt qua sáng bóng sàn nhà, trên vách tường đèn chỉ thị hướng xung quanh tỏa xuống màu xanh bờ rìn bừng sáng. An mặc áo dài trắng hoặc là trang phục phòng hộ chữa bệnh nhân viên ở hành lang bên trên vội vàng xuyên qua, ngẫu nhiên có người liếc một mắt cửa phòng bệnh bài. Thấu qua nửa mở cửa phòng bệnh, có thể nhìn thấy các loại phức tạp thiết bị duy trì sự sống phát ra quy luật tiếng tí tách, trên màn hình nhảy lên ý nghĩa không rõ hình sóng và số liệu. Đó lấy, một trận có chút gấp rút bước chân từ xa tới gần, cũng thần tốc dừng lại ở một gian cao cấp giám hộ phòng bệnh phía trước. Soạt, cửa phòng bệnh hướng tới bên cạnh trượt ra, Trần Thần mới vừa bước tiến bước đi, chỉ thấy chi đội 2 các đội viên chính 3 chân 4 cẳng án lấy kỳ chi giao không cho nàng đứng dậy. Ai? Đội trưởng, bác sĩ nói cho ngươi muốn trước nghỉ ngơi. Bên kia kỳ chi giao còn tại chen chân vào trước mắt, cau mày, môi mân thành một đường thẳng. Hiển nhiên không phải cái gì nghe lời bộ dáng. Vân Tuấn Hiệp nghe được cửa ra vào thanh âm, gặp lại sau đến Trần Thần tiến đến, ánh mắt sáng lên, cũng là đội và nói, Trần ca, ngươi cũng tới khuyên đủ đội trưởng hắn lời còn chưa nói hết, vừa nghiêng đầu, Kỷ Chi Giao chính đàng hoàng nằm ở trên giường, chăn mền che lại nửa dưới khuôn mặt, mi mắt buông xuống, tờ mắt phiêu hốt mà dừng ở trên chăn. Trong phòng bệnh lúc này đã yên tĩnh lại, các đội viên nhìn xem bản thân vô cùng lương thiện đội trưởng, lại nhìn một chút chính đi tới Trần Thần, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, đều lộ ra có chút vi diệu đủ cười, an ý tránh ra một chút không gian. Viễn Dương đứng bên cạnh quân tay, mang theo chút danh manh thần sắc lắc đầu, chật hắn bị Kỷ Chi Giao theo trong chăn lộ ra con mắt trừng mắt liếc, cũng chỉ là nhún nhún vai, cố ý đem ánh mắt nhìn về phía trần nhà, trang làm như không thấy được. Trần Thần đi đến bên cạnh giường bệnh, ánh mắt trước tiên ở Kỷ Chi Giao loạn chuyển trong mắt bên trên đảo qua, trước hướng Trương Phi Long hỏi rằng, nàng tình huống thế nào? Ngươi không hẳn là trước hỏi ta sao? Kỷ Chi Giao lúc này có chút bất mãn mà mở miệng, âm thanh theo bên dưới chăn chuyển tới, có chút buồn. Trần Thần liếc nàng một mắt, hỏi ngươi liền sẽ nói. Sau đó mới lần nữa chuyển hướng Trương Phi Long bên kia. Trương Phi Long cười hắc hắc, sau đó mới nói, không có vấn đề gì lớn, chỉ cần tĩnh dưỡng là được rồi. Bởi vì tàu bình minh trục truyền lực đứt gãy, Kỷ Chi Giao đóng trang phục chiến đấu hệ thống an toàn, làm trang phục chiến đấu có khả năng trình độ lớn nhất tăng phúc năng lực của nàng, đến mức nàng thậm chí có khả năng đem mấy vạn tấn tàu bình minh thôi động chuyển hướng, cùng với phía sau đem bay đẩy trời đến đạn pháo mỗi một miếng đều tinh chuẩn mà không chế được đánh trúng sở thị kỳ lạ phóng điện khí quan. Nhưng mà làm như vậy tác dụng phụ chính là sẽ đối với đầu óc của nàng nảy sinh khá cao gánh nặng, phía sau một đoạn thời gian rất dài đều sẽ bởi vì dùng não quá độ mà tạm thời không có biện pháp sử dụng năng lực. Trương Phi Long nói tiếp, lần này đội trưởng giải trừ an toàn hình thức thời gian so với trước kia đều phải dài, bất quá tình huống trái lại là so trước đó đều càng tốt, thậm chí đều không có bất tỉnh. Vậy là tốt rồi. Trần Thần gật gật đầu. Viễn Dương lúc này đâm đầy miệng, đội trưởng cũng liền thời điểm này sẽ nghe lời một chút. Trần Thần ngươi này làm sao cảm giác giống ba hắn một dạng. Nàng tại ba nàng trước mặt cũng không có nghe nhiều lời Trần Thần sờ cả một cái, nhìn về phía Kỷ Chi Giao, chẳng qua khi ba bà cũng được. Ngươi gọi tiếng ba bà tới nghe một chút. Nói hình như không có kêu lên một dạng. Không phải. Lời mới vừa buột miệng nói ra, thấy những người khác ánh mắt kỳ quái, Kỷ Chi Giao cái này mới phản ứng được, chớp mắt mặt đỏ lên, vội vàng giải thích. Các ngươi không cần nghĩ nhiều, đừng hiểu lầm, không phải các ngươi nghĩ loại kia ý tứ, chính là cái kia. Kia cái gì? Ta cùng Trần Thần chúng ta nhận thức rất lâu các ngươi biết chưa? Anh em tốt ở giữa đánh cược thua kêu như vậy rất bình thường đúng nha. Ta hiện tại có chút náo tản, nói chuyện không quá qua đầu óc, không nên tưởng thì ta. Viễn Dương giơ tay lên, làm một dừng lại thủ thế, ta hiểu, đội trưởng ngươi không cần giải thích. Đều là người trưởng thành rồi, có thể lý giải. Không phải a? Bất quá thời điểm này nói cái này đã chậm. Dù sao không có vấn đề gì lớn, Trần Thần ngươi coi chừng nàng là được rồi. San hô thời điểm này khuỵu tay đụng một cái bên cạnh Ngô Linh Linh, chúng ta đây còn có việc khác. A, đúng nha. Những người khác cũng là liếc nhìn nhau, đều ngầm hiểu mà đúng 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 tiếp đó lẫn nhau xô đẩy lấy, câu kiên đáp đối liền đi, cửa phòng bệnh cũng soạt một tiếng chấm dứt bên trên. Trần Thần liền trực tiếp ở giường bên ngồi xuống, thân thể hơi nghiêng về phía trước lấy nhìn về phía Kỷ Chi Giao, cười nói, tiếng kêu ba bà tới nghe. Ngươi đi luôn đi. Kỷ Chi Giao thẹn quá thành giận trừng mắt liếc hắn một cái, hình tượng của ta đều bị ngươi phá hủy. Ta làm sao vậy? Chính ngươi nói lời nói, không thể trách ta đi. Trần Thần đưa tay tới muốn miết Kỷ Chi Giao mặt, tiếp đó nàng vừa nghiêng đầu, há miệng lộ ra răng nanh, liền hướng tới Trần Thần ngón tay cắn qua đi. Một giây sau, chính là nàng hai bên mặt đều bị Trần Thần cùng nơi nắm được, không kịp phòng bị xuống, chỉ có thể phồng lên vai hàm, giống cá nóc một dạng đem mặt phồng lên đến, dùng ánh mắt biểu đạt kháng nghị. Trần Thần thế này mới thỏa mãn lần nữa buông tay, xoa xoa đầu của nàng, cảm giác thế nào? Chương 1018, Công Vân chương 1018, Công Vân Kỷ Chi Giao lúc này cũng là bệnh lên cái miệng, thật cũng không đem Trần Thần tay đẩy ra, chỉ là lộc cộc mà mở miệng, ngươi hỏi ta làm gì? Hỏi bác sĩ a. Trần Thần lúc này cũng giống hoàn toàn không nhớ rõ bản thân vừa mới nói cái gì một dạng, hỏi bác sĩ có thể có ích lợi gì, bác sĩ có thể so với ngươi càng hiểu không? Hừ. Kỷ Chi Giao cái mũi chút giận. Trần Thần lấy tay nắn nắn cái mũi của nàng, tiếp đó phụ phục đi xuống hôn lấy nàng một chút, lại nhìn nàng thời điểm, nàng đã bật cười. Thế là cũng nói, ngươi đây cũng quá dễ dụ rồi. Khiến cho thật giống ta chuẩn bị một đống lớn phải nói đều chẳng chuẩn bị một dạng. Vậy làm sao, ta cứ như vậy. Kỷ Chi Giao nhìn đi lên hoàn toàn không có cảm thấy ngượng ngùng bộ dáng, tâm tình có chút vui vẻ mà lắc đầu lắc nao vài cái. Mới hỏi tiếp, ngươi đây, không có vấn đề gì chứ? Ta có thể có vấn đề gì? Chính là ngươi cái kia Kỷ Chi Giao duỗi tay khoa tay một chút. Liên bộ dáng kia, đỡ được sở tỷ kỳ lạ bạo tạc, không có vấn đề sao? Ta không có vấn đề gì. Trần Thần lắc lắc đầu, nói tiếp. Liên tính bị thương thương cũng là nó. Nó còn có năng lực đem ta đổi về trên bờ, cho nên hẳn là cũng không sao chứ. Trần Thần trong miệng nó đương nhiên chỉ chính là e a hẻm. Trần Thần cùng e a hẻm quan hệ giữa, nếu như nhất định phải nói, càng giống hơn là người điều khiển cùng xe. Chỉ có điều xe này cũng sẽ không hoàn toàn nghe lời, nhưng cũng không phải nói có cách nghĩ của bản thân. Nhất định phải nói, Trần Thần cảm thấy hắn cùng với E-A-Hẻm càng giống hơn là một loại trùng cảm giác khi hắn cùng E-A-Hẻm tới một mức độ nào đó nảy sinh đồng bộ thời điểm, liền có thể nhập thân vào E-A-Hẻm trên người, cũng để nó xuất hiện ở thế giới hiện thực. Mà đối với nảy sinh đồng bộ điều kiện, Trần Thần ý theo hắn cảm giác của mình, liền là tại xuất hiện đủ cường đại quái thú thời điểm, liền có thể cùng E-A-Hẻm chung cảm giác. Đối với cái này, hắn còn lần nữa đi tìm qua Diệp Chiêu Chiêu, hỏi thăm một chút cùng E-A-Hẻm chuyện có liên quan đến. Bất quá Diệp Chiêu Chiêu cũng nói không ra cái nguyên cớ tới. Lan tộc đối với E-A-Hẻm càng nhiều cũng chỉ là đang nghiên cứu phải như thế nào đánh lui chút này tại trong vũ trụ khắp nơi đi bộ tồn tại nguy hiểm, còn đến chúng nó vì sao lại làm ra nào đó hành vi, không ai nói rõ được, chỉ ít lúc trước Diệp Chiêu Chiêu tổ tiên rời đi tinh cầu của bọn hắn đi đến vũ trụ thăm dò thời điểm, là không biết. Tàu Bình Minh hiện tại là triệt để bị hỏng, nghe nói hình như là lòng cốt cứng kết cấu bị tổn thương, trái lại là còn có thể tiếp tục tại trên biển trôi, bất quá nhất định là không có biện pháp mở lại đi ra ngoài. Ta đoán hẳn là sẽ cùng về trước một dạng, đại khái sửa một cái, tiếp đó lần nữa ngừng hồi lúc đầu địa phương làm nhà bảo tàng. Đương nhiên khẳng định bọn hắn cái kia tác chiến công hân niên biểu lại sẽ trở nên dài hơn. Trần Thần ngồi ở bên giường ghế dựa, vừa nói, vừa dùng con dao đem trái cây cắt thành khối nhỏ, bỏ vào trong bát. Ta vừa trên đường tới còn đang nhìn phát trực tiếp đâu, quân phòng vệ đang làm thụ vấn đại hội, vị kia Giang Đài tổng tư lệnh tự mình xuất hiện trao giải. Giang Sinh là tàu Bình Minh hạm trưởng, cầm một nhất đẳng công, tiếp đó tàu Bình Minh nói là cái gì tại dưới tình huống nguy cấp hoàn thành trọng đại nhiệm vụ tác chiến cầm một tập thể nhị đẳng công. Còn có một chút mặt khác linh linh bái toái, ta nhớ không được. Thật tốt ra Kỷ Chi Giao có chút chua xót. Đương nhiên nàng cũng ở quỹ nội bộ chiếm được lời khen, nhưng mà nhất định là không có cách nào giống quân phòng vệ một dạng trực tiếp tại trên mạng tiến hành phát trực tiếp, làm cho tất cả mọi người đều thấy. Ngươi cũng đừng chỉ xem đến tôi ta. Trần Thần dùng đĩa ăn xong một khối cắt tốt trái cây hướng Kỷ Chi Giao trong miệng đưa qua, đồng thời cũng cười nói: Ngươi xem hiện tại mắng hắn cũng không ít đâu, nói làm sao lại để nhiều như vậy binh lính bị thương còn có đem chân quý thiết giáp hạm chơi bị hỏng, làm nên hạm trưởng hẳn là chịu trừng phạt các tiểu. Kỷ Chi Giao há miệng ngay ngay, tiếp đó bản thân cầm chén bưng lên. Chẳng lẽ ta không có bị khen ngợi, liền sẽ không bị chửi sao? Cũng đúng. Trần Thần có chút nhận đồng gật gật đầu. Tuy nhiên quân phòng vệ cũng không có công bố tác chiến chi tiết, bất quá mắng đội cơ động phế vật không được tác dụng âm thanh cũng không ít là được rồi. Còn có một chút rõ ràng là cố ý với chuyện, bên này nói còn là quân phòng vệ hữu dụng, đội cơ động chỉ biết đối phó người một nhà, tiếp đó ở bên kia nói là đội cơ động luôn luôn tại bảo vệ thành thị, quân phòng vệ ngay cả mình nhiệm vụ tác chiến đều không thể hoàn thành, còn phải để đội cơ động điều người đi hỗ trợ, tiếp đó hai bên liền cãi vã. Những người này nếu như muốn tra cũng không phải tra không được ở nơi nào, vấn đề là bất kể là quân phòng vệ còn là đội cơ động, đều không có nhiều như vậy tinh lực đi từng cái tra chút này tài khoản hiện thực thân phận. Đương nhiên những lời này Trần Thần nhìn thì nhìn, không có khả năng để Kỷ Chi Giao cũng xem, ảnh hưởng tâm tình. Đừng nói chút này chó má nhảm nhí sự tình rồi. Trần Thần phất phất tay. Ta nghe nói ngươi lại có nghỉ phép đúng không? Hai ngày nữa có cái hội chùa, cùng đi ra chơi a. Chương 1019, Bái Văn Võ chương 1019, Bái Văn Võ xảy ra ở Thái Bình Dương bên trên chiến đấu lại thế nào kịch liệt, đối với sinh hoạt tại Giang Đài người thường đến nói, trên thực tế không hề có bao nhiêu cảm giác. Như trước cũng đều là nên ăn cơm, cần đi làm, đương nhiên, liền tính quái thú thực đánh tới Giang Đài đến, chỉ cần đem quái thú đánh lui, cũng tương tự cần làm gì làm cái đó. Theo thời gian dần dần tiến vào mùa hạ, thời tiết cũng bắt đầu trở nên ấm áp, ra cửa không chỉ là quái thú, người cũng đều theo trong phòng bừng lên. Hoa, thật là nhiều người a. Kỷ Chi Giao dắt lấy Trần Thần cánh tay, hơi hơi kiễng chân lên, lông mày bởi vì dùng sức mà hơi hơi trao lại. Nhưng bởi vì người xung quanh thật sự là quá nhiều, cũng xem không được quá xa. Nàng mặc lấy một thân rộng thùng thình xanh biển váy liền áo không tay, dùng một cái đai lưng đem eo tuyến hệ lên cao, đã thế cũng không biết có phải hay không ngại làn váy quá ngắn, ở phía dưới lại tăng thêm một cái vừa qua khỏi cẳng chân váy dài trắng, dẫm lên màu đen nhỏ dài ra, đồng thời còn có cái cỡ cực lớn màu trắng túi vải. Trong túi cái gì đều không có trang, điện thoại di động bị nàng nhét vào váy ẩn giấu trong túi, dựa theo nàng thuyết pháp, cái này cái túi là nàng bố trí một bộ phận, dùng ma thuật thủ pháp từ ngữ gọi là mỹ đại dẹt sần ý tứ hàm xúc sai lầm chỉ dẫn để chút kia muốn trộm nàng đồ vật người chỉ biết chú ý tới nàng cái này màu trắng túi vải, mà chú ý không đến váy nàng ẩn giấu túi áo. Chân thân thì là nghĩ thầm phải có ai có thể theo nàng bị này vừa đẩy ra mấy vạn tấn thiết giáp hạm ở trên biển chạy như gió lốc đội cơ động chi đội trưởng trong túi trộm đi đồ vật, đó là thật lưu địa. Hai người hiện tại đang tại một cái người gạt ra người, vai kể vai trên đường phố. Trần Thần sơ sơ ngẩng đầu lên, có thể nhìn thấy phía trước chính là khối to lớn đền thờ, người xung quanh cơ bản đều là ở chỗ này ra ra vào vào. Đền thờ này bản thân xem liền đầy đủ lâu năm, sơn son bong ra từng mảng đến kịch liệt, lộ ra phát cho khúc gỗ cây cột, bị tuế nguyệt cùng hương khói hun đến bóng loáng biến thành màu đen, lộ ra một cỗ nặng trịch cảm giác tăng thương. Đền thờ đỉnh lên bao trùm lấy màu xanh đen mái ngói, mái hiên có chút tàn phá, mà đền thờ này chính giữa là ba cái bảng nước sơn cũng có chút loang lổ chữ to, văn võ phố phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ, tựa hồ là ký tên cùng ngày tháng, nhưng đại khái là niên đại quá lâu. Sắc thực nhìn không rõ lắm. Khu Cửu Long là Giang Đài nhất có cảm giác thời đại thành nội. Nơi này cảm giác thời đại không vẹn vẹn chỉ chính là nghèo, càng nhiều hơn chính là nơi này bởi vì ở thời đại trước chính là một tòa thành thị, cho nên còn bảo lưu lại không ít cựu thời đại tập tục. Cửu Long người cũng thường cho rằng mình mới là lao Giang Đài người. Đương nhiên thời điểm đó Giang Đài còn phòng trừng còn không kêu Giang Đài. Bên này trong thành khu phân bố đại lượng miếu thờ cùng giáo đường, chủ loại muôn hình đủ kiểu, bên trong cung phụ người cũng đều kỳ kỳ quái quái, có Trần Thần còn có thể nhận thức, nhưng càng nhiều hơn chính là nghe đều không có nghe qua. Nghe nói trong đó có không ít vốn chỉ là nào đó gia tộc từ đường, bên trong thỉnh thoảng sẽ bày biện một đài tổ tiên tượng nặng, tiếp đó theo thời gian chuyển rời, nguyên bản gia tộc không có, người đến sau căn cứ đến cũng đến rồi trước bái bái xem tinh thần, khiến cái này từ đường cũng thành miếu. Bất quá hôm nay đến nhiều người như vậy, đương nhiên bái không phải là cái gì gà rừng chó hoang, hôm nay là nông lịch 13 tháng 5, dựa theo Giang Đài cổ xưa tập tục, hôm nay là bái quan đế ngày. Theo như truyền thuyết năm đó quan nhị gia chính là tại ngày này đơn đao đi gặp, cũng có người nói hôm nay nhị gia sẽ mài hắn thanh long hiển mượn đao, còn thường cùng với mưa xuống, ngụ ý là mưa thuận gió hòa. Chỉ có điều trong một năm có hơn nửa năm đều đang đổ mưa Giang Đài, hôm nay lại đúng lúc không có mưa rơi. Tiếp đó hôm nay bái còn không chỉ là quan nhị gia, dùng Giang Đài phương ngữ đến nói, hôm nay là bái văn võ. Võ tự nhiên không cần phải nói, đương nhiên là quan thánh đế quân, mà văn bộ phận này, nguyên bản dựa theo giả tập tục hẳn là bái văn xương đế quân, một cái quản trung nghĩa võ vận, một cái quản đọc sách khoa cử. Bất quá bên này không có văn đề miếu, lại vừa lúc có cái khổng tử miếu, căn cứ đến cũng đến rồi trước bái bái xem tinh thần, bên này bái văn võ liền thành bái quan vũ cùng khổng tử. Dù sao khổng lão gia cùng quan nhị gia không ý kiến, những người khác có ý kiến cũng vô dụng. Đi theo dòng người cùng nơi đi vào trong, đi vào văn võ phố bên trong xung quanh cũng không có trống trải quá nhiều. Trần Thần hơi hơi hất cằm lên, ánh mắt đảo qua hiện tại chỗ con đường này, một đi thẳng về phía trước, con đường hai bên tất cả đều là chút quầy hàng, cái gì nét mặt người thổi đường vẽ tạc đậu hủ ném vòng bơm hơi bóng. Cơ bản đều là chút bình thường tại công viên đều có thể nhìn thấy đồ chơi, chỉ có điều ở chỗ này lời nói, căn cứ đến cũng đến rồi. Tóm lại buôn bán lại so với tại địa phương khác tốt hơn nhiều. Kỳ Chi Giao cực kỳ hứng thú mà lôi kéo Trần Thần đi mua ăn, không đầy một lát cầm trong tay cái túi giấy, bên trong liền trang tràn đầy một túi các loại các dạng đồ ăn vừa đi vừa ăn. Lại đi ngang qua thấy có cái súng bơm hơi quầy hàng, nàng ánh mắt sáng lên, đến hào hứng, nhưng là lại không ra tay, liền lấy tuổi trỏ nhẹ nhàng đụng đụng Trần Thần, để hắn bắt đầu đi thử xem. Kết quả Trần Thần vừa bắt đầu liền phát hiện cái này súng hơi đường đạn khi thì chết trái khi thì chết phải, cuối cùng vẫn thực lực không bằng tài lực dùng tốt, đánh tới cái quan công dâu dịa trang sức, treo ở kỳ chi giao cổ bên trên cho nàng làm khăn lau nước miếng dùng. Chương 1020, lễ băng nhạc hội chương 1020, lễ băng nhạc hội này văn võ phố rất dài, đi đến đầu cuối chính là văn miếu, miếu quan công là đi đến nửa đường thời điểm ngã rẽ liền đến. Kỳ chi giao trên cầm treo một chòm dâu dài, liền muốn lôi kéo Trần Thần đi miếu quan công bài bái. Đi miếu quan công làm gì, các ngươi đội cơ động sẽ không cung bái quan công a? Trần Thần hỏi. Đi xem nha. Kỳ chi giao không để ý hắn trêu cận, trên tay thêm chút lực đạo, không cần giải thích mà lôi kéo Trần Thần liền hướng bên kia đi. Cùng phía trước kia xem có chút cũ kỹ đền thờ so sánh, miếu quan công nơi này có thể nói là vàng son lộng lẫy. Sơn son cửa lớn mở rộng chừng trượng cao, cửa đình to bằng miệng chén, bóng loáng như vàng, trên đầu cửa cao hơn nữa treo lấy trung nghĩa che trời cự đại tấm biển, đầu bút lông cứng cáp, rồng bay phượng múa. Sẽ xuất hiện tình huống như vậy nguyên nhân cũng rất đơn giản, bang phái coi trọng nhất đúng là trung nghĩa, trên cơ bản bãi đều là quan công, cho nên hôm nay miếu quan công mở ra về trước, thông thường đều là mấy cái đại bang phái ở giữa trước nói tốt hai trước hai sau, riêng phần mình đan chéo thời gian mang người đến bái, sau đó mới là mở ra cho người khác. Tiếp đó nhà ai có thể lên cái này đầu thơm cũng rất có chú trọng, cơ bản là đông nam tây bắc bốn cái bang tìm một chỗ ngồi một bàn, tiếp đó nói ra cái như thế về sau. Chớ nhìn bọn họ lúc thường đánh tới đánh lui, kỳ thật trong lòng bọn họ đều biết, về cơ bản cũng chỉ là làm cho người ta làm việc, tiểu đả tiểu nháo là đủ rồi, không cần thiết thực liệu mạng. Miếu quan công bên trong có cái sân nhỏ, nơi này cũng có chút quầy hàng, bất quá nơi này đều là chính bọn họ người, bán là một chút đùa hộ mệnh các tiểu hàng mỹ nghệ, trên thực tế cùng phía ngoài không kém nhiều lắm, bất quá làm nên chính bản hàng, trên danh nghĩa đều là đặt ở quan nhị gia bên cạnh cấp dưỡng qua một năm, về tâm lý cảm giác sẽ càng hữu dụng một chút. Lại hướng đi vào trong chính là chính miếu, đậm đến tan không ra mùi đàn hương hòa với đốt vàng bạc giấy khói lửa tràn ngập ở chỗ này, ở giữa không trung ngưng tụ thành một tầng màu xanh trắng khói mỏng. Các khách hành hương chen chúc kể, tại quan nhị gia tôn kia mạ vàng tượng nặng trước phù phù quỳ xuống, đầu đập đến bang bang bang, trong miệng lại ngại, có cầu tài, có cầu bình an, còn có cầu quan nhị gia hiển linh phù hộ vẫn may vượng. Kỳ chi giao nguyên bản cũng nghĩ đi lên cây hương, tiếp đó phát hiện nơi này bên trên chính là nhang điện tử. Chính là bên cạnh có cái cờ giờ cỏ, quét một chút chạm một chút tiền nhang đèn, cái kia thơm phía trên liền sẽ bốc lên châm thuốc, thời điểm này bái là được rồi. Kỳ chi giao cảm thấy bản thân cũng không đến mức quan đại đầu đến loại trình độ này, thế là lại lôi kéo Trần Thần nặn ra đám người, tính toán kế tiếp đi văn miếu bên kia nhìn xem. Ai, Trần Thần ngươi xem cái kia, là năm nay xe hoa sao? Khi đi ngang qua một cái bị ngăn lại cửa sân thời điểm, Kỳ chi giao hướng bên trong liếc một mắt, tiếp đó cùng Trần Thần hỏi. Trần Thần cũng đi theo hướng về phía trong xem qua một mắt, là cái làm thành xe tăng bộ dáng xe hoa cái bệ, phía trên đứng cái ăn mặc màu xanh lá cơ giới trang phục chiến đấu, cầm trong tay tờ lạt mạ quan đao nhị ra. Hẳn là vì hấp dẫn người trẻ tuổi đến đây đi. Trần Thần đưa mắt nhìn một lúc lâu, cuối cùng nghẹn ra một câu nói như vậy. Hắn tuy nhiên thấy được thật nhiều, nhưng mà mỗi lần nhìn thấy loại tình hình này cũng không khỏi cảm thán lễ băng nhạc hoại. Nặn ra miếu quan công kia hỗn hợp có khói điện tử. Điện tử hương hỏa không khí nóng bức, Trần Thần cùng Kỳ chi giao xuôi theo dòng người tiếp tục hướng văn miếu phương hướng tản bộ. Kỳ chi giao trên cầm treo quan công dâu dịa theo nàng gặm đồ chơi làm bằng đường động tác nhét lên, một tay khác như trước nắm chặt Trần Thần bàn tay miễn cho hai người bị chen tan, hải lam sắc làn váy ngẫu nhiên phất qua Trần Thần ống quần. Văn miếu bên kia sẽ không cũng là nhang điện tử a? Kỳ chi giao mơ hồ không do nói, quay hàm bởi vì người kẹo mà hơi phồng lên, quét mã xong bắn ra một cái khổng tử nói, đã thu khoản. Ta nghĩ bọn hắn còn không bằng chát tây đốn châu đáng tin cậy. Trần Thần cũng thuận miệng nói ra, chát tây đốn châu trong khoảng thời gian này cũng không biết đi đâu vậy, hình như là tại giang đài khắp nơi đi dạo thuận tiện quay video. Trần Thần ngẫu nhiên có thể soạt đến hắn video đổi mới tin tức. Hai người thuận miệng trò chuyện, tiếp lấy ánh mắt đã bị phía trước một mảnh nhỏ tụ tập đám người hấp dẫn, nhìn đi lên như là đang vây xem cái gì đầu đường biểu diễn, loang thoáng còn có thể nghe thấy tranh luận tiếng. Chỗ đó đang làm gì? Kỳ chi giao cũng chú ý tới, nhón chân lên muốn đi trong xem, nhưng vẫn là không nhìn thấy. Vào xem chứ sao? Trần Thần nói xong, liền trở tay giữ chặt Kỳ chi giao cổ tay, trực tiếp hướng trong đám người vòng trên bảo. Mà mới nhìn rõ trong sân tình cảnh, Trần Thần đột nhiên cảm thấy mắt tối sầm lại. Trong chẳng có hai nhóm người, một đám là người quen, một cái khác nhóm cũng là người quen. Diệp Chiêu Chiêu ngồi ở một cái có tiệm tạp hóa logo quầy hàng phía sau, ăn mặc rõ ràng không vừa vặn rộng thùng thình màu vàng đất nho xinh áo choàng, bên cạnh một cái khác trong gian hàng, theo thứ tự là hóa trang thành mặt đỏ dâu dài cả rủ tổ, hóa trang thành mặt đen báo mục rủ rụt, còn có hai lỗ tai rủ bay, hai tay rủ đầu gối. Và ruột. Bọn hắn điểm giống nhau, thì là tại trong gian hàng đều đặt vào cái quả cầu pha lê, còn có một khối miễn phí xem tướng biển số. Tuy nhiên không rõ ràng là tình huống gì, bất quá xem bên này làm cuộn tợ lệ bốn người, đặc biệt là Vazot, Trần Thần đột nhiên nói ra, đều nói quan nhị gia nhất là trung nghĩa, ta như là hắn, thấy có người như vậy giả trang đại ca của ta, nói thế nào cũng phải hiện linh một đao đem cái này ba cái đồ vật bổ hai nửa. Không có tiện nghi bọn họ như vậy. Kỳ chi giao cũng nên nói. Chương 1021, ta liền muốn dùng bao cắt lớn nắm tay cho các ngươi một người bang bang hai quyển chương 1021, ta liền muốn dùng bao cắt lớn nắm tay cho các ngươi một người bang bang hai quyển tình huống nơi này nghe người bên cạnh nói một chút cũng có thể rõ ràng đại khái. Cái này hội chùa trong sẽ có không ít trung quanh thương gia qua tới làm tuyên truyền, Diệp Chiêu Chiêu chỗ đi làm tiệm tạp hóa liền tại phụ cận, ngồi xe buýt đi qua 10 phút cũng không muốn, sẽ tới cũng không tính là gì ngoài ý muốn. Tiếp đó còn đến tuyên truyền thủ đoạn đó chính là các hiện thần thông, có là đưa một chút ăn thử, có là xử lý hoạt động đưa nhỏ quà tặng, đương nhiên cũng có loại này làm miễn phí coi bói. Cả dù tổ ba người bọn hắn nghĩ cũng biết, tỷ lệ lớn cũng là nhận một ý thác qua tới làm hành vi nghệ thuật, kết quả hai bên đụng vào nhau. Một dạng đụng vào cũng liền đụng phải, sẽ không có ảnh hưởng gì, nhưng vấn đề là có cái lao thái thái cũng không biết là đối chuyện hay là thế nào, trước sau đi hai nhà đi tính, tiếp đó tính ra hai cái hoàn toàn khác nhau kết quả. Trong bốn người này, phàm là có một cái người FG hơi chút cao một chút, chuyện này đều phi thường tốt giải quyết, đáng tiếc một cái đều không có. Trần Thần cùng Kỷ Chi giao rất nhanh liếc nhau, không cần càng nhiều giao tiếp, cực kỳ ăn ý, lặng ngắt như tờ mà rút về trong đám người đi. Thừa dịp còn không có bị bọn hắn phát hiện chạy mau, nếu như bị phát hiện liền chạy không thoát. Vị tiểu thư kia chính là trước ngươi nói người ngoài hành tinh kia a? Tại hướng Văn Miếu đi trên đường, Kỷ Chi giao đột nhiên nghiêng đầu, hỏi, cảm giác thoạt nhìn còn rất bình thường a, thật là người ngoài hành tinh sao? Vậy ta cũng không biết, dù sao đây đều là chính nàng nói. Trần Thần thuận miệng trả lời nói, đã thế như là thoạt nhìn đều không bình thường, sợ là sớm đã bị bắt đi đi làm kiểm tra thân thể rồi. Hơn nữa, người khác cũng không thấy được bản thân là người ngoài hành tinh, nhiều nhất là cái tinh thần người ngoài hành tinh. Nếu như nhất định phải đưa đi kiểm tra, nói không chừng nhân loại độ tinh khiết so với người ta đều cao hơn nhiều. Vậy ta cảm thấy hẳn là cũng không đến mức. Sao? Kỷ Chi giao hướng hai bên nhìn nhìn, dừng bước, trên mặt lộ ra một ít nghi hoặc. Nàng lúc này đột nhiên chú ý tới, đi đến bên này người bình quân tuổi tác nhìn đi lên muốn so phía trước chỗ đó trẻ trung hơn rất nhiều. Như là về trước tại miếu quan công bên kia, có không ít đều là cánh tay bên trên hình xăm xã hội đen đại ca, mà ở trong đó trên cơ bản xem cũng đều là dáng vẻ học sinh. Trần Thần cũng đi theo nhìn lướt qua bốn phía, cũng không thể là trước kia những người đại ca kia xuyên cái màu trắng bó sát người áo thun, lộ cái một thân bắp thịt và hình xăm qua tới bái Khổng Tử đi, Khổng Tử không là Khổng Vũ hữu lực không sao. Học sinh đến bái Khổng Tử cũng rất kỳ quái, A Kỷ Chi giao thì là có chút không khoái mà cao mũi một cái. Lúc thường không chăm chỉ học tập, bái Khổng Tử có ích lợi gì, người ta nói là kính quỷ thần nhi viễn chi, kết quả những người này chạy tới để người ta trở thành quỷ thần đến bái. Ta như là Khổng Tử ta dùng trước bao cắt lớn nắm tay cho bọn hắn bang bang đến hai quyền làm cho bọn họ thành tỉnh một chút, tiếp đó tử tế trở về thành thành thật thật học tập, ngươi theo ta nói cái này vô dụng. Trần Thần nói xong, ngón tay chỉ phía trước, ngươi cho bọn hắn đến bang bang hai quyền đi. Kỷ Chi giao xuôi theo Trần Thần ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Lý Tái Quân, Trần Tử Khiêm, Trương Quân Dận, Hứa Dận Chiết, Lý Giai Lâm cùng Đoạn Kỳ Diệu mấy người này chính cười cười nói nói kết bạn theo văn trong miếu đi ra. Kỷ Chi giao, lúc này bọn hắn cũng nhìn thấy nắm tay đâm đầu đi tới Trần Thần cùng Kỷ Chi giao, Lý Giai Lâm đầu tiên là ánh mắt sáng lên, hướng tới bên này ngó tay, giao giao. Sau đó mới đối với Trần Thần cũng lên tiếng chào hỏi, Trần lão sư, ngươi dạng này khiến cho thật giống ta lớn hơn nàng một đời một dạng, không thích hợp. Trần Thần đi lên, có chút bất mãn nói xong, tiếp lấy lại bàn bàn bên cạnh Kỷ Chi giao xỏ não, mới tiếp tục nói, vừa vặn nàng nói muốn dùng bao cắt lớn nắm tay cho các ngươi một người tới bang bang hải quyền. Trương Quân Giật nhìn đi lên còn có chút mê mang, theo bản năng mà sờ sờ cánh tay của mình. A, vì cái gì? Lý Tái Quân thì là tức khắc giơ hai tay lên trực tiếp cắt xẻ, không phải ta muốn tới, ta là bị bọn hắn kéo tới. Trần Tử Khiêm gãi gãi đầu, Hứa Dận Chiết đầy đầy kính mắt, đều không có nói chuyện, Đoạn Kỳ Diệu trái lại là một bộ dáng vẻ không sao cả, hai tay đút túi cười nói, dù sao cũng không chuyện làm, vừa vặn đi ra tới chơi một chuyến nhà. Không có chuyện gì sao? Kỷ Chi giao nghi hoặc mà chớp chớp mắt, các ngươi nghỉ phép. Ách lời này vừa ra, mấy người đồng loạt hướng nàng ném có chút ánh mắt phức tạp, làm cho nàng càng thêm mê hoặc. Trần Thần thế này mới hơi hơi phụ phục, dựa sát bên hai nàng, dùng tất cả mọi người có thể nghe xong âm thanh nhỏ giọng nói, bọn hắn đã tốt nghiệp. A. Kỷ Chi giao phát ra một tiếng có chút khó tin kinh hô. Dù sao mấy người kia cho nàng lưu lại chủ yếu ấn tượng còn là tại lớp 10, hơn nữa còn là vừa mở học không bao lâu thời điểm. Tuy nhiên nửa năm trước nàng cùng Trần Thần kết hôn thời điểm cũng mời bọn hắn qua tới, biết rõ bọn hắn đã lên cấp 3, nhưng cũng liền cảm giác chỉ trước mắt, bọn hắn dĩ nhiên cũng làm đã tốt nghiệp. Ngài người bận rộn này, nơi nào có thể quan tâm loại chuyện nhỏ nhặt này. Trần Thần hướng tới Kỷ Chi giao âm dương quái khí một câu. Kỷ Chi giao tức giận trở về hắn một cái liếc mắt, tiếp đó lại chuyển hướng những người khác bên kia, vậy các ngươi hiện tại có nếu không có chuyện gì khác, nếu như không có ta mời các ngươi ăn một bữa cơm nha. Thật sao? Ta có thể a? Lý Giai Lâm là không kịp chờ đợi liền đáp ứng. Lý Tái Quân thì là mang theo điểm ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Trần Thần cùng Kỷ Chi giao, các ngươi không phải tới nơi này tế bái sao? Tuy nhiên ta cũng rất muốn bái, nhưng mà chúng ta đã là bái thần tài niên kỷ rồi. Trần Thần nhún vai, tiếp đó bẹo đầu báo cho biết một chút phía ngoài đoàn người phương hướng. Ngồi xe của chúng ta đi, 6 người vừa vặn có thể nhét xuống. Chương 1022, các sinh viên tốt nghiệp. Chương 1022, các sinh viên tốt nghiệp. Tuy nói có xe, nhưng mà cân nhắc đến chút này các sinh viên tốt nghiệp đợi tí nữa nói không chừng còn có khác căn bài, cho nên cũng không đi xa, liền tại phụ cận tìm nhà băng thất ngồi xuống. Nhà này băng thất là Trần Thần trên đường tìm lão Mạnh giúp đỡ hỏi thăm, nghe nói là nhà cửa hiệu lâu đời, đã thế khách quen đều là nhà hàng xóm, cho nên buổi sáng cái điểm này ít người, phù hợp. Nhà này băng thất ngay tại một cái không thu hút trong đường tắt, từ bên ngoài nhìn đi lên liền hơi có chút niên đại khí tức, bất quá đẩy ra khảm kính mở phía sau cửa, một cỗ nồng nặc hỗn hợp có ngọt ngào sữa đặc cùng trà đậm mùi thơm mùi vị cùng hơi lạnh cùng nhau dũng mãnh tiến ra, cho đi tuốt ở đằng trước Trần Thần đều khét một mặt. Đây cũng quá chính tông. Trần Thần nhịn không được nhỏ giọng thầm thì một câu. Khu Cửu Long bên này phòng ốc đông đúc trình độ so với khu Tây cũng không nhường nhịn nhiều, tuy nhiên trong tiệm có mấy phiến cửa sổ lớn, nhưng bên trong lấy ánh sáng như trước có hạn, chủ yếu dựa đỉnh đầu treo đèn treo cung cấp ánh sáng. Trên mặt tường nửa đoạn màu xanh lá tường hoa giấy mài đến tỏa sáng, còn mang theo phòng trừng chí ít treo mười mấy năm treo tranh cùng thực đơn, phía dưới gạch trắng men chân tường sáng bóng trái lại là sạch sẽ, bất quá trong khe nứt cũng có thể nhìn thấy niên đại dấu vết. Lúc này trong phòng này cũng không có khác khách nhân, Trần Thần ánh mắt quét một vòng, bên trong nhất hàng ghế dài xem vẫn còn tính rộng rãi, trên đất còn hàn lấy trương đồng dạng đầy đặn dài bàn trà, bàn kính út lên bàn, phía dưới còn áp lấy hai tấm thực đơn. Bất quá nơi này muốn ngồi 8 người vẫn có điểm chen chúc, thế là Trần Thần liền theo bên cạnh rút hai tấm ghế dựa qua tới, nguyên bản nói hắn cùng Kỷ Chi Giao tuổi tác khá lớn, an vị trên hành lang tốt, kết quả vừa nghiêng đầu, Kỷ Chi Giao đã bị Lý Tái Quân cùng Lý Giai Lâm hai người mang lấy liền nhét vào ghế dài bên trong cùng, Trương Quân Giật bị chen lấn đi ra, cùng Trần Thần ngồi chung bên ngoài. Tùy ý gọi chút đồ uống lạnh nước trà điểm tâm, Kỷ Chi Giao liền phát hiện bên cạnh Lý Giai Lâm một mực dùng hơi mang ánh mắt nghi hoặc đánh giá nó, túi đầu vừa thấy, mới phát hiện về trước đeo trên cổ râu ria luôn luôn đã quên trích, thế là vội vàng tháo xuống nhét vào trong bọc. Ta cho rằng đây là ngươi ăn mặc, Lý Giai Lâm nói ra. Lý Tái Quân thời điểm này mới nhìn qua tới, nàng cũng là nghĩ như vậy, chỉ có điều theo lễ phép, cũng không có biểu hiện ra ngoài. Ta gần nhất có chút náo tản, không có. Người trưởng thành ra mặt dạy để Kỷ Chi Giao thần sắc như thường mà rời đi chủ đề, đúng rồi, các ngươi đều thuận lợi tốt nghiệp sao? Nàng nơi này nói tốt nghiệp cùng về trước nói bọn hắn đều tốt nghiệp là hai cái khác nhau khái niệm, tại Giang Đài cấp 3, làm 3 năm học tập lúc kết thúc, tất cả học sinh đều cần tham dự một hồi thống nhất tốt nghiệp khảo thí, thi đậu mới có thể tính tốt nghiệp, không có thi đậu chỉ có thể coi là cuối khóa. Thông thường mà nói là như thế này, chẳng qua đối với Trương Quân Giật loại này trường học là nhà hắn mở, liền không có loại phiền não này. Tiếp đó hơi tốt một chút đại học chiêu sinh trong cuộc thi, đều chí ít cần thiết cấp 3 bằng tốt nghiệp, chỉ là cuối khóa là không có cách nào ghi danh. Đồng dạng cũng là lúc bình thường là như thế này, nhưng mà trường học ở giữa cũng có cao thấp. Tuy nhiên thành tích của chúng ta không có người tốt, nhưng mà cầm một chứng nhận tốt nghiệp còn là không có vấn đề đi. Trần Tử Khiêm lúc này cũng là cười nói, trái lại là phía sau chiêu sinh khảo thí khả năng áp lực sẽ khá lớn hơn một chút. Tại những học sinh này bên trong, biến hóa lớn nhất còn phải là Trần Tử Khiêm, Trần Thần còn nhớ rõ lúc trước hắn vì rèn luyện tài ăn nói của mình, làm ra qua chạy tới làm trai bao loại này thiên tài cách nghĩ. Gần nhất lại nhìn hắn, đã so với lúc trước muốn sáng sủa quá nhiều rồi. Các ngươi muốn thi trường đại học nào? Trần Thần hỏi. Ta không khảo. Trần Tử Khiêm lắc đầu trả lời, Đoạn Kỳ Diệu cũng đi theo lắc đầu. Dưới tình huống bình thường, nếu như không phải là vì tốt nghiệp về sau có thể đi vào xí nghiệp, kỳ thật không có quá lớn tất yếu đi thi đại học. Chứ đừng nói đến trừ phi ngươi thật sự thành tích đặc biệt lợi hại, tăng thêm tài ăn nói cùng biểu đạt năng lực tính cách các phương diện đều rất tốt, hoặc là trong nhà có đủ cứng quan hệ, bằng không chỉ là nghĩ lấy được một cái thư để cử phải muốn mặn già. Trần Tử Khiêm cùng Đoạn Kỳ Diệu sau này đều không có ý định vào xí nghiệp, bọn hắn tính toán hợp tác mở một nhà phòng tập thể thao. Dựa theo Trần Tử Khiêm lời giải thích là, cha mẹ hắn chỉ cho hắn hai lựa chọn, hoặc là đi thi đại học, hoặc là phải đi khởi nghiệp, mà hắn tuy nhiên nữa thích chơi đùa nhạc khí, nhưng còn không có dốc đến loại kia cần thiết cùng trong nhà người quyết liệt phản loạn trình độ. Mà Đoạn Kỳ Diệu bởi vì về trước tiếp thụ qua quân dụng cấp thí nghiệm sĩ bùa hửa cải tạo, dù cho nói trải qua về sau thân thể chữa trị, đã cùng người thường không có cái gì khác nhau quá nhiều, nhưng mà tại hắn bản thân thiên phú liền một dạng điều kiện tiên quyết, hiện tại càng là đã không có tiếp tục sử dụng vận động cấp sĩ bùa hửa khả năng tính, vận động viên con đường này chạy tới đầu. Thế là hai người ăn nhịp với nhau. Từ Trần Tử Khiêm đầu tư, hắn có thể có một phần tương đối thanh nhàn công tác, để hắn có thể vui vui vẻ vẻ làm chuyện của mình, mà Đoạn Kỳ Diệu cũng có thể tiếp tục làm hắn cảm thấy hứng thú công tác. Chỉ cần tương lai cái này phòng tập thể thao đừng phá sản, như vậy bọn hắn hẳn là sẽ không trôi quá quá kém. Lý Giai Lâm cũng không có ý định thi đại học, nàng tháng sau sẽ đến mẹ nàng đơn vị đi làm ký giả thực tập. Còn đến còn dư lại 3 vị, Lý Tái Quân trả lời không có do dự, ta định thi Giang Đại. Ta cũng là, ta cũng muốn khảo Giang Đại. Trương Quân Giật cùng Hứa Dận Chết cơ hồ là trăm miệng một lời mà chặt nói theo. Chương 1023, thi đại học đề nghị chương 1023, thi đại học đề nghị Giang Đại, Giang Đài đại học, Giang Đài duy nhất một chỗ đại học công lập. Giang Đài nào một khu nhà đại học tốt nhất khả năng có lớn vô cùng tranh luận, nhưng mà Giang Đại là tiến vào ngưỡng cửa cao nhất đại học, điểm này không thể nghi ngờ. Nếu như là để kiếm tiền lời nói, Giang Đài đại học cũng không phải một cái lựa chọn tốt, bất kể muốn tiến vào nhà ai xí nghiệp lớn, trực tiếp lựa chọn thi đậu bọn hắn cấp dưới đại học hiển nhiên sẽ càng thêm đơn giản. Lựa chọn khảo Giang Đài đại học, trên cơ bản đều là lấy tham chính làm mục đích. Trần Thần là đã sớm biết Trương Quân Giật muốn khảo Giang Đại, cũng biết Lý Tái Quân muốn thi Giang Đại, bất quá không biết nàng tại sao muốn khảo. Ngươi không phải là nhận đến ảnh hưởng của nàng, muốn gia nhập? Kia cái gì a? Trần Thần ngón tay xuống bàn đối diện Kỷ Chi Giao, "Đường nha, thi được đi về sau mỗi ngày không có nhà không nói, còn lớn không cao." Hắn lời còn chưa nói hết, liền đem dưới mặt bàn chân co rụt lại, để Kỷ Chi Giao đạp cái không, cũng không nhìn Kỷ Chi Giao phùng mang trợn mắt. "Ngươi xem, sau này đạp người chân đều không đủ dài." Lý Tái Quân nghe được sững sờ, quay đầu nhìn về phía Kỷ Chi Giao, "Biết sao?" Đừng nghe hắn hổ liệt liệt. Kỷ Chi Giao nơi này nghiến răng nghiến lợi, "Ta là trời sinh." Lời tuy như thế, nàng cũng không đề nghị Lý Tái Quân vì gia nhập đội cơ động mà đi khảo Giang Đại. Chúng ta cái đơn vị này một mặt là xét duyệt vẫn tương đối nghiêm khắc, thân phận của ngươi không nhất định có thể qua xét duyệt. Tiếp đó chính là dù sao tính nguy hiểm quá cao, thật không có cái gì tất yếu. Kỷ Chi Giao lúc này cũng ở lắc đầu. Tuy nhiên người ở bên ngoài xem ra, đội viên cơ động đều là ăn mặc xoáy khí lại cường lực trang phục chiến đấu, dùng siêu năng lực cùng quái thú chiến đấu, nhìn đi lên 10 phần nguyên gốc, nhưng lời ngay nói thật, dù cho không nói về sau cùng quái thú chiến đấu, đơn thuần chỉ nói phía trước kia liên tiếp phức tạp cải tạo phẫu thuật, liền tính quỹ cải tạo kỹ thuật lại thế nào thành thủ, cũng đều là có phong hiểm. Tại về sau cùng quái thú trong chiến đấu, xuất hiện thương vong cũng đều là chuyện thường xảy ra. Chi đội 2 mặc dù tại kỳ chi giao năng lực đủ mạnh, còn năng lực của nàng tại các loại hoàn cảnh cũng có tương đương áp dụng tính điều kiện tiên quyết, cũng tương tự sẽ xuất hiện thương vong. Bằng không thì cũng không tới phiên Vân Tuấn Hiệp có thể gia nhập đi vào. Bất quá ta cũng liền chỉ là lấy một cái người từng trải thân phận cho ngươi một cái đề nghị, nếu như ngươi thực quyết định muốn đi đường này, có gì cần giúp đỡ cũng có thể tới tìm ta. Đương nhiên cũng liền chỉ là cung cấp một chút kinh nghiệm các tiểu, khác đội ta cũng giúp không được. Cảm ơn. Lời đang nói thời điểm, một cái a bá đã đem về trước bọn hắn điểm chút kia đồ uống lạnh quả vật cho đưa đi lên, kỳ chi giao liền vội vàng đứng lên đưa tay đón. Bọn hắn điểm phần lớn là chút bánh mì, bánh tặc còn có trà sữa kem các kiểu, rất nhanh thì chất đầy một bàn. Kỳ chi giao lại đem chén giết đều dọn xong, mới chuyển hướng bên cạnh Trương Quân Giật cùng Hứa Dật Chiết. Còn đến hai người các ngươi hai người kia đừng xem vóc dáng lớn lên rất lớn, kỳ chi giao cảm thấy bọn hắn đơn thuần chính là đang quấy rối. Nếu như giả như bọn hắn thực thi đậu giang đại, lại có cơ hội bị quý chọn chúng, về sau khảo hạch thời điểm như là nàng có thể chen vào lời nói, thời điểm đầu tiên trước tiên đem hai người này cho xuyến đi xuống. Hai người có tiền nhà thiếu gia không đi kế thừa gia sản, chạy đến nơi này nổi điên. Đương nhiên, như là bọn hắn thực có buồn sự này, có thể thông qua kia một loạt xét duyệt cùng khảo thí, vậy coi như bọn hắn ngu bức. Đúng rồi. Lý Tái Quân hướng Kỳ Chi Giao hỏi, giang đại chiêu sinh khảo thí có gì cần chú ý sao? Cái này ta cũng không rõ ràng a, ta cũng liền thi một lần mà thôi. Kỳ Chi Giao gãi gãi đầu. Hẳn là có thể nhìn thấy có không ít người chia sẻ kinh nghiệm đi, đơn giản chính là giữ bình tĩnh, ổn định phát huy các kiểu nói tới chỗ này, Kỳ Chi Giao như là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đúng rồi, ta cá nhân kinh nghiệm nơi này quả thật có một cái. Nàng khẽ mắt quét nhìn hướng Trần Thần bên kia liếc một mắt, ngươi muốn là có cái gì người trọng yếu, phải đem hắn xem kỹ, đường bên kia theo nơi thi vui vui vẻ vẻ đi ra muốn chia sẻ tâm tình, tiếp đó phát hiện người đã mất tích, còn một khi thất tung chính là 4 năm không hề có một chút tin tức nào, như là chết rồi mở dạng. Cái này ta hẳn là không dùng được. Thấy Kỳ Chi Giao ở nơi đó thì thầm thầm, Trương Quân Giật cũng lại gần đến Trần Thần bên hai, hạ giọng nói, tại sao ta cảm giác Kỳ Chi Giao so với ngươi càng giống hơn là lao sư đây? Không có cách nào, ta trình độ văn hóa tương đối thấp. Hiện tại các ngươi phàm là lại nhiều xem một máy sách, trình độ văn hóa đều còn cao hơn ta rồi. Trần Thần cũng đồng dạng nhỏ giọng đáp trả, tiếp đó thấy Kỳ Chi Giao hướng bên này liếc một cái, cũng cười hắc hắc. Mấy người vừa ăn vừa thuận miệng trò chuyện, cũng không có phiếm lâu lắm, đợi cho trên bàn đồ vật đều ăn xong rồi, lại ngồi một hồi, liền đứng dậy rời đi. Bọn họ vài cái dường như còn tính toán đi xóm ca hát xem phim, Trần Thần cùng Kỳ Chi Giao hai cái đồ vật ra đi theo cùng đi cũng không quá đúng, thế là liền lái xe đưa bọn hắn đi qua. Đợi cho những người tuổi trẻ này đều đi xa, Kỳ Chi Giao cũng lần nữa lên xe ngồi trên tay lái phụ. Về trước nàng đều là cùng hai gã khác nữ sinh ngồi chung phía sau, mà để thể trạng tương đối tráng đoạn Kỳ Diệu ngồi ở vị trí kế bên tài xế, miễn cho phía sau quá chật. Đều cái giờ này rồi. Trần Thần mắt nhìn thời gian, về nhà còn là hắn lời còn chưa nói hết, liền cảm giác được một trận mùi thơm ngát phát đến, Kỳ Chi Giao đã theo tay lái phụ xoay sang một bên, đem nửa người tiến vào trong ngực hắn, gò má dựa ở trên lồng ngực của hắn. Trần Thần sửng sốt một chút, tiếp đó cũng thả tay xuống, nhẹ nhàng khoác lên trên lưng của nàng. Cứ như vậy qua một lúc lâu, Trần Thần mới mở miệng hỏi, làm sao vậy? Không có. Kỳ Chi Giao buông lòng tay ra, tức khắc lại lần nữa tại trên ghế lái phụ ngồi ngay ngắn, đem thắt dây an toàn tốt, thở ra một hơi thật dài, nhìn đi lên lại tinh thần rất nhiều. Đi tùy tiện dạo chơi đi. Chương 1024, điện ảnh chương 1024, điện ảnh mặc dù nói là tùy tiện dạo chơi, nhưng mà giang đài lớn như vậy, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra muốn đi đâu, liền dứt khoát tùy tiện dọc theo đường mở. Cỗ xe tụ vào sau giờ ngọ dòng xe cộ, hơi lạnh miệng tê tê mà hộp gió mát, ánh nắng thấu qua pha lê chiếu xạ nơi tay lưng, thoáng cảm giác có chút nóng lên. Sớm biết liền đi theo đám bọn hắn cùng đi chơi. Trần Thần tay khoác lên trên tay lái, trong miệng còn tại thầm nói, xóm tin ca hát xem phim các kiểu, mặc dù rất giống nghe không có ý tứ gì, nhưng dầu gì cũng là chuyện gì làm. Tiếp đó còn chưa mở bao lâu, hắn liền thu vào Trương Quân Giật tin tức. Trần lão sư, vừa mới quên hỏi, cái kia điện ảnh ngươi xem sao? Đi theo cùng nơi phát tới còn có một tấm ảnh, là cái điện ảnh phiếu xuất nhập, điện ảnh tên gọi Người Gác Đêm. Cái này kịch nhanh như vậy liền lên. Đây là về trước Trương Vân Linh vì bán Người Gác Đêm trang phục chiến đấu chỗ chủ quảng cáo điện ảnh, tình huống lúc đó là Trần Thần bị kéo đi làm vai chính sư phụ cái kia nhân vật diễn viên hành động, toàn bộ hành trình một giây mặt đều không có lộ. Nói đạo lý hắn vẫn rất hứng thú, nhưng hắn nghe nói một bộ phim chụp xong tất cả ống kính, hậu kỳ lại là cắt nối biên tập lại là làm đặc hiệu lại là tuyên truyền phát hành các kiểu, ít nhất cũng phải muốn cái chừng một năm, kết quả thế này mới hơn nửa năm, 7, 8 tháng dáng vẻ, cũng đã khởi chiếu rồi. Một dạng loại này mang một ít không châu bắt chó đi cày tác phẩm, chất lượng thường thường đều phải xảy ra chút vấn đề. Đây không phải ngươi quay kia bộ phim sao? Kỳ Chi Giao cũng kinh ngạc một chút, nàng tiếp nhận Trần Thần điện thoại di động, trực tiếp ngay tại phía trên lục soát lên. Thật đúng là ấy, đã khởi chiếu rồi. Nhìn sao? Đi thôi, dù sao cũng không chuyện làm. Ngươi trước mua xong phiếu đi. Trần Thần lần nữa định rồi cái hướng dẫn đến gần nhất rạp chiếu phim, một lát liền tiến vào bãi đỗ xe, đi thang máy trực tiếp vào trong rạp chiếu bóng. Rạp chiếu phim này cũng không tính lớn, người cũng không nhiều, thưa thớt mười mấy người trong đại sảnh. Trong đại sảnh còn tính sạch sẽ ngăn nắp, bên tường bên trên chỉnh chỉnh tề tề đứng thẳng mười mấy tấm áp phích, toàn bộ đều là trong khoảng thời gian này sẽ công chiếu điện ảnh. Hai người rất nhanh thì tìm được rồi Người Gác Đêm áp phích thiết kế phong cách EQ cao đến nói chính là mười phần nổi tiếng từ xưa, vai chính ăn mặc trang phục chiến đấu nhưng lộ đầu ra hình tượng chiếm hình tượng chủ yếu khu vực. Phía sau hắn chính là tùy cơ phân bố một đống lớn mặt khác vai phụ, tiếp đó tiền cảnh là cái có chút không rõ nguyên do bước lấy khói súng chẳng cảnh. Kỳ Chi Giao tại trên poster tìm một vòng về sau, mới hỏi, ngươi là cái nào? cái này. Trần Thần ngón tay chỉ hướng vai chính sau lưng một người mặc tương tự trang phục chiến đấu, mặt mũi lênh khốc, chân mày hơi nhăn, nhưng người đem mặt hơi hơi giơ lên, lộ ra hoàn mỹ nhất như dao gọt như vậy cảm sừng nhân vật. Kỷ Chi Giao nhìn nhìn Áp Phích, lại nhìn một chút Trần Thần bản thân, tiếp lấy đem hắn phóng tới Áp Phích bên cạnh thẳng tắp mà đứng, so sánh xác nhận một chút, đây là người sao? Bên làm phim nói đây là ta, vậy cái này chính là ta. Trần Thần trả lời nói. Về trước còn tại quay thời điểm, phó đạo diễn liền nhắc nhở qua hắn, về sau mặt của hắn có thể sẽ bị đổi hết, dù sao nguyên bản phụ trách hit không không một cái kia diễn viên còn là có chút nhân mạch, cho nên Trần Thần cũng không ngoài ý muốn. Bất quá Trần Thần rõ ràng nhớ đến lúc ấy cái kia đạo diễn cũng đã nói, hit không không một nhân vật này tuyệt đối giấu dưới mặt, toàn bộ hành trình đội mặt nạ, chỉ có cuối cùng trước khi chết mũ nồi rách ra, theo trong cái khe mới có thể nhìn thấy một con mắt. Thế này có thể cam đoan cảm giác thần bí, hiện tại xem ra hắn nói không tính. Cùng với hậu kỳ nhân viên dĩ nhiên là trực tiếp đem hit không không một hết thảy đầu đều dùng đặc hiệu đổi đi rồi. Đang đợi điện ảnh mở màn thời điểm, Trần Thần còn lên mạng lục soát một chút, mới phát hiện cái này lại còn tại điểm nóng trong tin tức, tiêu đề là ít tác phẩm mới lần nữa chế tạo phòng bán vé kỳ tích. Trần Thần mắt nhìn nhân số tiến thêm một bước giảm bất giảm chiếu phim người trong đại sảnh biên, có chút nghi ngờ cái này phòng bán vé kỳ tích rốt cuộc từ đâu tới. Còn đến hết thể điện ảnh trái lại là không có gì đáng nói, chính là lốt bút bùm bùm thùng thùng cộc cộc lộc cộc lộc cộc, tiếp đó chính nghĩa chiến thắng tà ác, Trần Thần nhân vật này mở màn 10 phút liền chết, phía sau tình tiết cùng hắn không có nửa xu quan hệ. Tình tiết không có gì đáng nói, trái lại là cái kia sớm định ra vai diễn X001 diễn viên, nguyên bản X001 hẳn là một cái người hung không nói nhiều thiết lập nhân vật, kết quả ở chỗ này không chỉ hơi nhiều lời, đã thế giả ưa thích trích vũ nổi, trích song sau còn cực kỳ xoáy khí mà muốn quăng một chút óc. Tuy nhiên thân thể bộ phận dùng còn là Trần Thần thân thể của chính mình, nhưng làm thành như vậy, Trần Thần chỉ cảm thấy bộ kia thân thể như thế lạ lắm, còn mang theo một tia béo ngậy. Hai người đều là vừa xem điện ảnh vừa chơi bản tù thì, lúc này mới đem cái này hơn một cái gần tới 2 tiếng thời gian điện ảnh xem hết mà không có trực tiếp ngủ. Đến đi ra rạp chiếu phim thời điểm, hai người đều có điểm hoảng hốt. Cái này đạo diễn ta nhớ được trước hắn còn rất nổi danh. Kỷ Chi Giao nói ra, đánh thành thế này, xem như thân bại danh liệt sao? Ta nghĩ hắn đập đến còn là tốt vô cùng. Trần Thần suy tư một chút, chỉ có điều diễn viên trình độ vẫn sẽ có chút hạn chế hắn phát huy, trừ ra mở màn 10 phút, mặt khác diễn viên phát huy bao nhiêu đều kém một chút ý tứ. Ngươi liền cần phải khen ngợi bản thân như vậy một chút sao? Kỷ Chi Giao nhìn hắn một cái, vậy ngươi như vậy biết diễn, về sau không bằng liền đổi nghề làm diễn viên. Ngươi rất có sức tưởng tượng, nhưng mà không quá có khả năng. Trần Thần cười nhạo một tiếng, sau đó đem phiếu xuất nhập tại lòng bàn tay bớt bớt, ném vào thùng rác. Tiếp đó không có qua vài ngày, hắn liền nhận được điện thoại, nhìn thấy điện báo biểu hiện, Trần Thần cũng là sửng sốt một chút, mới nhận. Đạo diễn, tìm ta có việc. Chương 1025, đạo diễn chương 1025, đạo diễn chút nước xuống mưa to tại dưới bầu trời đêm cao ốc giữa liên thành tuyến, rầm rầm vài hướng giang đài có chút dầu mỡ mặt đường, sát thái sặc sỡ bảng hiệu nồng tại đầm tích nước trong bể từng phiến vặn vẹo về sáng, nuốt ngạt trong không khí hỗn tạp ướt sườn sượt bụi đất vị, còn có nguyên bản là không chỗ nào không có mặt mặt khác quái dị mùi vị. Trần Thần chống đem màu đen cắn dài ô vượt qua góc phố, ánh mắt đảo qua bên này ven đường một hàng chen trúc kể kể quầy bán hàng, nan dù biên giới nhỏ xuống bọt nước tại hắn dưới chân nước bắn, dính ướt ống quần của hắn. Máy hút mùi tiếng nổ vang, chảo có cán cùng chảo đinh đang tiếng va chạm còn có thực khách tiếng huyên náo đều bị tiếng mưa rơi bật trên, trở nên như là nào đó lung tung âm thanh thấp. Trần Thần ngẩng đầu nhìn một chút chút kia đủ mọi màu sắc chiêu bài, tiếp lấy liền đi tới trong đó một cái gian hàng phía trước. Trước cửa này ủng hộ cái màu đen lam chất nhựa lều tránh mưa, dưới rạp có mấy tờ gặp lại bàn, chỉ có một cái ngồi bên cạnh người, chính liền lấy thức nhắm uống rượu. Trần Thần liền đi tới, giày dẫm tại trong vũng nước phát ra phụt một tiếng vang nhỏ, người nọ nghe tiếng cũng ngẩng đầu lên. Nam nhân kia một cái mệt mỏi mặt, râu ria sồm sàm, khóe mắt trầm trọng, chính là vị kia. Đạo diễn. Trần Thần trên thực tế đã không nhớ rõ hắn gọi cái gì. Tới rồi. Đạo diễn âm thanh hơi có chút câm, không biết có phải hay không là bởi vì uống nhiều quá, tóm lại nghe vào so với Sở Tiêu Đi ô gào người thời điểm muốn trầm thấp rất nhiều. Hắn giơ tay chỉ đối diện màu đen trắng ghế nhựa, mời ngồi. Trần Thần thu ô, cây dù đem trực tiếp bắt tại trên ghế dựa, tiếp đó ngồi xuống. Nước mưa xuôi theo lều tránh mưa khe hở nhỏ xuống đến, tại Trần Thần bên chân tích tụ một bãi nhỏ. Trên bàn đặt vào hai bình mở đắp địa, còn có một khay đủ loại sầu nướng, một thanh xin tre tán trên bàn hiện ra bóng loáng. Đạo diễn, ngươi muốn là muốn tìm bồi rượu ta có thể cho ngươi giới thiệu mấy cái tiểu thư, tiểu đệ cũng được. Ta bình thường là không tiếp phương diện này việc nha. Trần Thần vừa nói, một bên cũng cầm lên hai chuỗi sầu nướng nhét vào trong miệng, mùi vị nếu như muốn đánh giá lời. Gian hàng này không người là có nguyên nhân. Đạo diễn không có trả lời ngay, hắn trước tiên đem rượu trong ly đều rót vào trong miệng, hầu kết lăn vài cái, chờ đều đổ xuống. Đây chén chồng chất đốn ở trên bàn về sau, mới rốt cục mở miệng. Ta muốn đập cái điện ảnh. Hắn nhìn về phía Trần Thần nói ra, muốn mời ngươi làm vai chính. Trần Thần trong miệng đồ vật còn không có ăn xong, ngai vài cái, nuốt xuống về sau, mới mở miệng, ta như vậy hàng hiệu đâu, đáng giá ngài lớn như vậy cái đạo diễn tự mình đến cái chỗ chết tiệt này mời ta. Chó má đại đạo diễn. Đạo diễn cái mũi chút giận hừ một tiếng, âm thanh cũng cất cao đi một tí. Lao tử liền con mợ nó là cái cho một bầy xuất sinh đi làm, mỗi ngày đập con mợ nó chút kia phân người đồ vật. Mẹ gái lao tử công tác chính là dùng khô cứng cấp tới làm điều khác. Trần Thần không có nhận lời nói, chỉ là mắt nhìn trong tay mình sầu nướng, suy nghĩ một chút vẫn là trước nuốt xuống, tiếp đó nghe hắn nói tiếp. Kia bộ người gác đêm đóng máy về sau, đạo diễn lại bắt đầu phim nhựa hậu kỳ công tác, hắn đương nhiên muốn chính là loại kia hạt cỏ, chân thật, quyền quyền đến thịt phim hành động, loại kia tại trong dòng xe cộ xuyên thôi, hàng thật giá thật xô ra đến mạo hiểm ống tính mới là hắn mong muốn mùi vị. Nhưng mà sau lưng hắn nhà sản xuất lại không cho là như vậy, đợi cho hắn sơ kéo đi ra phiên bản tại nội bộ chiếu phim về sau, tiếp lấy liền là các loại khoa tay múa chân, sửa tình tiết, thêm hài kịch tiểu đoạn, còn có một chuỗi chụp lại. Cái này tình tiết không phải Đức Dương bên kia cho sao? Trần Thần nghi hoặc nói, bọn hắn liền người đầu tư tình tiết đều sửa. Đức Dương tập đoàn bên kia tựa hồ là nói toàn bộ giao cho chúng ta bên này cân nhắc, từng cái phiên bản đưa tới bọn hắn đều nói còn được. Nha. Trần Thần phỏng đoán Trương Vân Linh có thể là không có tinh lực quản cái này, không phải vậy không có lý do không gia nhập cùng nơi khoa tay múa chân. Cùng với đang nghe đạo diễn kể chuyện xưa thời điểm, Trần Thần lén lút lấy di động lục soát một chút tên của hắn, Têu Nghiêm Tranh. Tóm lại tại bộ phim này nên như thế nào cắt nối biên tập về vấn đề, Nghiêm đạo cùng sau lưng nhà sản xuất người phụ trách lớn ầm ĩ một trận, tiếp lấy liền nhận được thông tri, để hắn đi tiến hành khác một bộ phim quay phim công tác, cùng với đem bộ phim này hiện nay có tài liệu toàn bộ chuyển giao đến một tên khác đạo diễn trong tay. Cuối cùng từ trước mắt phòng bán vé xu thế đến xem, dường như còn có thể kiếm chút, cái này so với chính hắn bồi thường còn khó chịu hơn. Loại tình huống này dường như không phải lần đầu tiên, vị này Nghiêm đạo tại trừng cầu luật sư về sau, đại khái đoán chừng một chút cần bồi thường thưởng tiền đền bù hợp đồng, thế là liền bán mất phòng ốc của hắn cùng cố xe, đem tất cả tích xúc đều rút đi ra, sau đó lại hướng chút kia người quen biết cho mượn một vòng, rốt cục thì gom đủ rồi khoản này chuộc thân tiền. Hiện tại, hắn tính toán muốn Đông Sơn tái khởi. Thế này A Trần Thần trong miệng liền không dừng lại, tại Nghiêm Tranh nói được miệng đắng lười khô thời điểm, hắn còn điểm rồi một đống đồ vật, chuẩn bị đến lúc đấy ghi tạc vị này Nghiêm đạo chương mục. Đợi cho đem trong miệng thịt đều nuốt xuống, hắn mới hỏi tiếp. Vậy ngươi bây giờ còn có tiền trả cho ta phiếu tiền công sao? Chương 1026, đạo diễn kỳ tư diệu tưởng chương 1026, đạo diễn kỳ tư diệu tưởng nghe Nghiêm Tranh ý tứ, trước hắn đoàn kịch toàn bộ đều là nhà sản xuất nhân thủ, hiện tại hắn rời công ty, chính là một người cô đơn. Hắn bây giờ còn thiếu một cái mông khoản nợ, tuy nhiên dựa vào nhân tình trước tiên có thể không trả, cũng sẽ không cho hắn tính lợi tức, nhưng mà còn muốn mượn nữa, chỉ sợ sẽ không quá dễ dàng. Hơn nữa nhìn lối nói của hắn, cũng không quá muốn kéo đầu tư bộ dáng, trong lòng của hắn rất rõ ràng, chỉ cần có đầu tư, liền khẳng định sẽ có người tới khoa tay múa chân. Thế là liền hắn hiện tại cái này thoạt nhìn nghèo rất mùng tơi trạng thái, đừng nói có thể hay không gom góp nhiều như vậy thiết bị, diễn viên cùng đoàn kịch nhân viên, Trần Thần cực kỳ nghi ngờ hắn có thể hay không trước chết đói. Ngươi muốn là cần thiết cho vay, ta cũng có thể cho ngươi giới thiệu mấy cái tin được, chí ít ngươi thời gian ngắn trả không nổi sẽ không chém tay ngươi bàn chân. Trần Thần nói ra, trong khoảng thời gian ngắn nhất định là trả không nổi, đánh ra đến lại cắt nối biên tập, dù cho không lên chuỗi rạp chiếu phim chỉ lên mạng lưới, cũng phải hơn nửa năm. Phòng trưng cũng tới không được chuỗi rạp chiếu phim, tóm lại chờ thu hồi phí tổn thời điểm, tay chân của ta khẳng định không có. Hắn nhìn đi lên còn dư điểm khiếu hài hước. Há, thật giống không phải hóng hình. Vậy ngươi muốn làm sao xử lý? Trần Thần ngồi trên ghế khoanh tay cánh tay, ta đoán một chút, trước mắt ngươi cái này đoàn kịch. Sẽ không tăng thêm ta chỉ có hai người a? Không sai. Nghiêm Tranh lời ngay nói thật, nói đúng ra, trước mắt theo ta một cái, nếu như ngươi nguyện ý gia nhập, vậy thì chúng ta có hai người rồi. Nghe nói như thế, Trần Thần thân thể ngửa ra sau, tựa vào két kẹt vang dội ghế nhựa trên lưng. Có người diễn, có người đập, ngược lại cũng không phải không được tay hắn sờ sờ đồng dạng râu ria sồm sàm cái cằm. Có công việc ta không có lý do cự tuyệt, nhưng điều kiện tiên quyết là có tiền nha. Cái này ta đã sớm cân nhắc qua rồi. Nghiêm Tranh không chút suy nghĩ liền nói tiếp, hiện tại ta không có biện pháp cho ngươi quá nhiều, nhưng mà đợi cho khởi chiếu về sau, trừ rất bình đại hoặc là chuỗi rạp chiếu phim kia một bộ phận, còn dư lại cho người chia thành. Phân bao nhiêu? Có bao nhiêu người liền theo đầu người đến chia đều. Nghiêm Tranh dựng đứng hai ngón tay, hiện tại liền hai người chúng ta. Chia 5 năm. Trần Thần khẽ cho mày, thêm chút tự hỏi, 2 năm. Ta nói dỡ chơi. Trần Thần cũng không biết Nghiêm Tranh cái này phương pháp phân loại hợp lý hay không. Dù sao Trần Thần bản thân không có bất kỳ cái gì hạng mục kinh nghiệm quản lý, nhưng hắn hơi chút tính một chút cũng có thể cảm giác được không đáng tin cậy. Không nói trước có bao nhiêu người có thể bị phương pháp này hù qua tới, chiếu như vậy phân lời nói 10 người mỗi người cũng chỉ có 10%, 20 cái người cũng chỉ có 5% rồi. Liền xem như loại kia diễn viên rất ít, liền một hai cái diễn viên tại rất đơn giản trong cảnh tượng quay không có tình tiết điện ảnh, chụp thời điểm bên cạnh đều là vây quanh một vòng người, loại kia trong tay mình cầm một cầm trong tay máy chụp ảnh quay không tính. Bây giờ còn không có tiền đến tuyên truyền phát hành, mùi rượu cũng sợ ngọ sâu, đến lúc đấy phòng bán vé hướng nhiều tính kiếm cái hơn 100 vạn, bình đài trước chia hết một nửa, còn dư lại những người khác phần một chút, bình quân mỗi người hơn 2 vạn khối, không khỏi là có chút quá giản tiện rồi. Cái này ta cũng đã nghĩ qua. Nghiêm Tranh lại uống một hớp rượu thấm giọng nói, nhìn tiếp hướng Trần Thần nói ra. Ta tính toán lấy phim tài liệu giả hình thức tới quay, ta mình có thể kiêm nhiệm đạo diễn, biên kịch, nhiếp ảnh, ghi chép tại trường quay cùng cắt nối biên tập, chút này đều để ta tới làm, còn dư lại chính là ghi âm, nhân viên ghi chép tại trường quay. Khả năng nhiều nhất chỉ lại muốn cái ánh đèn là đủ rồi. Phim tài liệu giả A Trần Thần trầm ngâm gật đầu. Phim tài liệu giả chính là một loại bắt chước phim tài liệu phong cách cùng thủ pháp chụp điện ảnh, nói theo một cách khác xác thực có thể tránh chút kia bom tấn cần có lượng lớn nhân thủ, không có đắt giá đặc hiệu, cũng cơ bản không cần chuyên môn bố cảnh, thậm chí nói không chừng liền sân bãi đều có thể tiết kiệm, như là đánh du kích một dạng tìm địa phương không người đập là được rồi. Nghe Nghiêm Tranh ý tứ, không tính diễn viên, hết thảy đoàn kịch có cái 4-5 người như vậy đủ rồi. Trần Thần cũng không dám nghĩ như vậy cuối cùng đánh ra đến hiệu quả có thể có nhiều thô. Nhưng dù có thế nào đi nữa, vị này Nghiêm đạo nhìn đi lên là thật nghiêm túc tự hỏi qua, lấy trước mắt hắn tình trạng này, như thế nào có thể tại không dựa vào tài trợ tình huống dưới, tìm hết mọi cách gom lại ra một bộ phim đến. Quá có sức tưởng tượng rồi. Có kịch bản sao? Trần Thần lần nữa suy tư một trận về sau, mới hỏi tiếp. Nghiêm Tranh bản thân làm một cái có tiếng tăm đạo diễn, là có nhất định phòng bán vé lực hiệu triệu, như là kịch bản trả qua được đến, nói không chừng thật vẫn có thể làm. Kịch bản là đi, có. Nghiêm Tranh cũng không biết có phải hay không là uống đến có chút say, tay trong túi sờ soạn một hồi lâu, mới đem điện thoại di động móc ra, tiếp đó liền cho Trần Thần phát cái văn kiện. Văn kiện tên gọi Con đường bạo lực, Trần Thần ấn mở về sau, đọc nhanh như gió hướng xuống quét, mai cho đến xem hết dòng cuối cùng, mới đặt điện thoại xuống, tại Nghiêm Tranh có chút ánh mắt mong chờ trong, phủi tay. Không hổ là phim hành động đạo diễn. Trần Thần bên vỗ tay vừa nói, ngươi cái này kịch bản thật đúng là cái action video a. Chương 1027, quá có sức tưởng tượng. Chương 1027, quá có sức tưởng tượng. Vì nói điện ảnh hành động tình tiết chỉ là màn dạo đầu, về cơ bản chỉ là tìm cớ để trong phim ảnh người đánh nhau, nhưng ít nhiều cần phải có chút suy luận. Trừ phi người xem thật đem phim này làm phim AV đến xem, mở ra liền bắt đầu kéo thanh tiến độ, phủi đi vài cái liền nhảy đến chính hí bộ phận. Chân thân trái lại là có thể nhìn ra Nghiêm Tranh đúng là nghiêm túc cấu tứ qua tình tiết, cái này còn không bằng không cấu tứ đây. Hắn đột nhiên thật giống có khả năng lý giải, vì cái gì Nghiêm Tranh chỗ nhà kia nhà sản xuất cần phải muốn sửa hắn kịch tình. Bất quá lời này hắn không có nói thẳng ra, nói ra sợ Nghiêm Tranh qua 2 giờ tìm cao điểm địa phương liền nhảy. Nghe được Trần Thần đánh giá, Nghiêm Tranh cũng không tính là quá ngoài ý muốn, hắn đối với trình độ của mình vẫn có hiểu rõ, tại người khác cung cấp kịch bản điều kiện tiên quyết, hắn chiếu lấy đập bất loạn sửa, hoặc là hơi chút thêm một chút ưa thích của mình, thông thường đều còn được. Dù sao hắn người xem cũng là vì xem phim hành động đến, khác không cầu có công, không qua là được. Chỉ có điều như là đến phiên hắn hoàn toàn bản thân đến bản gốc kịch bản, vậy hơi có chút hơi khó. Hắn cũng không phải chưa thử qua đi học, nhưng cũng có thể người thiên phú có đôi khi chính là kém ở chỗ này. Ngươi liền không cái biên kịch bằng hữu cái gì sao? Trần Thấn hỏi, không cho hắn giúp đỡ ghi, ngươi xin mời bọn hắn ăn một bữa cơm, tiếp đó lúc ăn cơm tùy tiện phiếm hai câu, không thể so với ngươi cái này được không? Khu khu, cái này chỉ là một cái bước đầu cách nghĩ. Nghiêm Tranh lúc này cũng không nhịn được đuốt đuốt cái mũi để che giấu lung túng, cụ thể kịch bản đâu, ta vẫn là có ý định xem trước có thể tìm tới bao nhiêu người, cùng với rốt cuộc có bao nhiêu tiền, ngươi cái này vai quần chúng liền muốn không ít tiền a. Trần Thần nói tiếp đi, đã thế nhiều như vậy phim hành động, liền tính không có sân bãi, bên này chỉ là nhiều người như vậy đánh lộn bộ chiêu cũng phải đập mấy tháng a. Là chuyện như thế trước mặt người đàn ông trung niên này đầu đều thả xuống đi xuống, cầm trong tay chén rượu, đầy chén một chút gõ mặt bàn. Hắn bực tức nói, giảm bớt đả hí liền muốn gia tăng văn hí không được mới thêm đả hí, nhưng nếu như muốn nhiều như vậy đả hí, cũng không thể để về trước bị đánh bại người lặp đi lặp lại xuất hiện. Trước kia có ngu độn bỏ tiền, mô hình đặc hiệu đều có thể chơi mạng bên trên, hiện tại bất kể lại thế nào không nguyện ý thừa nhận, đều phải thừa nhận, tiền là thật còn mợ nó tốt. Nghiêm Tranh trong cổ họng lăn ra nửa tiếng ý nghĩa không rõ lẩm bẩm, cũng là vào lúc này, bên cạnh truyền đến một trận tiếng huyên áo, quay đầu nhìn lại, là ở phố đối diện góc nhọn cũng là một nhà quầy bán hàng trong, vài người nổi lên tranh chấp. Những người đó xem tựa hồ cũng là bang phái người. Hắn thật giống nghĩ tới điều gì, ấy, có thể hay không giết người là khác giá tiền. Không phải, ta không giết người. Đánh người cũng không được. Trần Thần ngăn lại khác nguy hiểm cách nghĩ, đã thế muốn đập cái này, vậy thực một chút tình tiết cũng không có. Nhất định phải đập cũng có thể đập, liền Trần Thần cố ý đi trên đường tìm tính khí bạo còn không biết hắn đi đụng một cái, tiếp đó trên cơ bản liền thuận lý thành chương đánh nhau, đơn thuần chứng ác dương thiện cũng không phải không được. Nhưng chủ yếu những bang phái này cũng là Trần Thần hộ khách, vì bên này hộ khách đi đem bên kia hộ khách không hiểu ra sao đánh một lần kết thủ tóm lại không thích hợp. Cũng thế, Nghiêm Tranh đầu lại thả xuống cu tây. Bất quá đúng lúc này, Trần Thần lại đột nhiên có ý tưởng khác. Đánh người không được, đánh quái thu tổng không sao chứ? Hắn toát ra một câu như vậy, nếu không liền vào khu luân hãm, hoặc là dứt khoát ra khỏi thành đi hoang dã đập, khắp nơi đều là quái thú, tuyệt đối không lo không có đồ vật đánh, chỉ cần ngươi đừng chết là được rồi. Trần Thần cảm giác bản thân quả thực chính là cái thiên tài. Khả năng vấn đề duy nhất chính là tất cả ống kính nhất định phải một lần qua. Nha còn có một cái vấn đề, là đạo diễn không thể chết được rồi. Tê Nghiêm Tranh nghe xong, cũng không nhịn được hít vào một hơi, thật muốn làm như vậy lời nói, sân vấn đề giải quyết, khu luân hãm cùng hoang dã chắc chắn không có người đến thu tiền thuê, diễn viên vấn đề giải quyết, những quái thú kia chính là miễn phí diễn viên. Vẫn còn so sánh mô hình cùng đặc hiệu càng thêm chân thật, văn hy vấn đề giải quyết, quái thú công kích nhân loại căn bản không cần giải thích, đả hy vấn đề cũng giải quyết, dù sao cũng không cách nào cùng quái thú bộ chiêu. Chỉ có điều rủi ro chính là, làm nên đạo diễn bản thân còn có làm nên diễn viên Trần Thần khả năng cũng phải được giải quyết. Nghiêm Tranh bắt đầu nghiêm túc tự hỏi an nguy của mình vấn đề, cái này còn không chỉ là chúng ta, đoàn kịch khẳng định còn phải muốn những người khác, bảo vệ đoàn kịch cũng cần chuyên môn thuê mướn bảo tiêu đoàn kịch còn cần bao nhiêu người. Trần Thần hỏi. Nghiêm Tranh suy nghĩ một chút, ghi chép tại trường quay nhân viên cần thiết một cái này ta có thể kiêm chức nhưng mà đặc biệt dễ dàng nhường ta phân tâm, nếu như muốn ta một mực dơ máy quay phim, có thể sẽ không có thời gian làm ghi chép tại trường quay, tiếp đó ghi âm cần thiết người đặc biệt tới bắt lấy máy ghi âm, bằng không tạp âm rất lớn căn bản nghe không rõ, hậu kỳ phối âm lại sẽ ảnh hưởng phim tài liệu giả hiệu quả, tiếp đó ánh đèn khả năng cần thiết, phần lớn dùng ánh sáng tự. Phát là được rồi, nếu như cần phải cần thiết bổ ánh sáng thời điểm cũng có thể để ghi chép tại trường quay để thay thế cuối cùng hắn cho rằng, trừ diễn viên, tăng thêm hắn ít nhất cần thiết 3 người. Đương nhiên 4 cái 5 cái cũng càng tốt, có thể hơi chút giảm bớt những người khác áp lực. Chỉ có điều loại này muốn mạng sống còn không cho bao nhiêu tiền, không phải ngu độn mới có thể tiếp. Ngươi nói đúng rồi. Trần Thần dựng đứng một ngón tay, ta liền vừa vận nhận thức như vậy 3 cái đại danh đỉnh đỉnh tiện nghi hảo thủ. Chương 1028, 3 cái đại danh đỉnh đỉnh người tài. Chương 1028, 3 cái đại danh đỉnh đỉnh người tài. Vừa nghe có loại này tiện nghi lại tốt dùng người, Nghiêm Tranh vội vàng để Trần Thần dẫn hắn đi xem. Đại khái là bởi vì quá mau, điểm một đống đồ vật cũng còn không ăn xong, thế là Trần Thần liền để chủ quán cho gói. Đương nhiên còn là Nghiêm Tranh trả tiền. Hắn hiện tại tuy nhiên còn có một đống khoản nợ, nhưng mà chút tiền ấy còn là giao nổi. Tiếp đó Nghiêm Tranh còn muốn lái xe đi, nhưng mà bị Trần Thần ngăn lại. Ngươi mới uống rượu, đừng không bị quái thú ăn hết, trước bị xe đục chết. Ngồi xe ta đi, ta xe ở bên kia. Trần Thần nói ra. Không có việc. Nghiêm Tranh xua xua tay, ta mở nhiều năm như vậy xe, luôn luôn không có đi ra vấn đề, vậy ta đoán ngươi hôm nay xảy ra vấn đề. Trần Thần cũng đi theo nói, ngươi muốn là lái xe ta liền cũng lái xe đụng chết ngươi. Ngươi là nói giỡn chơi đúng nha. Không đầy một lát, Nghiêm Tranh an vị lấy Trần Thần xe tới đến cả dù tổ tiệm phía trước. Cả dù tổ cửa hàng này còn duy trì lấy về trước vừa bắt đầu lắp đặt thiết bị, biển hiệu cửa bên trên kia lớn lớn cả dù tổ siêu cấp đại thị trường vài từ còn lưu đến, bởi vì dầm mưa dai nắng, thậm chí còn dẫn theo một tia khá có cảm giác thời đại xưa cũ khí chất. Đây là nơi nào? Trực giác cho Nghiêm Tranh một tia không đáng tin cậy dự cảm. Đặc biệt là nhìn thấy tại này mờ tối trong đường tắt, tia màu đỏ lét đèn ngựa phi vô cùng dễ thấy, phía trên nhấp nô buồn điểm chủ yếu kinh doanh nội dung liên tục thả 2 phút còn không có nhìn thấy một cái tái diễn. Lại tiện nghi lại dùng tốt người ngay ở chỗ này. Trần Thần nói xong liền đẩy cửa tiến đi vào. Trước khi hắn tới cũng đã cho cả dù tổ phát tin tức hỏi hắn có ở hay không, bởi vì bọn họ đoạn thời gian trước thật giống có chuyện khác đi ra ngoài một chút, xác nhận người ở chỗ này về sau mới qua tới. Bên này hắn cửa vừa mới đẩy ra, cũng cảm giác một trận kình phong đánh út. Có thích khách. Trần Thần một cái vòng eo, chỉ thấy một hình bóng theo hắn trên đỉnh đầu bay đi qua, mắt thấy liền muốn đụng vào phía sau Nghiêm Tranh, tiếp đó đột nhiên liền ngừng lại, bất động ở tại không trung. Nghiêm Tranh bị giật nảy cả mình, kém chút một cái mông ngồi dưới đất, tiếp đó chỉ thấy đứng ở bản thân chóp mũi đồ chơi kia vòng vo một chút. Phách. Một thanh âm vang lên tiếng nương theo lấy tia lửa điện lóe lên một cái. Nghiêm Tranh định thần nhìn lại, mới phát hiện đây là một cái vợt bắt mũi. Mà hắn lại hướng trong tiệm nhìn lại, chỉ thấy tại trong tiệm, một nam một nữ tăng thêm một cái. Thú nhiều đông. Trong tay đều cầm vợt bắt mũi, đang tại đối với không khí bước. Nha. Các ngươi đã tới. Cả dù tổ chỉ tới kịp ứng một câu như vậy, tay hắn nhất chiều, kia vợt bắt mũi lại bay trở về trong tay của hắn, tiếp lấy lại bắt đầu cùng trong gian phòng đó bay loạn con mũi chém giết lên, một trận tia lửa mang tia chớp. Các ngươi đây là đang chơi gì đây? Trần Thần theo vạ ruột trong tay cũng nhận lấy một cái vợt bắt mũi, tùy tiện cơ vài cái, liền nghe trong tay vợt bắt mũi lốp bút bùm bùm mà đánh xuống một mảnh con mũi, đồng thời dụ dụ thân ảnh đang từ bên cạnh xẹt qua đi, liền cũng hỏi tiếp, các ngươi vì cái gì không cần thuốc sát trùng? Dụ dụ nói thuốc sát trùng lưu lại vật chất đối với thân thể có hại. Trả lời cái vấn đề này là vạ ruột. Hắn lúc này chính ngồi ở trên ghế salon bên cạnh, một cái móng vuốt hữu khí vô lực vung vợt bắt mũi, một cái móng khác gãi gãi lông sủ mặt, nhìn đi lên đánh nhau con mũi không hứng thú lắm. Hắn lại thế nào dù sao cũng là quỹ cơ giới cải tạo binh khí sinh vật, dù cho không có cái gì năng lực công kích, nhưng mà một dạng con mũi cũng cắn không xuyên bộ lông của hắn. Tháng trước cả dù tổ muốn trong đại sảnh làm cái bể cá làm trang sức, bể cá đưa tới về sau chứa đầy nước nhưng mà đã quên mua cá, tiếp đó chúng ta liền đi ra ngoài, trở về thì trở thành như vậy. Và rồi tiếp lấy giải thích nói, ta nghĩ con mũi hẳn là càng thai hại hơn. Trần Thần lại cơ vài cái vợt bắt mũi, nghe đùng đùng âm thanh, thế là cũng gia nhập vào đập mũi đội ngũ trong. Cảm giác còn rất thú vị. Bất quá còn tốt cả dù tổ không quên Trần Thần tới tìm hắn là có chuyện, thời điểm này chú ý tới chính đứng ngoài cửa, có chút không biết nên đang làm gì Nghiêm Tranh, trong tay vợt bắt mũi tùy tiện ném qua một bên một cái, liền vững vàng rơi vào trên mặt bàn, đồng thời vội vàng nên đón. Hắn biểu cảm còn làm ra một bộ hơi mang chút dáng vẻ kinh ngạc vui mừng. A, chào mừng đến thăm, cung kính chờ đợi đã lâu. Ngài chính là người bị thắc ca. Ta là cả dù tổ siêu cấp đại thị trường cả dù tổ, mời đến. Nghiêm Tranh đã sớm chú ý tới cả dù tổ trong tay huyền phù vợt bắt mũi, lúc này cũng ở trong lúc kinh ngạc thử do hỏi. Ngươi có siêu năng lực? Không đáng nhắc tới sở trường đặc biệt mà thôi. Cả dù tổ mang theo nhà nghề giả cười, cũng không biết là từ nơi nào học được, tiếp lấy làm một mời thủ thế, thỉnh mời Nghiêm Tranh đến bọn hắn lầu 2 phòng khách đi. Tại Nghiêm Tranh cùng Trần Thần gặp thoáng qua thời điểm, Trần Thần thì là làm một ok thủ thế. Đang trên đường tới, Nghiêm Tranh có chút bận tâm bạn nhất cả dù tổ bọn hắn cảm thấy chuyện này tiền thiếu bận rộn không tiếp thụ phải làm sao. Mà Trần Thần đã lặng lẽ nói cho hắn biết nên nói như thế nào. Chương 1029, không có kịch bản, không có diễn viên, cũng không có tiền. Chương 1029, không có kịch bản, không có diễn viên, cũng không có tiền. Còn là cái kia phòng khách, kia là tấm kia hơi có chút diện tích, hơi có chút túng quần sofa, cả dù tổ ngồi ở chính giữa, dù dù cùng vạ ruột phân biệt ngồi ở nàng tay trái phải bên. Lúc này cả dù tổ chính buông tay, vẻ mặt thành thật cùng Nghiêm Tranh nắm tay, Nghiêm Tranh đạo diễn ngài cứ yên tâm đi, giao cho chúng ta liền tốt. Hội đàm tiến hành 10 phần thuận lợi, hoàn toàn dựa theo trong dự đoán kết quả, cả dù tổ cực kỳ quyết đoán mà liền tiếp nhận rồi Nghiêm Tranh nói lên chia thành tỷ lệ, cũng là cả dù tổ, dù dù cùng vạ ruột ba người tổng cộng cầm cuối cùng lãi dòng 40%. Tại cả dù tổ hỏi thăm số tiền này ước chừng có thể lấy đến bao nhiêu thời điểm, Nghiêm Tranh cũng không có trực tiếp trả lời, mà là dựa theo Trần Thần nói cái này không quá dễ dàng phòng trừng, tuy nhiên trước kia vô qua không ít điện ảnh, nhưng cái này dù sao là lần đầu tiên độc lập điện ảnh. Tiếp đó chính là cả dù tổ ba người bọn hắn đầu tụ tập với nhau đi siêu trước hắn vô qua điện ảnh, vừa thấy chút kia phòng bán vé đi chép, lập tức liền đáp ứng. Nghiêm Tranh đều không có nghĩ đến, vậy mà thật có thể thuận lợi như vậy. Trần Thần là một mực đi theo bên cạnh nhìn, tuy nói là hắn nói kế sách, nhưng xem ba vị này mắc lừa đến nhanh như vậy, cũng quay đầu đi qua sở một cái chán. Liên ba vị này tiến đến cùng nơi, cũng không biết kiếp này có cơ hội hay không kiếm được tiền. Nhưng dù có thế nào đi nữa, như là đã lên phải thuyền đặng, kế tiếp phải muốn chính thức bắt đầu lần nữa làm hết thể điện ảnh kế hoạch phương án. Rất nhanh, năm người cũng đã tại phòng khách trong làm thành một vòng. Tóm lại, tình huống hiện tại chính là như vậy. Trần Thần Đại Khái đem trước mắt không có kịch bản, không có diễn viên, cũng không có tiền hiện trạng giảng thuật một chút. Bất quá cả rủ tổ ba người bọn họ đối với cái này không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, bởi vì bọn họ cũng không có tiền. Kịch bản còn tại thảo luận, mà trước đó, Nghiêm Tranh Chương hướng vừa gia nhập đoàn thể ba người hỏi một vấn đề. Các ngươi có thể làm nên nhân vật lộ mặt sao? Hắn hỏi. Nghiêm Tranh cảm giác trước mặt cái này ba cái người rất thích hợp xuất hiện ở trong phim ảnh rồi. Cả dù tổ là cái siêu năng lực giả, hắn muốn biểu hiện một chút đặc thù đánh nhau chàng cảnh thậm chí đều không cần treo dây cùng đặc hiệu, tăng thêm vóc người cũng rất tuấn, nói thẳng thắn trực tiếp tới làm nhân vật chính đều được. Mà vừa mới đánh con mỗi thời điểm, làm một tên chuyên nghiệp động tác đạo diễn, Nghiêm Tranh liền phát hiện dù rụt thân thủ cùng cả dù tổ một dạng tốt, cái này hai người động tác cùng hắn tại sở tiêu đi ô thấy một chút chuyên nghiệp diễn viên hành động cũng ngang tài ngang sức, thậm chí khả năng còn muốn càng linh hoạt một chút. Diễn viên hành động dù sao cũng là diễn viên, so với có hay không công phu thật, động tác có đẹp hay không quan trọng hơn, mà hai người kia hiển nhiên là có bản lĩnh thật sự ở trên người. Chứ đừng nói đến Pazot, cái đồ chơi này lớn lên chính là một bộ hẳn là xuất hiện ở trong phim ảnh làm linh vật dáng vẻ. Nhân vật? Ta sao? Cả dù tôi nhìn đi lên có chút ngạc nhiên chỉ bản thân, ta có thể quay phim sao? Không thể. Tại Nghiêm Tranh trả lời về trước, dù trước hết một bước nói ra. Cả dù tôi đầu tiên là sửng sốt một chút, hiểu dù gì tứ. Tuy nhiên người biết hắn không nhiều, nhưng hắn dù sao cũng là nhà sủ ghệ mị người, mà sủ ghệ mị gia tộc nói là gây thù hẳn vô số đều có chút bảo thủ, một khi thân phận của hắn bạo lộ, khả năng này trốn đến những thành thị khác đi cũng vô dụng. Dù mặt cũng không sợ người nhận ra tới, nhưng nàng dù sao cũng là cái nhẫn giả, không phải một cái thích hợp xuất đầu lộ diện nhân vật. Và ruột thì càng khỏi phải nói, hắn dù sao cũng là theo quỹ trong phòng thí nghiệm trốn tới. Thế này à? Nghiêm Tranh gật gật đầu, hắn mặc dù không biết là nguyên nhân gì, bất quá xem bộ dáng của bọn hắn, nghĩ đến không đi hỏi tương đối lễ phép. Trong lòng của hắn có chút thất vọng, trên mặt trái lại là không có biểu hiện ra ngoài. Cả dù tổ trên mặt biểu hiện được trái lại là rất rõ ràng. Kế tiếp chính là trở lại thảo luận tình tiết phía trên. Trần Thần tay khoác lên cạnh bàn bên trên, ánh mắt đảo qua tại trường còn lại bốn người, trong chúng ta có ai là tương đối am hiểu ghi chuyện xưa sao? Ta thường xuyên đọc tiểu thuyết. Cả dù tổ chức nhấc tay nói ra, chính là cái kia hồng hồng tiểu thuyết phần mềm. Trần Thần giơ tay lên, tốt, bất kể là cái nào phần mềm, tóm lại ngươi trước bài trừ. Tiếp đó chuyển hướng vào ruột. Trong ấn tượng vạ ruột đã từng nói trong đầu hắn có quỹ kho số liệu, nói không chừng trừ ra các loại sinh vật hóa học vật lý tri thức bên ngoài, còn sẽ có một chút văn học phương diện thành quả đây. Vạ ruột trong miệng chính ngậm điếu thuốc đấu, thấy Trần Thần ánh mắt chuyển hướng hắn, liền lắc đầu lắc nào nói, Trần Thần ngươi cũng biết ta là một gã bản cách suy luận kẻ yêu thích được, vậy ngươi cũng bài trừ. Trần Thần gật gật đầu. Loại này vừa nghe liền cực kỳ muốn đầu góc đồ vật, Nghiêm Tranh có thể hay không đánh ra đến là một mặt, chủ yếu bọn hắn hiện tại cũng không có cái gì có khả năng phối hợp diễn viên, cũng không thể để quái thú đến phối hợp diễn một chút hay quy cao tình tiết ta. Cuối cùng còn dư lại chỉ có Dù rồi. Dù suy tư một chút, ta chỉ xem video ngắn, muốn chính là loại vật này. Chương 1030, đây là mang tình tiết. Chương 1030, đây là mang tình tiết. Ngươi cảm thấy chúng ta cái này tình tiết hẳn là thế nào đập? Trần Thần hướng Dù hỏi. Cái này a Dù cao mày, suy tư một lúc lâu. Nếu như không cần phức tạp gì tình tiết, nếu không nằm định vai chính là cái lính đánh thuê hoặc là thợ săn, vì kiếm ăn xâm nhập đến quái thú hành hành khu vực kiếm lấy tiền thưởng như thế nào? Ta nghĩ có thể. Nghiêm Tranh lập tức liền tỏ vẻ tán thành. Loại này đề tài nghe cái danh tự liền có thể đoán được, bên trong tỷ lệ lớn cái gì tình tiết đều không có, từ đầu đánh tới đuôi. Hắn thích nhất chính là như vậy. Những người khác cũng cho không ra cái gì càng thêm cụ thể ý kiến, đơn giản chính là đang suy nghĩ muốn đem sân bãi ổn định ở khu Luân Hãm vẫn là chân chính trong hoang dã mà thôi. Nghiêm Tranh còn là muốn đi hoang dã quay, dù sao mặc dù khu Luân Hãm cũng phần lớn lấy nhân loại kiến trúc vì chủ, cũng nhìn không thấy hình thể quá lớn quái thú, liền tính không cùng những quái thú này tác chiến, bản thân để những quái thú này xuất hiện ở trong màn ảnh bản thân cũng đã là cái kỳ quan rồi. Đặc biệt là lấy tay cầm thiết bị chụp thời điểm, hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra này sẽ là một cái dạng gì ống kính. Thế là cái này tình tiết đề tài cứ như vậy qua loa mà quyết định, còn đến cặn kẽ kịch bản. Căn bản không có. Vẫn là câu nói kia, cho dù có kịch bản, tại hắn hô kết về sau quái thú cũng sẽ không ngừng lại. Nhiều nhất chỉ là đi tìm chút kia xảy ra thành đưa hàng đoàn xe hoặc là ở ngoài thành săn bắn được đến thợ săn, quy hoạch ra một cái tương đối có thể được đường lối, sau đó cùng đi, một đường đi một đường đậm. Cụ thể có đẹp hay không, đều xem Trần Thần biết đánh nhau hay không thật tốt xem. Không có cụ thể kịch bản, tiếp đó hoàn toàn xảy ra chuyện gì đập cái gì. Trần Thần nghe bọn hắn thảo luận, hỏi một vấn đề. Vậy cái này còn là phim tài liệu giả à, đây không phải là phim tài liệu thật sao? Bất kể nói thế nào, đây là trước mắt cái này tài chính tình huống điều kiện tiên quyết có thể tưởng tượng đến duy nhất phương án. Kế tiếp chính là làm ra thành chuẩn bị. Và ruột đi theo Trần Thần đi ra qua thành, hắn đối với Trần Thần cực kỳ tín nhiệm, cũng không thấy đến sẽ có vấn đề gì, nhưng trừ hắn ra cùng Trần Thần bên ngoài, ba người khác đều luôn luôn không có đi qua ngoài thành. Dưới tình huống như vậy, cũng chỉ có thể đi tìm chút kia đi ra thành người đi hỏi, ở ngoài thành cần thiết chú ý thứ gì. Còn may cả dù tô bọn họ vài cái tuy nhiên không có kiếm được tiền gì, nhưng mà nhân mạch sát thực không ít, chạy qua băng qua thành đoàn xe cũng nhận thức. Chỉ có điều những người đó nghe nói bọn hắn muốn ra khỏi thành đi quay phim, phản ứng đầu tiên là bọn họ đầu óc phải hay không có vấn đề. Thấy bọn họ không giống đang nói đùa, cũng một bộ quyết định chủ ý muốn đi ra ngoài dáng vẻ, thế này mới hẳn hoi hoi bắt đầu dặn dò các loại các dạng những điều cần lưu ý lên. Đối với cái này, Dù cũng là từng mục một toàn bộ đều ghi tạc sổ nhỏ bên trên. Nàng còn không quên thân phận của mình là cả rủ tổ hộ vệ, mà xem như hộ vệ, nàng cũng không thể can thiệp cả rủ tổ đi đâu không đi đâu trong, bất kể đi chỗ nào, bảo vệ tốt cả rủ tổ chính là sứ mạng của nàng. Vì thế bọn hắn còn mua một đống lớn dùng cho ở trong vùng hoang dã khẩn cấp đồ vật, còn có đối kháng khả năng công kích bọn hắn quái thú mà chuẩn bị vũ khí. Chân thân cực kỳ nghi ngờ, đập bộ phim này cuối cùng lấy được tiền ba đủ hay không chống đỡ lên bọn hắn chút này chi. Bất quá Trần Thần nghĩ lại, lo lắng chút này cũng vô dụng, bởi vì phàm là bọn hắn có một cái bình thường quản lý tài sản năng lực, bằng vào bản lĩnh của bọn hắn, cũng không có khả năng nghèo như vậy. Tiền này liền tính không tốn ở chỗ này, cũng sẽ bồi đến địa phương khác đi, thế là liền tiêu tan rồi. Trần Thần hiện tại đối với cái này thật là xe nhẹ đường quen, thậm chí về trước vài lần ra khỏi thành về trước chuẩn bị đồ vật có còn chưa dùng hết, không chỉ giảm đi tiền, còn mượn cơ hội dọn một vòng tốn kho, cho nhà mình kho hàng thanh ra một mảng lớn. Tại hết thể chuẩn bị thỏa đáng về sau, nên chính thức bắt đầu làm phim công tác. Cái thứ nhất chẳng cảnh, hoặc là nói có thể là trong cả bộ điện ảnh duy nhất một cái có thể hoàn toàn bị nắm trong tay chẳng cảnh, liền ổn định ở cả rủ tổ trong cửa hàng của bọn họ. Sở dĩ lựa chọn nơi này, chủ yếu vẫn là bởi vì trước tiên bọn hắn cần thiết một cái như vậy sân bãi, tiếp đó Trần Thần trang trí nội thất tu ít một chút nghèo rất mùng tơi bầu không khí, cùng với một điểm cuối cùng, cả rủ tổ nơi này không cần tiền. Thế là tại một gian cố ý bố trí mà so với lúc thường càng thêm một mạc trong phòng, Trần Thần ăn mặc một thân mài mòn đến hơi trắng bệnh phát cho áo da quần bò, ngồi ở sàn gạch men trên bảng. Nghiêm Tranh ngồi đối diện với hắn, trong tay giơ cái không tính quá lớn máy chụp ảnh, cùng với cả rủ tổ giơ thu âm thiết bị, tránh ở ống kính không thấy được góc xó xỉnh. Nghiêm Tranh điều chỉnh tranh vẽ, nhấn xuống phím chụp, tiếp đó chống ra một bàn tay, dựng lên cái ba sau đó là hai một cuối cùng nắm chặt, đồng thời mở miệng, chuẩn bị xong chưa? Tốt, ta được rồi. Trần Thần hơi mang lấy một tia niệm lời thoại giống như mất tự nhiên nói ra. Đương nhiên, đây đúng là tại niệm lời thoại, mà Nghiêm Tranh muốn chính là loại này mất tự nhiên cảm giác. Trần Thần liền giơ tay lên, như bày ra một dạng báo cho biết một chút hoàn cảnh xung quanh, Nghiêm Tranh cũng hợp thời đem tiêu cự kéo dài, làm trong màn ảnh có thể quay đến đại nửa cái gian phòng, trái phải lay qua lại về sau, lần nữa đẩy ngược cảnh gần. Trần Thần cũng tiếp tục đem lời thoại đọc tiếp, đây là nhà ta là thợ săn, ta chuẩn bị rời đi trong thành, bởi vì ta nghe nói thật có lỗi, chờ một chút. Bên cạnh giơ thu âm thiết bị cả rủ tô đột nhiên nói ra, đồng thời có chút luống cuống tay chân ấn một cái ấn phím. Vừa vặn quên mở, có thể lặp lại lần nữa sao? Cái này hẳn không phải là tình tiết ta. Trần Thần cũng không dám nghĩ đồ chơi này cuối cùng đánh ra đến sẽ là cái dạng gì. Chương 1031, thế nào tuổi còn trẻ liền đi ra đã làm cái này. Chương 1031, thế nào tuổi còn trẻ liền đi ra đã làm cái này ở trong thành bộ phận, chủ yếu chính là đại khái bàn giao một chút chuyện xưa bối cảnh còn có nhân vật, trong đó sẽ trực tiếp lộ mặt nhân vật cũng chỉ có Trần Thần một cái, tại trong phim ảnh danh tự kêu Trần. Trần nghề nghiệp là cái nghèo rất mùng tơi lính đánh thuê kiêm thợ săn, theo một chút chạy thành tế giữa đưa hàng đoàn xe chỗ đó nghe được bọn hắn đã từng gặp được một loại đầu hiệu thân người quái thú, ngoại hình rất giống một chút cựu thời đại phim kinh dị trong xuất hiện qua hẹn đi gỗ. Tiếp đó có người có tiền muốn tiêu tiền thu mua một khối hẹn đi gỗ di thể làm thành tiêu bản đặt ở trong nhà, thế là hắn quyết định ra khỏi thành đi tìm con quái thú kia tung tích. Đồng thời bởi vì tên kia người giàu bản thân chính là cái cựu thời đại phim kinh dị kẻ yêu thích, cũng không hy vọng tự mua đến cái nhân công hợp thành hàng giả, thế là yêu cầu nhất định phải có bắt được hoặc là săn giết hẹn đi gỗ video ghi chép. Đây chính là vì cái gì một cái thợ săn ra khỏi thành còn có thể mang lên cái nhiếp ảnh đoàn thể nguyên nhân. Tại câu chuyện này trong xuất hiện cái này cái gọi là hẹn đi gỗ truyền thuyết, trên thực tế là cả rủ tổ bọn hắn đi tìm đoàn xe kinh nghiệm học tập thời điểm cùng nhau nghe được, cũng là quả thật có người thấy qua có như vậy một con quái thú, chỉ có điều phía sau những bộ phận khác thì là trên kịch bản thêm mắm thêm muối. Tiếp đó làm nên đạo diễn Nghiêm Tranh vai trò tại trong kịch bản cũng là đạo diễn, bởi vì bị nhà sản xuất gian nhân làm hại dẫn đến đeo lên kết xù nợ nần, vừa vặn nghe được Trần có một cái như vậy kế hoạch, thế là mang tới hắn đoàn đội nhỏ, hai bên người ăn nhịp với nhau, hợp thành một đoàn nhóm. Nhân vật này bối cảnh thiết lập rất khó tin tưởng Nghiêm Tranh không có đem bản thân hắn thay vào đi bảo. Còn đến trong đoàn đội ba người khác, trừ ra thiết lập bên trên theo vừa bắt đầu chính là Nghiêm Tranh quay phim đoàn đội người bên trong bên ngoài, mặt khác cùng bản thân bọn họ không có gì khác nhau, tại trong phim cũng sẽ không trực tiếp lộ mặt, nhiều nhất lộ cái thanh âm cùng nửa người, thuộc về là thuận tiện làm phối giác. Đương nhiên còn được gọi là vì tăng thêm tính chân thực, dù sao cái này điện ảnh ban đầu xác thực cũng là thực. Lại nói tiếp cảm giác rất xoắn xuýt, nhưng đúng là chuyện như thế. Đem trong phòng câu chuyện bối cảnh giới thiệu bộ phận chụp xong, tận lực bồi tiếp trang bị giới thiệu phân đoạn, chủ yếu là giới thiệu thợ săn Trần lúc thường săn bắn sẽ mang một chút trang bị. Tại vai chính mang theo trang bị phương diện này, Nghiêm Tranh còn là cực kỳ chuyên nghiệp, thậm chí đem hắn bản thân chút kia còn không có nỡ bỏ bán đi sưu tầm lấy ra. Trong đó thậm chí bao gồm một thanh dùng hiện đại kỹ thuật chế luyện kim loại cung săn, bởi vì muốn quay phim dùng cung tên nhắm chuẩn quái thú ống kính, nhưng mà phương án này bị Trần Thần cho phủ định. Giã ngoại những quái thú kia gặp được da dày, súng ngắm cỡ lớn phối hợp đạn xuyên giáp mới có thể miễn cưỡng đánh xuyên qua, đa số thời điểm cần thiết trực tiếp bên trên gột hoặc là nhiệt dung súng ống, dùng loại này cung tên bắn một tiễn đi qua, người ta quái thú phòng trường còn tìm nghĩ cái gì con muỗi một con lớn như thế đây. Mà như là dùng chút kia mang vào bạo tạc các loại chức năng đặc chủng mũi tên không phải không được, vấn đề là đổi quả lựu đạn uy lực còn có thể lớn hơn. Tại trong phim hành động vì xoáy cũng không phải không được, nhưng cái này dù sao cũng là một bộ cường điệu cảm giác chân thật phim tài liệu giả, đi lên liền làm một màn như thế có chút kỳ cục. Cuối cùng quyết định trang bị là một thanh dùng súng ngắm cỡ lớn cải trang mà đến súng săn cùng một thanh dao dựa, tăng thêm khóa lại tay trái trên cánh tay khiến tay, liền tạo thành thợ săn Trần hết thể trang bị. Nghiêm Tranh nhìn thấy bộ này vũ khí thời điểm, còn hơi có chút ý kiến, nhỏ như vậy một cái lá chắn, như là chạm đến quái thú thật có thể nổi tác dụng sao? Cái này khiên tay mặc dù nói là lá chắn, nhưng càng giống hơn là một cái liền nhận bảo vệ tay, bảo vệ khuỷu tay, bao cổ tay tổ hợp, ngoại hình nhìn đi lên có chút giống là cổ đại áo giáp một loại hiện đại diễn biến kết quả. Nói một cách khác, chính là quái thú một móng vuốt đập lúc tới, vẫn phải là dựa tố chất thân thể của chính mình đi gánh. Yên tâm đi. Chân thân trả lời nói, cầm cung bắn thủng quái thú ta không được, nhưng mà cái này ta xác thực có thể. Vị này Nghiêm đạo mặc dù có chút không tin, nhưng mà hắn cảm thấy Trần Thần hẳn là cũng sẽ không vì về điểm này phiếu tiền công cầm mạng của chính hắn để chỉnh tiết mục hiệu quả, thế là liền đáp ứng. Bộ này trang bị vì càng chân thật, còn chuyên môn làm cũ một chút, phối hợp cầm trong tay máy chụp ảnh hóa chất, nhìn đi lên thật đúng là giống chuyện như vậy. Kết thúc trong phòng bộ phận, tiếp đó đoàn người liền muốn chuẩn bị ra khỏi thành, thời điểm này còn muốn quay phim một đoạn tại trong Dương đi ống kính dùng cho chuyển cảnh, cùng với hàm tiếp tiếp theo đoạn đánh nhau tình tiết. Chỉ có điều ở chỗ này, Nghiêm đạo luôn cảm giác Trần Thần dáng dấp đi bộ hơi chút có chút cả lơ phất phơ, không có hắn tưởng tượng trong vai chính loại kia đi bộ mang gió hùng hồn có tiếng ngạnh hán cảm giác, thế là làm lại rất nhiều lần. Trần Thần một chút trở về nghĩ lên về trước tại người gác đêm đoàn kịch thời điểm cũng là cái tình huống này, trí nhớ xa lại trở lại. Đây không phải cà lơ phất phơ, đây là nghiêm chỉnh có thể ẩn nấp tiếng bước chân bộ pháp. Được, ngươi là đạo diễn, nghe ngươi. Trần Thần còn là quyết định không đi tranh biện, dù sao bây giờ còn là ở trong thành, hết thể lấy hiệu quả là ưu tiên. Ngay tại Trần Thần tại cái này một lần lại một lần thời điểm ra đi, làm nên cả dụ tổ hàng xóm một cái cụ ông chính ngồi ở bên cạnh xem, lúc này cũng là đột nhiên hỏi rằng, tiểu hòa tử, các ngươi đây là đang làm gì vậy? Quay phim đâu đại gia? Trần Thần thuận miệng trả lời nói. Nha. Đại gia gật đầu trả lời một câu, lại hỏi, ngươi thế nào tuổi còn trẻ liền đi ra làm cái này à nha? Đứng đắn điện ảnh, đại gia. Chương 1032, diễn viên quần chúng chương 1032, diễn viên quần chúng chỉ là một cái đi bộ ống kính liền cọ sắt nhanh 2 tiếng thời gian, Trần Thần mới kém không nhiều tìm được Nghiêm Tranh trong suy nghĩ cái kia Trần đi bộ cảm giác. Tận lực bồi tiếp kế tiếp chẳng cảnh, cũng là ra khỏi thành phía trước cái cuối cùng ống kính, là một đoạn đả hí. Hờ. Lao Trần. Một tiếng vang lên kêu gọi, tại cái này ngõ hẻm một đầu khác, Trần Thần tìm đến miễn phí diễn viên phụ diễn viên đến. Mạnh Ngạc An, còn có Dã Lang hội Lâm Hạo Đồng, mang theo Dã Lang hội một chúng tiểu đệ đều qua đến. Nguyên bản Trần Thần là tính toán để lão Mạnh giúp đỡ tìm mấy cái tiện nghi người qua tới, dù sao thì lúc thường tại hắn quẩy rượu những khách nhân kia đều không cần kỹ thuật diễn, lớn lên chính là một bộ tạp ngư phản diện dáng vẻ. Mà lão Mạnh nghe nói sau chuyện này, trực tiếp một chiếc điện thoại liền đánh đến Lâm Hạo Đông chỗ đó. Lâm Hạo Đông xem như Nghiêm Tranh mê điện ảnh, tuy nhiên cũng không quá nhiều chú ý, nhưng một dạng nghe nói hắn có cái gì mới điện ảnh lên, đều sẽ đi rạp chiếu phim xem, sau đó còn có thể mua đĩa sưu tầm, cho nên nghe nói lần này Nghiêm Tranh cần thiết một chút vai phụ, trực tiếp mang theo thủ hạ người liền cùng đi, tiền cũng không muốn, liền làm qua đem nhẹ rồi. Còn đến Mạnh Nhạc An, hắn đương nhiên cũng là có phần diễn. Bên này Lâm Hạo Đông vừa mới đến, nhận ra Nghiêm Tranh về sau, lập tức liền bước nhanh đi tới, trong tay còn cầm lấy trong chớp mắt đĩa hộp, phía trên tên phim kêu Long Hổ Đầu Đường, hẳn là hắn thích nhất một bộ Nghiêm Tranh điện ảnh, tiếp đó lôi kéo Nghiêm đạo liền muốn ký tên. Nghiêm Tranh tuy nói quay phim thời điểm xem cùng có bệnh tựa như, nhưng với fan hâm mộ của hắn còn là mười phần nhiệt tình, lập tức liền giúp hắn ký tên, còn hợp chữ ảnh, tiếp lấy dặn dò tại điện ảnh khởi chiếu về trước cái này bức ảnh chúng tốt nhất không cần phát ra ngoài, Lâm Hạo Đông cũng là lập tức liền đáp ứng. Tiếp lấy hỏi thăm một fan, xác nhận bọn hắn đều đã biết tình tiết, hơn nữa lời thoại đều đọc thuộc lầu lầu về sau, Nghiêm Tranh còn là lại theo bọn hắn nói một lần kịch, thế này mới chính thức chụp ảnh. Bởi vì là phim tài liệu giả hình thức điện ảnh hành động, Nghiêm Tranh còn là hy vọng đoạn này đánh nhau có thể một tính đến cùng, chỉ là hiện trường không có chuyên nghiệp chỉ đạo võ thuật, diễn viên trong cũng đừng nói chuyên nghiệp diễn viên hành động, liền một cái chuyên nghiệp diễn viên đều không có, cho nên ý nghĩ này cực kỳ to gan. Nhưng mà không quan trọng, cái này điện ảnh có thể chụp ảnh chính là gan rất lớn. Cả dù tôi ở lầu 2 trên ban công giơ cái cán dài, cái này con treo chính là thu âm mịt rộ phồn, trực tiếp vô tuyến kết nối lấy Nghiêm Tranh trong tay quay phim thiết bị tự động đồng bộ âm quỹ. Bên cạnh dù cũng là cầm lấy cái bảng trắng bày ra tại Nghiêm Tranh ống kính phía trước, lấy tay tại bản phiến thượng phách một chút, phát ra một tiếng vang lanh lảnh, tiếp đó lập tức rời khỏi ống kính. Tận lực bồi tiếp Trần Thần tiếp lấy về trước đi bộ ống kính, tiếp tục tiến về phía trước, Nghiêm Tranh giơ cầm trong tay máy chụp ảnh theo ở phía sau. Tại Trần Thần đi đến trong ngõ nhỏ đoạn, sắp mặt ra xuống một chỗ đường rẽ lúc, đầu hẻm ánh sáng bị mấy cái thân ảnh chặn. Uy, phía trước cái kia. Một cái lưu lý lưu khí tiếng vang lên lên, ống kính nhanh chóng theo Trần Thần bóng lưng kéo dài, tiếp đó có chút vội vàng mà điều chỉnh tiêu điểm tại cửa ngõ mấy cái kia khách không mời mà đến trên người. Là Lâm Hạo Đông đứng ở phía trước đối với Trần Thần đang đều, bên cạnh hắn còn có mấy người khác, đồng thời vây quanh đứng ở đám người trung tâm nhất Mạnh Nhạc An. Lâm Hạo Đông lúc này cũng đang chỉ vào ống kính cái này vừa hùng hùng hổ hổ, mắt mù. Không thấy được chúng ta Mạnh thiếu phải qua đường. Chắc ở nơi này quay mẹ ngươi đâu quay. Mạnh Nhạc An lúc này ánh mắt đảo qua Trần Thần, cũng kinh miệt nhếch miệng, đập đi hai phát, cái gì năm tháng còn ăn mặc cùng cái dế nhủi hộ săn bắn tựa như, trên người một cỗ mùi vị gì. Nghèo tiết vị hòa với gia súc liều cao khí. Cút xa một chút, đừng mẹ hắn chống đỡ bản thiếu gia nói, xem liền suối quậy. Trần Thần nghi ngờ trong kịch bản căn bản không có câu nói này. Cái gì mà thiếu? Hắn nói ra. Lúc này một cái khác Dã Lang hội người lập tức giao diện, lớn tiếng nói, tiểu tử, áp phích sáng lên điểm. Đây chính là chúng ta Giang Đài một trong tứ đại gia tộc, Mạnh gia Mạnh thiếu. Thức thời vội vàng chân chu nhi cuốn xéo, đem đường tránh ra. Không phải vậy chỉ ngươi loại này dân đen, chúng ta nghiền chết ngươi tựa như nghiền chết một con kiến. Hắn bóp bóp nắm tay, phát ra giáp tiếng đại khái không có biện pháp bị thu nhận đến. Đoạn này tình tiết là dụ dỗ viết. Trần Thần trên thực tế cực kỳ nghi ngờ cái này Kiều Đoạn có hay không chút quá tận lực, bất quá những người khác thật giống đều cảm thấy không có vấn đề gì, thế là liền tiếp nhận rồi. Ống kính lần nữa ổn định mà ngắm chuẩn rằng có hai người, Trần Thần trên mặt không có biểu cảm gì, cực kỳ cố gắng không cho bản thân cười tại trận. Hắn thậm chí không có dịch bước, chỉ là hơi hơi nghiêng đầu, dùng khỏe mắt liếc qua quét lão Mạnh một mắt. Mạnh ra. Hắn câu ra một bên khóe miệng, mang theo 3 phần coi rẻ 3 phần chế nhạo cùng 4 phần không đếm xỉa tới, chưa từng nghe qua, từ đâu đến gà rừng thổ cẩu. Mạnh Nhạc Gan trước mắt nổi trận lôi đình, ngươi mẹ nó tìm chết. Hắn chỉ vào Trần Thần cái mũi quát, đánh cho ta, đánh cho đến chết, cho ta xé nát hắn cái miệng thối kia. Nghiêm Tranh lúc này giơ máy ảnh liền hướng sau vừa rút lui, giả trang ra một bộ đang tránh né dáng vẻ, vài người cũng là lập tức liền hướng tới Trần Thần nơi này đánh tới. Bởi vì về trước không có bộ so chiêu, Lâm Hạo Đông những người này cũng sẽ không bộ chiêu, cho nên bọn họ là thật coi là muốn đem Trần Thần đánh cho đến chết cảm giác xuống tới, tiếp đó dĩ nhiên chính là một đoạn leng keng lạch cạch bang bang phách phách đánh nhau. Trần Thần cũng không muốn thật đem những người này đánh vào bệnh viện, cho nên dùng đều là chút đấu vật bắt tóm thủ pháp, đem bọn hắn làm ngã tiếp đó mặc kệ bọn hắn lăn lộn trên mặt đất kêu rên là được rồi, rất nhanh trên sân cũng chỉ còn lại có Mạnh Nhạc Gan cùng Lâm Hạo Đông. Lúc này Lâm Hạo Đông cũng sống động một chút cổ tay, bày ra quyền anh thức mở đầu nhìn về phía Trần Thần, hạ giọng, ta đã sớm muốn cùng ngươi đánh. Thu âm mạch cách hơi có chút xa, không biết có hay không thu được câu này, Trần Thần cũng chỉ có thể bày ra cách đấu tư thế đồng thời, đồng dạng hạ giọng, ngươi câu nói này sẽ bị cắt bỏ. Chương 1033, ngươi thật yêu diễn chương 1033, ngươi thật yêu diễn tại Trần Thần tìm đại khái 5 giây đem Lâm Hạo Đông đè xuống đất về sau, Nghiêm Tranh bỏ qua một kính đến cùng, để Trần Thần cùng Lâm Hạo Đông đem cuối cùng một đoạn này lần nữa đập một lần. Ngươi cái này đánh cho quá dễ dàng, muốn hơi đánh lâu hơn chút, bày ra một chút động tác. Nghiêm Tranh diễn giải. A Trần Thần nuốt nuốt cổ tay, trong thanh âm mang theo rõ ràng nghi hoặc. Thế là Nghiêm Tranh lại tiếp lấy giải thích, chính là đánh nhau thời gian kéo dài một chút, động tác nhiều thiết kế mấy cái vừa đi vừa về, các ngươi trước tiên có thể thử một lần. Rõ ràng. Lâm Hạo Đông con mắt tỏa sáng, cũng là đem quyền trưởng dùng sức hít một chút, đạo diễn, ngươi xem ta thế này được hay không, ta đợi tí nữa chính là một cái tạo đường thối tiếp một cái không trung đá vòng, tiếp đó lao Trần cứ như vậy, thế này hắn liền đụng ta một chút, tiếp đó ta liền bay ra ngoài, tiếp đó đụng vào cái này một đống rác rưởi bên trong ngươi thật yêu diễn. Trần Thần nói ra, đều có thể. Nghiêm Tranh hiện tại hiển nhiên vô cùng tốt nói chuyện, các ngươi đánh trước, thử trước một chút xem. Thế là hai người lại riêng phần mình lui ra sau, trên đất chút kia vừa bỏ dậy dã lang hội người lại lần nữa nằm xuống, như là một bộ vừa đánh xong dáng vẻ. Đón lấy, theo lại một tiếng ạt sần Lâm Hạo Đông gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên vọt tới trước, tiếp lấy một cái cú đấm thẳng liền hướng tới Trần Thần đánh qua tới. Trần Thần đưa tay đã nghĩ dùng đòn khóa khớp đem cánh tay hắn bắt, nhưng mà tay vừa đưa tới, đột nhiên nghĩ đến so chiều một chút, thế là thuận thế thay đổi cái động tác, sửa thành nghiêng người né qua nắm tay, sau đó dùng tay đem Lâm Hạo Đông nắm tay đẩy ra. Lâm Hạo Đông còn bám chết không tha, nắm tay mở ra liền hướng Trần Thần trên vai một chảo, đồng thời đầu gối cũng đỉnh đi lên. Trần Thần tựa như cái cá trạch một dạng theo Lâm Hạo Đông được đến móng đuốt phía dưới lướt qua đi, tiếp đó cánh tay rời ra lên gối, phát ra nhất thanh muộn hưởng đồng thời, cũng hơi chút lui về sau đi một tí. Lâm Hạo Đông tiếp tục tiến công, Trần Thần cũng một bên tiếp được, một bên hơi chút thả chậm động tác tính tượng trưng mà phản kích vài cái, để Lâm Hạo Đông xử lý. Cứ như vậy lui tới mấy hiệp, tại Trần Thần một lần nữa triệt thoái thời điểm, Lâm Hạo Đông đột nhiên một cái tạo đường tối qua tới. Trần Thần khinh xảo nhảy lên tránh thoát, đúng lúc để cái kia thế đại lực chầm quét chân sát đế giày của hắn sẽ qua, mà hắn vừa mới rơi xuống đất, bên kia Lâm Hạo Đông đã thuận thế xoay người, mượn nhờ xoay tròn quán tính bay lên không, chân trái như cùng roi như vậy kéo lê một đường vòng cung, quất thẳng tới hướng Trần Thần phân đầu. Trần Thần đối với cái này không lùi mà tiến tới, trực tiếp dùng cánh tay cong lên bảo vệ đầu, đụng vào Lâm Hạo Đông trên người. Trên không trung không nơi mượn lực Lâm Hạo Đông tức khắc chọn cả người đều hướng về bên cạnh bay đi qua, phương hướng không nghiêng không lệch, chính đôi góc tường đống kia vừa đấm vừa xoa bỏ hoang thùng giấy cùng túi nhựa. Bùm, dầm. Hắn rắn rắn chắc chắc màn đệm vào trong đống rác, sức trùng kích to lớn để thùng giấy biến hình nứt vỡ, bên trong bọt biển bản cùng giấy lộn nát phun tung tóe mở ra, mấy cái không bình nhựa lăn lông lốc ra ngoài. Lâm Hạo Đông chọn cả người ngập tại trong rác rưởi, nhất thời không có động tĩnh, chỉ có hai cái đùi còn lộ ở bên ngoài, hơi hơi có quắp một chút. Trong ngõ nhỏ chớp mắt an tĩnh lại, chỉ còn lại có một cái ngã lệch lon nước giống còn tại nguyên chỗ đảo quanh âm thanh. Nguyên bản đứng ở cách đó không xa Mạnh Nhạc Gan, thấy thế cũng là a mà liền cực kỳ xấu xí mà quay đầu bỏ chạy, một chút liền biến mất ở chỗ rẽ phía sau. Nghiêm Tranh lập tức giơ máy ảnh đi lên, trước đại khái quét qua phía trên nằm ở nhà nhà một đống người, tiếp đó bước nhanh Trần Thần bên người. Trần Thần vừa nghiêng đầu, đi. Nói xong cũng hướng ngõ nhỏ bên ngoài đi đến sớm chuẩn bị tốt cỗ xe bên cạnh, trực tiếp lên xe thắt chặt dây an toàn đánh lửa, chờ Nghiêm Tranh ngồi trên tay lái phụ về sau, xe liền chạy đi. Cũng là cho đến lúc này, Nghiêm Tranh mới hô một câu, thẻ. Thế là Trần Thần lại đạp phanh lại, treo ngược lại chặn đem xe lại mở trở về. Hai người vừa xuống xe, Lâm Hạo Đông chính hừ hà hà lấy bị theo đống kia đồ lặt vặt trong lôi đi ra. Trên đầu còn mang theo vài miếng màng nylon, hỏi, có thể chứ đạo diễn? Nghiêm Tranh lúc này chính kiểm tra về trước chụp hình tượng, cảm giác không có vấn đề gì, động tác cũng đập đến tương đối rõ ràng, đã nói, lại đến một cái đi. A, vừa mới từ dưới đất bò dậy dã lang hội vừa nghĩ nghi vấn, nhưng Lâm Hạo Đông trái lại là hưng phấn mà rất, tốt, lại đến một cái, đều điểm tinh thần, lại đến một cái. A, thế là nghi vấn chuyển thành rên rỉ than thở. Trần Thần chỉnh sửa quần áo một chút, chuẩn bị trở về đến vừa bắt đầu vị trí bên trên, Mạnh Nhạc Gan lúc này cũng đi rồi trở về, hỏi, muốn từ phía trước nhất bắt đầu sao? Ta vừa vặn lại đột nhiên nghĩ đến một câu lời thoại, cảm giác so trước đó còn tốt hơn. ngươi phải hay không liền chỉ là muốn mang ta. Chương 1034, vừa đi vừa quay chương 1034, vừa đi vừa quay ở ngoài thành trong hoang dã, che trời cự mục đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nông đậm tán cây trùng trùng điệp điệp, che lại phần lớn ánh nắng, khiến cho còn giữ lại hào quang bị phiến lá cắt xẻ đến từng mảnh, tại phủ kín dày đặc lớp mùn trên mặt đất tỏa xuống lắc lư nhấp nháy với sáng. Không khí nóng rất sền sệt, tràn ngập thực vật hư thối cùng bùn đất mùi tanh. Một đài trải qua đơn giản ngụy trang xe bán tải tại này cơ hồ hoàn toàn bị cây cối nuốt mất cựu thời đại trên đường lớn sóc này tiến lên. Tốc độ xe không mở được quá nhanh, Trần Thần tay tiếp tục tay lái, thân thể theo thân xe cũng ở cùng nơi lay động. Tay lái phụ Nghiêm Tranh thì đang tại đối với cầm trong tay máy quay phim kiểm tra về trước chụp nội dung, trong đầu đại khái qua một lần nào muốn hớt rớt, nào có thể lưu lại. Bởi vì lần này chụp tính đặc thù, Nghiêm Tranh cơ hồ không có cách nào giống về trước quay phim mặt khác điện ảnh mở dạng, tại quay phim trước liền chuẩn bị tốt nghiêm mật kịch bản cùng phân kính, chỉ có thể trước vỗ. Cuối cùng lại căn cứ tài liệu đi lần nữa chỉnh lý ra một cái tình tiết, sau đó lại tiến hành cắt nối biên tập. Trên đầu của hắn còn mang theo một cái tương tự băng đô trang bị, kia là cái đầu mang thức máy chụp ảnh. Loại này đầu đội tiểu máy chụp ảnh khuyết điểm có một đồng lớn, tỉ như đánh ra đến hình tượng sẽ cực kỳ run, độ phân giải tương đối khá thấp, đã thế bởi vì người cuối cùng sẽ bản năng nhìn về phía phương hướng khác nhau, dẫn đến chụp thời điểm một cái phân tâm liền sẽ để ống kính rời đi muốn chụp mục tiêu. Bất quá chỗ tốt cũng có, chính là thuận tiện, tại không có biện pháp lấy tay cầm máy chụp ảnh chụp thời điểm cũng có thể dùng cái này thay thế. Về trước ở trong thành quay phim cực kỳ thuận lợi, tại quay phim một lần cuối cùng thời điểm Trần Thần đưa ra có thể hơi chút sửa chữa một chút tình tiết, tiếp đó tại Mạnh Tiếu lần nữa chuẩn bị chạy trốn thời điểm bay người lên đi, một cái đoạt mệnh tiễn đao cước đưa hắn đánh rơi, là điện ảnh cung cấp một cái ý ép tuyến phân chi. Thế là cái cuối cùng có khả năng tại trong không chế ống kính chụp xong, phía sau liền đều xem tự do phát huy. Xe lại đi trước mở một đoạn, cuối cùng đi đến một mảnh thành trấn cũ trong di tích dừng lại, xe quẹo vào cái hẻm nhỏ trong gara, gara bên cạnh còn có cái gian phòng, đẩy cửa ra về sau, bên trong còn tính rộng rãi. Đã thế rõ ràng có người sinh hoạt qua dấu vết. Nơi này còn có ăn cùng nước đây. Cả dù tôi đem một mảnh bạt chống thấm sốc lên về sau, thấy phía dưới chỉnh chỉnh tề tề bày một đống lớn vật tư, cũng không nhịn được kinh ngạc nói ra. Đây là có thể ăn sao? Có thể ăn. Trần Thần hướng bên kia liếc một mắt. Đây là phía trước người lưu lại cho phía sau đến người. Hắn tiếp lấy giải thích nói, bên này là thường xuyên có đoàn xe đi đường lối, có đôi khi sẽ đụng phải ngoài ý muốn, nói thí dụ như bị tập kích, hoặc là nguyên bản mang theo vật tư bị ô nhiễm hoặc là bị phá hư các kiểu, nơi này là có thể giữ lại cấp cứu. Nhà cả rủ tôi lặng lẽ đem một cái chai nước buông xuống, tiếp đó đi lấy bản thân trong túi nước. Nghiêm Tranh chính giơ máy chụp ảnh tại hướng Trần Thần bên này đập, thấy tạm thời hẳn là không có nội dung khác, mới nắm chặt thời gian duỗi lưng một cái. Dọc theo con đường này sóc này cực kỳ, hắn trước kia nói thế nào cũng là đại đạo diễn, tuy nhiên thường xuyên bị nhà sản xuất cấp trên lại nhà lại ngại, nhưng mà chỉnh thể sinh hoạt nói là sống trong lung lụa tuyệt không quá đáng, kết quả đến ra ngoại, cảm giác xương cơ thể đều muốn bị điên tan thành từng mảnh. So sánh với nhau, thân thể của những người khác tố chất liền muốn tốt rất nhiều, tuy nhiên cũng sẽ không quá thoải mái, nhưng không đến mức giống hắn khó chịu. Ta còn cho rằng giã ngoại sẽ rất nguy hiểm. Nghiêm Tranh rỗi xong rồi giãn lưng, lần nữa đem ống kính ngắm chuẩn Trần Thần mở miệng hỏi, bất quá thật giống cũng không gặp được cái gì phiền toái. Hắn tuy nhiên chưa từng có đi ra thành, cụ thể đến nói là xưa nay chưa từng tới bao giờ tường cao bên ngoài, lần này ra khỏi thành trước kia cũng là khẩn cấp bù lại một vòng tri thức, chỉ có điều cũng chủ yếu chính là đến từ một chút phim tài liệu cùng phỏng vấn các kiểu. Chí ít tại hắn chỗ đã thấy trong miêu tả, giã ngoại là nguy cơ từ phía, đi chỗ nào đều phải thận trọng từng bước. Kết quả lớn như vậy đã được ngày, thật giống cũng không có gặp được tình huống ngoài ý muốn gì, cảm giác như là chẳng cần trương. Quái thú cũng đều là động vật, nhìn đến so chúng nó hình thể lớn như vậy một chiếc xe còn nào lên, loại này không có đầu óc thông thường đều chết rồi, hiện tại sống sót đều là có đầu óc, trừ phi xác định đem chúng ta coi như con mồi, không phải vậy sẽ không tới. Trần Thần ngồi xổm ở trong góc sửa sang lấy vật tư, một bên cũng ở thuận miệng giải thích nói. Đã thế chúng ta bây giờ đi được con đường này đều là rất nhiều trước kia người lấy mạng chạy xuống đến, cũng là vì trên con đường này quái thú tương đối ít. Ngươi nếu một người trực tiếp hướng trong núi đi, ngươi liền biết quái thú có hay không tính công kích. Cho Trần Thần vừa nói, một bên từ trong ba lô lấy ra một túi nhỏ bột phấn phân biệt giao cho trong tay của mỗi một người. Mặc kệ các ngươi là đi toilet còn là làm gì, chú ý xong việc về sau dùng cái này rắc lên đi che lấp một chút mùi, không phải vậy có quái thú sẽ nghĩ đến đám các ngươi xâm lấn lãnh địa của bọn nó, người bị liền đến cắn ngươi. Du Du tiếp nhận bột phấn bao, liền hướng phòng ốc phía sau một khối lộ vẻ viết tay nhà vệ sinh bảng hiệu cửa phòng đi vào. Nghiêm Tranh suy nghĩ một chút, lại hỏi, nếu là vậy, nhân loại kia chẳng phải là xác thực có thể cùng quái thú cùng tồn tại? Trần Thần lúc này cũng nhìn về phía trong tay hắn ống kính, hỏi ngược lại, chẳng lẽ chúng ta bây giờ không phải đang cùng quái thú cùng tồn tại sao? Chương 1035, chế tạo tài liệu chương 1035, chế tạo tài liệu cũng không biết có phải hay không là vì muốn tài liệu, dù sao Nghiêm Tranh vừa có nhàn rỗi giữa liền sẽ giơ cái máy quay phim hướng Trần Thần hỏi vấn đề. Về sau đại khái cũng sẽ theo những lời đối thoại này trong cắt nối biên tập ra cần, đặt ở trong phim ảnh. Cho nên Trần Thần cũng vui vẻ làm cái này cái bình luận biên nhân vật. Như là dựa theo chút kia tổ chức bảo vệ quái thú lời giải thích, cần phải muốn đôi bên hòa hòa khí khí tương thân tương ái gián tại cùng nơi mới kêu cùng tồn tại. Vậy đại khái không thể xem như cùng tồn tại. Nhưng là trên địa cầu sinh vật đã xuất hiện mấy chục ước năm, tất cả sinh vật cộng đồng tồn tại còn sinh hoạt tại cùng một cái vòng sinh thái bên trong, lẫn nhau cảnh giác, lẩn tránh, săn mồi, trong mắt của ta đây là một loại cùng tồn tại. Trần Thần một mực cảm giác tổ chức bảo vệ quái thú, chí ít một bộ phận tổ chức bảo vệ quái thú lý niệm phi thường kỳ diệu. bọn hắn đồng dạng sẽ phải gánh chịu đến thai họa quái thú uy hiếp, nhưng mà một bên thường thường tại đội cơ động hoặc là quân phòng vệ giải quyết thai họa quái thú về sau đi ra phê phán loại này tiêu diệt quái thú hành vi, một bên cũng không thể cho ra biện pháp giải quyết tốt hơn. Như thường xuyên xuất hiện một loại tình huống, quái thú vì sinh tồn mà xâm lấn nhân loại lãnh địa, tựa như đoạn thời gian trước xuất hiện sở tỷ kỳ lạ một dạng. Từ trước mắt nghiên cứu đến xem, sở tỷ kỳ lạ sinh tồn cần thiết năng lượng, từ đáy biển địa nhiệt trong lấy được năng lượng không cách nào thỏa mãn nó càng ngày càng khổng lồ thân hình, thế là công kích quân phòng vệ hạm đội cùng bờ phòng cứ điểm, đây hoàn toàn là bản năng sinh tồn. Dù sao sở tỷ kỳ lạ về cơ bản chính là một cái sữa to, liền đại não cái này khí quan đều không có. Thế là quân phòng vệ liền phái ra hạm đội đi công kích sở tỷ kỳ lạ, cũng đem tiêu diệt, trở về đem tình hình chiến đấu tiến hành công khai. Cũng tại truyền thông bên trên đối với làm nên tàu bình minh tới hạm đội những chiến hạm khác toàn thể thành viên tiến hành ngợi khen khen ngợi thời điểm, quả như dự đoán cũng bị phê bình. Nội dung của nó không gì ngoài chính là tương tự cái gì con quái thú kia thành thành thật thật lưu lại Thái Bình Dương trong, tại sao phải đi công kích nó cùng với nó đều chỉ là vì sinh tồn dạng này thuyết pháp. Cũng không hề đề cập tới nếu như sở tỷ kỳ lạ bản thể dựa sát đường bên biển, nó tản ra xương đỏ đủ để đem dựa sát phía đông bờ biển ba cái khu biến thành khu không người tình huống. Dù sao những người đó chỉ biết nói ai 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 làm được không được, còn nói không ra như thế nào mới có thể có cái biện pháp khả thi. Hỏi hắn giải quyết như thế nào hắn liền nói cái gì phê bình tủ lạnh lại không cần sẽ làm lạnh các kiểu. Máng người ai không biết ta. Trần Thần một bên chuẩn bị thức ăn nhanh, trong miệng còn một bên lẩm bẩm, chủ yếu là để tham khảo cùng Viễn Trinh sở tỷ kỳ là những người đó, bao quát bởi vì năng lực sử dụng quá độ mà nằm bệnh viện kỳ chi giao kêu bất bình. Bên này liều mạng theo quái thú trong tay đem thành thị bảo vệ xuống đến, trở về sau còn phải bị người mắng. Tuy nhiên những thanh niên này không có biện pháp đối với quân phòng vệ hành vi tạo thành cái gì tính thực chất ảnh hưởng, nhưng mà Trần Thần nhìn sẽ cảm giác bị ô nhiễm đại não, cho nên xúc phạm tới hắn. Trước hắn cùng Kỷ Chi Giao nói lên chuyện này thời điểm, Kỷ Chi Giao trái lại là nhìn thoáng được, tỏ vẻ bảo vệ ngu độn cũng là đội viên cơ động trách nhiệm chính là bởi vì chúng ta bảo vệ thành phố hiệu quả quá tốt, mới khiến cho ngu độn có sinh trưởng thổ nhưỡng bất quá Trần Thần không có cao như vậy tư tưởng giác ngộ. Ta như là quân phòng vệ tư lệnh, ta trước tiên đem những người này đều nhét vào đạn pháo trong phóng đến Thái Bình Dương đi. Hắn nói tiếp, Nghiêm Tranh lúc này nhìn đi lên thần sắc hơi có chút mất tự nhiên, cũng không phải tất cả có loại này sinh thái bảo vệ lý niệm người đều thế này, ta cũng không muốn đem thông thường sinh thái người bảo vệ cùng cực đoan phần tử nói nhập làm một, nhưng mà không có cách nào. Dù sao bọn hắn cũng không có trên mặt nổi cắt xẻ cùng đối phương quan hệ, ta chỉ có thể cùng nơi mắng. Trần Thần nhìn Nghiêm Tranh một mắt. Tại Trần Thần trong ấn tượng, Nghiêm Tranh loại này giới văn nghệ người, dù cho hắn là cái phim hành động đạo diễn, thường xuyên cần thiết tại trong phim ảnh đánh quái thú, cũng ít nhiều đều dính điểm loại này tật xấu. Đương nhiên hắn không có cực đoan đến loại trình độ kia, cũng sẽ không tại trong tác phẩm biểu hiện ra ngoài là được rồi. Nghiêm Tranh đối với cái này cũng suy tư một chút, mới lên tiếng, ta là cảm thấy, tiêu diệt quái thú đúng là một loại thủ đoạn cần thiết, nhưng mà dài hạn đến xem, quái thú cuối cùng sẽ xuất hiện, nếu như nhìn thấy quái thú luôn là đem tiêu diệt làm chủ yếu thủ đoạn, như vậy tương nguyên tiêu hao, nhân viên thương vong đây đều là phí tổn, nhưng mà này còn có bế tắc thăm dò mặt khác đường tắt khả năng. Nhưng mà cũng không ai bỏ qua thăm dò những phương pháp khác à, không thể bởi vì ngươi không thấy được liền nói không ai làm đi. Trần Thần lúc này đã nhắc lên tủi lửa lò, kết nối vào điện cơ về sau, tủi lửa lò lửa cũng thay đổi mãnh liệt rất nhiều, có thể dùng đến nấu nước nóng. Hắn một bên đem hành quân nổi trên kệ, cũng tiếp lấy thuận miệng trả lời. Dù sao thì ta biết, nghiên cứu quái thú tổ chức bộ môn các tiểu thì có một đồng lớn, ngươi trước đừng để ý tới bọn hắn nội tại khu động lực là muốn chế tạo binh khí sinh vật còn là bán nhân tạo tay chân giả, tóm lại dựa theo bọn hắn suy nghĩ như là nghiên cứu thành công, cũng có thể giải quyết quái thú công kích thành phố vấn đề a. Cho nên ngươi cái này bế tắc thăm dò mặt khác đường tắt khả năng cái kết luận này chính là sai a. Kia càng nhiều hơn vẫn là đang thử nghiệm khống chế a. Nghiêm Tranh tự hỏi nói, có lẽ khả năng tồn tại nào đó trao đổi phương thức đây. Có lẽ cũng không phải trực tiếp dùng ngôn ngữ, nhưng chỉ cần có trí tuệ sinh vật, chí ít cũng có thể truyền lại tình cảm đi, tựa như số 717, không phải cơ hồ không có đối với nhân loại bày ra qua địch ý sao? Ta nghĩ cái này có lẽ có thể tính là một loại khả năng tính hoàn toàn khác nhau. Trần Thần ngắt lời hắn. Theo hành vi hình thức đến xem, 717 song tất cả đều là nhân loại tư duy, nếu như muốn phân trận doanh lời nói, dù cho không thể bị phân tại nhân loại trận doanh, cũng tuyệt đối sẽ không đến quái thú bên kia đi. Chương 1036, Trần Giã Ngoại sinh tồn giảng đường nhỏ chương 1036. Trần Giã Ngoại sinh tồn giảng đường nhỏ về trước đi ra về trước, Nghiêm Tranh cũng đã nói trên đường tìm cơ hội bọn hắn có thể tùy tiện tìm cái gì để tài thảo luận thuận miệng biện một chút, cũng không phải là đúng sai, chủ yếu là loại này thoạt nhìn có chút xung đột tiểu đoạn đến lúc đấy có thể kéo vào phim quảng cáo đi. Chỉ là Nghiêm Tranh sách lên chuyện này, làm được Trần Thần lại phiền đi lên. Hắn hiện tại trái lại là không có tự mình nhận đồng vấn đề, nhưng mà luôn có một số người coi hắn như làm nhân loại cùng quái thú có khả năng giao tiếp điển hình án lệ để hắn cảm giác có chút cả lời. Dù sao dù cho bài trừ cá nhân hắn ý tưởng vấn đề, vẹn vẹn đánh giá cho đến trước mắt loại hình người số 717 quái thú cảm tất cả hành vi, theo vừa bắt đầu liền có thể nhìn ra dù có thế nào đi nữa, con quái thú kia đều không hẳn là làm nên quái thú cái này cực kỳ to lớn tộc đàn đại biểu điển hình. Cơ bản nhất một chút, quái thú ra ngoài một dạng không mặc quần áo. Trần Thần bản thân vừa bắt đầu rảnh rỗi không có việc cũng sẽ cường độ cao từ siêu, phía sau bởi vì nhìn đến ảnh hưởng tâm tình dứt khoát đem tất cả tương quan từ khóa toàn bộ bỏ vào trong sổ đen. Đây không chỉ là bởi vì chút kia nghi vấn hắn thậm chí mang hắn. Trên thực tế chút này ngôn luận cũng còn tốt, hắn thậm chí tới một mức độ nào đó còn có thể lý giải loại ý nghĩ này. Suy bụng ta ra bụng người, nếu như là chính hắn, đối với một cái như vậy không rõ lai lịch dáng dấp còn kỳ kỳ quái quái đồ vật, khẳng định cũng là sẽ ôm lấy cảnh giác. hắn tương đối phiền kỳ thật là một chút giúp hắn giọng nói. Đặc biệt là mỗi lần gặp được tương đối nguy cấp tình huống hắn nhất định phải dùng 717 tư thái đi đối kháng quái thú về sau, thường thường sẽ nghe được có người nghi vấn mục đích của hắn. Thời điểm này sẽ có một loại âm thanh nói đỡ cho hắn, chẳng lẽ liền không thể tin tưởng nó sao? Tin tưởng là không cần lý do. Trần Thần mỗi lần nhìn thấy loại thuyết pháp này, cảm giác người một nhà đều tê. Làm nhiều như vậy thực thực tại tại phù hợp nhân loại lợi ích hành vi không đi nói, ở chỗ này nói cái gì trước tin tưởng đây là nhân loại đại não à, không phải là bị cái gì quái thú đoạt xá rồi sao? Trần Thần nếu là thật ác người, cũng không ăn những người này đầu óc, ăn sợ sẽ giảm trí lực. Lại cứ hắn còn không có cách nào trực tiếp đi ra cùng những người này cắt xẻ, chỉ có thể ở khu bình luận mắng xong về sau điểm cái tố cáo, tiếp đó bị coi thành phản đối 717 người cùng nơi mắng. Hắn chân thành hy vọng những người đó không nên đem tất cả nhìn đi lên cùng bọn hắn khuynh hướng nhất trí người đều trở thành đồng đội. Đồng đội heo có thể so sánh thông minh kẻ địch đáng sợ nhiều, mù quáng tín nhiệm so với hợp lý nghi ngờ nguy hiểm hơn, chống đỡ bọn hắn nhìn như sẽ gia tăng phe mình tại dư luận trên sân tiếng lượng, nhưng mà không kịp thời cắt lời ngược lại sẽ phá hoại hết thể đoàn thể lập trường chính đáng tính. Đồ vật có thể ăn. Chân thân hướng tới những người khác đều chào hỏi một tiếng, không có tiếp tục cùng nghiêm tranh biện đi xuống. Đều là người trưởng thành rồi, tam quan vững chắc cực kỳ, trừ phi tự thể nghiệm, không phải vậy chỉ dựa vào nói là không có biện pháp đem đối phương thuyết phục. Chớ ăn quá no rồi, bổ sung một chút thể lực là có thể. Chân thân vẫn không quên vừa hướng ống kính giải thích. Duy trì ổn định đường huyết trình độ tại giã ngoại rất quan trọng, tuần huyết áp sẽ dẫn đến phản ứng trì độn, sức phán đoán giảm xuống, bắp thịt vô lực, mà nguy hiểm sẽ không bởi vì ngươi không có thể lực liền không tiếp cận ngươi. Nhưng mà cũng không thể ăn quá no, bởi vì ăn no về sau huyết dịch sẽ càng nhiều mà hướng chạy dạ dày trợ tiêu hóa, dẫn đến đại não cung máu tương đối không đủ, cũng là dễ dàng mệt ra rời. Bất quá ngươi muốn là ở trong nhà cũng không cần lo lắng cái này, buổi tối không ngủ được liền ăn 10 cái bánh bao lại thêm một bát mì, trực tiếp choáng cá con mất đi, cùng uống thuốc một dạng có tác dụng. Cảm giác như là nào đó giã ngoại sinh tồn chương trình đặc kỹ, Trần giã ngoại sinh tồn giảng đường nhỏ nhập học á. Nghiêm Tranh ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, trong tay đang cầm máy chụp ảnh đối với Trần Thần, thời điểm này cũng nói, ngươi có thể hay không đổi cái kia cái gì? Càng dễ lý giải lời giải thích. Ngươi nói như vậy quá chính thức, cùng thiết lập nhân vật có chút khác nhau. Ta cái gì thiết lập nhân vật, không phải nghèo thợ săn không? Trần Thần cũng gãi đầu một cái, đưa tới một cái tràn đầy quần quần nước cốc giấy, các ngươi không thể bởi vì người nghèo đã cảm thấy đều phải không có đi học a. Ấn tượng cứng nhắc không thể thực hiện nha. Nghiêm Tranh một tay đem cốc giấy nhận lấy, phóng tới bên miệng nhấp một ngụm. Cảm giác khá nóng, thế là thổi thổi, cũng nói tiếp đi, có ấn tượng cứng nhắc mới dễ dàng để người xem tiếp nhận à, tựa như ngươi muốn biểu hiện một người không học thức, ngươi phải đem hắn lời thoại bên trong ta toàn bộ đổi thành choa lời này của ngươi rất nguy hiểm nha Nghiêm đạo. Tề Thủy Nhân nghe muốn tức giận. Trần Thần cho ngồi vây quanh tới được cả dụ tổ bọn hắn cũng đưa lên thịnh tốt thức ăn nhanh có giấy. Nghiêm Tranh hừ một tiếng, ta chỉ là nói như vậy, có người chính là làm như vậy. Nghiêm đạo ngươi không làm như vậy sao? Trần Thần nở nụ cười một tiếng, ta tới về trước còn soạt đến có người nói ngươi thiếu tiền mới sẽ đi đập chút kia thứ đồ hư. Bọn hắn biết cái gì? Trần Thần một câu nói như vậy thành công làm hỏng rồi Nghiêm Tranh tâm thái. Về trước có người nghi ngờ ta nói ta thiếu tiền mới có thể đập bài thứ kia, ta nói ta xác thực thiếu tiền, tiếp đó lại sẽ có người nghi ngờ ta nghĩ ta căn bản không thiếu tiền. Bọn hắn có biết hay không bọn hắn mỗi ngày đang kêu cùng với chính mình thiếu tiền thời điểm, ở trong khu ổ chuột những người đó cũng cảm thấy bọn hắn giả mồm à. Ta cũng thiếu tiền. Cạ Dù Tổ đột nhiên lại gần nói một câu. Trần Thần nhìn Cạ Dù Tổ, tiếp đó hướng tới Nghiêm Tranh gật gật đầu, xác thực. Chương 1037, giã ngoại thức ăn xem rất tốt chương 1037. Giã ngoại thức ăn xem rất tốt ở nơi này doanh địa chỉ là đơn giản khôi phục một chút thể lực, tựa như cựu thời đại đường cao tốc qua một khoảng cách liền muốn vào một lần khu phục vụ một dạng. Bất quá con đường này điều khiển thể nghiệm có thể so sánh cựu thời đại đường cao tốc phải kém nhiều. Nghiêm Tranh nguyên bản muốn ở chỗ này nhiều quay một chút tài liệu, thậm chí nói muốn thử xem có thể hay không quay một cái tương tự thám hiểm các tiểu tình tiết, nghĩ làm điểm kích thích chẳng cảnh. Nhưng Trần Thần đại khái ước đoán một ít thời gian, nếu như bây giờ xuất phát, trước khi trời tối có khả năng đi tới kế tiếp doanh địa. Chúng ta có thể đến kế tiếp doanh địa lại đi. Trần Thần nói ra. Đến lúc sau đã là buổi tối, ra ngoài vừa vặn có thể chịu chết, muốn bao nhiêu kích thích có bao nhiêu kích thích. Chịu chết sẽ không cần rồi. Nghiêm Tranh nghĩ thôi được rồi. Trần Thần cảm giác đoạn đường này quả thật có chút quá vững vàng, dễ dàng khiến cho người không có cảm giác nguy cơ. Trên thực tế xác thực cũng rất khó có nguy hiểm gì. Không nói trước con đường này bản thân chính là một cái tương đối an toàn tuyến đường, trên xe còn có vạ ruột đi theo, năng lực cảm nhận của hắn chỉ dùng quỹ kỹ thuật chuyên môn từng cường hóa, so với ra ngoài những quái thú này còn mạnh hơn nhiều, có đồ vật gì dựa sát hắn đều có thể sớm phát hiện, tiếp đó nhắc nhở Trần Thần chuẩn bị sẵn sàng. Một dạng chính là đỗ xe thì tránh đi qua, chỉ cần cửa sổ xe quan trọng đóng kín bên ngoài tuần hoàn, tiếp đó đường phát ra âm thanh, một dạng quái thu thực rất khó đối với một cái sắt lá vỏ bọc lên hứng thú gì. Trừ phi là gặp được loại kia phát điên cá thể. Có một con quái thú tại hướng bên này thần tốc dựa sát. Ở phía trước hướng kế tiếp doanh trại trên đường, và ruột đột nhiên nói ra. Lúc này trời bên ngoài đã tiếp cận đang lúc hoàng hôn, bầu trời chỉ còn lại một đường mơ hồ tranh hồng, bánh xe tại dạng nước nhựa đường trên mặt đường lăn qua. Mục nát kim loại cột mút thần tốc xẹt qua ngoài cửa sổ, nghiêng lệch mà chỉ hướng hoang dã chỗ sâu, chữ viết bị gió cắt cùng dây mây ăn mòn mơ hồ không rõ. Cái gì? Nghiêm Tranh bản năng đi mò máy chụp ảnh, vừa muốn đỗ xe sao? Lần này chỉ sợ không thể đỗ xe. Và ruột lập tức bổ sung nói, là xông thẳng lấy chúng ta tới, tốc độ rất nhanh, hẳn là đem xe của chúng ta trở thành xâm lấn nó lãnh địa địch nhân rồi. Cái này? Có ý tứ gì? Nghiêm Tranh không miễn cho liền căng thẳng lên, hôm nay chọn một ngày tương đối an giật tình huống. để hắn suýt nữa quên mất đây là quái thú khắp nơi hoang dã. Nó vì sao lại công kích chúng ta? Ta ngay cả vũ trụ đầu cuối ở nơi nào cũng không biết, làm sao có thể biết rõ cái này? Trần Thần thuận miệng trả lời nói, đầu hơi chút sai lệch một chút, tại xe hơi sóc này tiếng cùng bên ngoài trong tiếng gió cẩn thận phân biệt. Rất nhanh thì nghe được có một trận nhỏ nhẹ, gấp rút mà bước chân nặng nề đang nhanh chóng dựa sát. Lớn bao nhiêu? Trần Thần không nhanh không chậm hỏi, nhưng dưới chân chân ga đã hơi hơi ép xuống, để xe cộ điện cơ chuyển động tiếng bắt đầu dần dần bén nhọn lên. Cũng đồng thời đẩy ra rồi ở vào phanh tay bên cạnh một cái nắp, lộ ra một cái như là máy bay chân ga một dạng chốt mở. Chỗ ngồi phía sau, tòa rột lông xù móng đuốt khoác lên ngồi trước thành ghế, mắt điện tử nhấp nháy vài cái, đại khái là 10 mét gốc, bốn chân chạm đất. Hoặc, bên này thức ăn rất tốt ta. Trần Thần ngoài miệng không dừng lại, tay vững vàng nắm lại tay lái đồng thời, cũng đưa tay sắt bên cạnh cái kia chân ga, chậm chậm đẩy về phía trước vào. Nắm chặt. Theo cái này chân ga dần dần thôi động, khác nhất trọng càng thêm táo bạo động cơ tiếng nổ vang truyền đến, ở trong vùng hoang dã xe cơ bản đều là dầu điện hỗn động, chạy bằng điện hình thức tiếng ồn nhỏ, nhiên liệu dầu hình thức mã lực lớn. Đó lấy, hắn đột nhiên tay lái đi phía trái một đánh, trầm trọng bán tải lốp xe tại dạng nước mặt đường bên trên phát ra tiếng cọ sát chói tai. A. Nghiêm Tranh gắt gao cầm lấy trong xe bộ bắt tay, nhờ vậy mới không có đụng đầu vào trên cửa sổ xe, hắn lúc này còn gắt gao cầm lấy máy quay phim không ngừng. Hết hệ thân xe tại to lớn quán tính tác dụng dưới kịch liệt bên nghiêng, cơ hồ muốn ngã lật, máy quay phim ống kính điên cuồng loạn trợn, chụp được kính chắn gió bên ngoài phi tốc quay ngược lại vặn bẹo bóng cây cùng mơ hồ bầu trời. Mà chính là vừa mới lần này, để cỗ xe hiểm lại càng hiểm mà tránh được một cây từ trong rừng rậm quét ngang ra, bọc dày đặc rêu xỉ cự đại gỗ khô. Đến lúc này, cái kia có tiết tấu trầm trọng tiếng bước chân cũng ở dần dần trở nên rõ ràng, thanh âm nơi phát ra ngay tại xe bên phải, kia rừng rậm chỗ sâu. Thùng thùng, thùng thùng, thùng thùng. Trần Thần rất nhanh liếc một mắt kính chiếu hậu, bên kia đại thụ che trời như trước không chút sức mẻ, nhưng phía dưới kia cao mấy mét cây cối, lại tại kịch liệt mà đung đưa, một cái khổng lồ bóng dáng tại kịch liệt đung đưa trong kẽ rừng lúc gần lúc hiện, chút kia tương đối thấp bé bụi cỏ cũng ở nhanh chóng ngã xuống. Ngồi ở đằng sau bên trên rủ dù lúc này đã mở dây an toàn, đồng thời mở ra cửa sổ trời, một tay bưng một thanh nòng cỡ lớn phản quái thu súng ngắm, tay khác trở tay bầu víu vào trần xe bắt tay, linh xảo đem lên thân chui ra ngoài. Tiếp lấy liền đem súng ngắm gác ở trên mũi xe, họng súng đen ngòm đối với phía sau. Mang theo lá mục cùng bụi đất khí tức cuồng phong đống nhiên rót vào trong xe, cuồng phong thổi chúng tóc của nàng cùng tay áo bay phất phới. Cũng là vào lúc này, cái kia thân ảnh khổng lồ rốt cục mang theo bay múa đầy trời cảnh lá cùng mảnh gỗ vụn, ngang nhiên theo trong rừng lộ ra thân thể, vọt tới trên đường lớn. Thậm chí không có nhìn rõ quái thú kia là cái gì bộ dáng, dù đã không chút do dự bóp lấy cò súng. Oeng! Họng súng đầu nòng bù giật bên cạnh phun ra cuồng bạo luồng không khí đem xung quanh bay múa vụn cỏ đều thổi đến chấn động, tại bung ra ánh lửa cùng tiếng vang bên trong, nòng cỡ lớn đạn xuyên giáp cũng hướng tới quái thú kia bay vụt đi qua. Chương 1038, làm sao còn có ma pháp công kích chương 1038, làm sao còn có ma pháp công kích oeng. Đạn xuyên giáp xe rách không khí tiếng rít cơ hồ cùng súng vang lên đồng thời đã đến. Ngao! Một tiếng hỗn hợp có thống khổ cùng giận dữ gào rú vượt trên động cơ rít gào. Kia là một cái thân hình bao trùm lấy màu nâu đậm, như cùng như là nham thạch thô ráp nếp vốn ra dày cự thú, đầu người cơ hồ cùng rộng lượng bả vai hòa làm một thể, lưng cao cao nổi lên, cường tráng tứ chi rất nhanh tại sớm đã dạn nước nhựa đường trên mặt đường đạp, phát ra trầm muộn tiếng va chạm. Quái thú kia đầu to lớn bên trên mọc ra ba cái sừng, toàn thân ngoại hình nhìn đi lên có chút giống là tê giác, nhưng mà đầu cực lớn, miệng cũng cực lớn, nhìn đi lên càng giống hơn là một cái sừng dài hà mã. Mọc ra hai dãy răng hàm miệng khổng lồ mở to lấy, sền sệt nước miếng theo thân thể hắn lắc lư như là thác nước nhỏ giọt, chỉ là xem phảng phất liền có thể ngửi đến kia cố làm người ta khó mà diễn tả bằng lời mùi vị. Đây là một cái ăn cỏ quái thú. Và rốt lúc này cũng theo sân thượng bên cạnh nô ra nửa cái đầu nói ra, ngươi xem hàm răng của nó, không phải ăn thịt hàm răng động vật. Ăn cỏ. Nghiêm Tranh thanh âm bởi vì khẩn trương thậm chí có chút biến hình. Hắn gắt gao cầm lấy bên trong xe bắt tay, tận lực ổn định thân thể, đem máy quay phim nắm chuẩn kính chiếu hậu, vừa vặn có thể nhìn thấy quái thú kia chạy như điên tư thái. Nó ăn cỏ tại sao muốn công kích chúng ta? Cho ngươi mỗi ngày chỉ có thể ăn chay ngươi cũng táo bạo. Trần Thần lần nữa dồn sức đánh tay lái, cỗ xe cơ hồ không hề chậm lại mà xông qua kế tiếp chuyển biến giao lộ, mà quái thú kia xung phong tình thế thậm chí không có rõ ràng chậm lại, trực tiếp xông ra con đường, tiếp đó tại bên cạnh cây cối trong lượn quanh một vòng tròn lớn, lần nữa bật ra. Vừa mới rủ một súng kia tại vai của nó bộ vị đục mở một cái miệng, chỉ có điều kia đủ để xé rách xe tăng hạng nhẹ thiết giáp đả kích, nhìn đi lên càng nhiều chỉ là tiến thêm một bước chọc giận đầu quái thú này, liền máu đều không có lưu bao nhiêu. Bốn cái cương tráng bao trùm lấy như là nham thạch lớp biểu bị cự túc trà đạp lấy mặt đường, đá vụn cùng nhựa đường khối giống như đạn pháo bị đá bay, nện ở bán tải sau đấu thép tấm bên trên phát ra trầm muộn bang bang nổ vang. Vâng! Dù lần nữa nổ súng, bất quá một súng này đánh cái không, chỉ là sát quái thú kia cao ngất lưng bay đi qua, tiếp đó là mặt đất này sóc này trình độ tăng thêm một phần lực lượng của chính mình. Mà quái thú kia thì nhìn đi lên trở nên càng thêm phẫn nộ, nó một bên chạy như điên, vừa hướng xe phương hướng liền há to miệng. Nó đây là đang làm gì? Trần Thần lúc này đã theo trong kính chiếu hậu thấy được quái thú này động tác, như vậy thích ăn đuôi xe khí. Tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, chỉ thấy quái thú kia miệng khổng lồ vừa thu lại một cái, một đoàn to lớn quả cầu lửa liền đột nhiên như vậy hướng tới xe bán tải bay vụt đi qua. Làm sao còn có ma pháp công kích? Cái này khoa học sao? Trần Thần vội vàng lần nữa dồn sức đánh tay lái, tiếp đó cứ nhìn đoàn kia quả cầu lửa trực tiếp sát thân xe bay đi qua, đánh vào bên cạnh cần thiết mấy người ôm hết tráng kiện trên cành cây, cứ như vậy thiêu đốt hừng hực lên. Cái này bán tải trên đuôi xe dường như cũng dính một chút, một đoàn lớn chừng bàn tay ngọn lửa tại cuồng phong cùng trong lắc lư kịch liệt nhảy lên, bất quá xem đối với xe không có thực tế tổn thương, nhiều nhất chỉ có thể thiêu hủy điểm nước sơn. Cực kỳ khoa học. Và rốt lúc này còn có nhàn tâm phân tích nói, con quái thú kia phun ra hẳn là metan, cùng với hẳn là còn có nào đó có thể đốt được cây, ta đoán loại quái thú này đang tiêu hóa chất cellulo thời điểm, đường ruột bên trong vi sinh vật lên men sẽ nảy sinh metan. Trong kẽ răng của nó khả năng còn có như là đá lửa các tiểu đồ vật, ngươi xem nó phóng hỏa về trước sẽ có một cái ngậm miệng động tác, ta nghĩ chính là tại tăng áp cùng chuẩn bị đánh lửa, tiếp đó đem loại này metan cùng nhựa có thể đốt cùng nơi phun ra ngoài, liền tạo thành quả cầu lửa lại một viên quả cầu lửa theo thân xe bên cạnh bay qua, phía ngoài cửa xe đã đốt lên tới rồi. Thời điểm này phân tích cái này có ích lợi gì sao? Nghiêm Tranh không nén nổi hô gọi, hắn trơ mắt xem quái thú kia cách xe càng ngày càng gần, hơn nữa một bộ chuẩn bị lại phun một cái lửa bộ dáng. Một chút ngọn lửa dính vào đuôi xe đương nhiên không có việc gì, nhưng mà như vậy một đại đoàn quả cầu lửa ở trên xe thiêu đốt, bất kể là đốt tới bình xăng còn là địa cơ, đưa tới bạo tạc đều có thể đem bọn hắn người cả xe đưa lên trời. Đừng nóng đội, đương nhiên hữu dụng. Chân thân đầu cũng không quay lại, chỉ là con mắt hướng tới kính chiếu hậu liếc một chút ghế sau, đặc chủng viên đạn tại trong dương có, phía trên có nhãn hiệu. Cả dù tôi nhìn đi lên một chút liền hiểu Trần Thần ý tứ, nhanh chóng túi đầu theo dưới ghế ngồi trong dương lấy ra đến một cái hộp đạn, bên trong là một loại màu đỏ đầu đạn viên đạn, từ phía trên cửa sổ cho dù dù chuyển đi qua. Dù dù nhanh chóng đem hộp đạn đổi tốt, tiếp đó lôi kéo cò súng, răng rắc một tiếng vang lanh lảnh, nàng lần nữa hướng tới quái thú kia nhắm chuẩn. Chỉ là bên này mặt đường so với phía trước còn muốn càng thêm sốc này, hơn nữa còn là một cái lớn xuống dốc, nàng thậm chí ngay cả súng cũng rất khó không ổn. Su Menchi, tới giúp ta. Nàng hô gọi.